Chương 59, dỡ xuống mặt nạ ra người. Chương 59, dỡ xuống mặt nạ ra người. Thanh Giản chân nhân, Diệp phụ mã không có gì, chỉ bất quá mới có tiểu tặc thừa dịp tối nay hỗn loạn, xâm nhập trong phủ. Diệp phụ mã, đêm đã khuya, ngày trước hết tại trong phòng nghỉ ngơi đi. Diệp Trần gật đầu nói, tốt, người đạo trưởng kia các ngươi trước bận rộn. Diệp Trần quay người chống quải trượng chậm rãi đi vào trong nhà, trong miệng còn lẩm bẩm, cũng không biết là cái nào mao tặc như thế không có mắt dám xông trưởng công chúa phủ. Cửa phòng ngủ một lần nữa đóng lại, ảnh nhất lại liếc mắt nhìn Khương Tử Hằng thi thể nói, đạo trưởng, phủ công chúa liền giao cho ngài, tại hạ đi trước một bước. Thanh Giản chân nhân nói tới tối nay hỗn loạn xác thực không giả, ảnh nhất tối nay còn muốn trấn thủ Vạn Hoa lâu, không thể tại trưởng công chúa trong phủ đợi quá lâu. Ảnh nhất rời đi, Thanh Giản chân nhân chỉ huy thị vệ trong phủ đem Khương Tử Hằng thi thể thanh lý hết. Vì không quấy rầy Diệp Trần nghỉ ngơi, Vân Nhi suy nghĩ một chút lưu lại hai tên thị vệ canh giữ ở cửa ra vào, những người còn lại đều ai đi đường đấy. Cửa hoàng cung, Thái Tiên phủ tu sĩ tại Cơ Sơn đạo người dẫn đầu xuống cùng trấn ma ti tu sĩ cùng với hoàng thất cung phụng giao thủ. Tam phương tu sĩ đều có thương vong. Bất quá chỉnh thể đến nói Thái Tiên phủ tu sĩ chiếm cứ thượng phong. Nhưng đúng lúc này chiến mã lao nhanh âm thanh từ nơi không xa vang lên, Lý Hàn Nghiên dẫn theo hai vạn chu tước quân đến rút. Thái Tiên phủ tu sĩ nghe đến mấy cái này chiến mã lao nhanh âm thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Cơ Sơn đạo người sử dụng thần thức hướng về ngoài cung chu tước đường phố nhìn lại, phát hiện chỉ có Lý Hàn Nghiên cùng chu tước đại quân thân ảnh. Huyền Âm đạo nhân cùng Minh Nguyên đạo nhân cũng không biết tung tích. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, trong lòng mơ hồ dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hai vạn chu tước đại quân khí thế hùng hùng, những này chu tước trong đại quân thậm chí có không ít tiên thiên võ giả, một khi xông vào trong hoàng cung, Thái Tiên phủ tu sĩ tuyệt đối gánh không được. Hắn hét lớn một tiếng, lui. Bất quá thế cục từ chu tước đại quân xuất hiện một khắc kia trở đi liền đã nguy chuyện, trấn ma ti tu sĩ cùng hoàng thất cung phụng như thế nào lại tùy tiện để Thái Tiên phủ tu sĩ thoát đi. Trong lúc nhất thời Thái Tiên phủ rất nhiều tu sĩ bị cuốn lấy. Chu tước đại quân cách hoàng cung càng ngày càng gần, Cơ Sơn đạo người cắn răng một cái, một trưởng kích thương cùng hắn giao thủ hoàng thất cung phụng đội vàng bỏ chạy. Kim Đan viên mãn tu vi tại bây giờ trong hoàng cung có chút chói mắt, Lý Hàn Nghiên lập tức có chỗ phát giác, sử dụng ngự không chi thuật đuổi theo. Cơ Sơn đạo người tuy là Kim Đan viên mãn, nhưng hắn chạy trốn thủ đoạn rõ ràng không bằng mỗi ngày tại liếm máu trên lưới đao bên trong trưởng thành ma đạo tu sĩ. Kim Đan hậu kỳ Khúc Diên đã từng tại Lý Hàn Nghiên trong tay chạy trốn qua, nhưng Kim Đan viên mãn Cơ Sơn đạo người cũng rất sắp bị Lý Hàn Nghiên đuổi kịp. Hai người tại một chỗ vắng vẻ trên đường phố giao thủ. Mặc dù hai người đều là Kim Đan viên mãn, nhưng Lý Hàn Nghiên thực lực muốn so Cơ Sơn đạo người càng hơn một bậc. Bất quá giao thủ hơn 10 chiêu, Cơ Sơn đạo người liền đã rơi xuống hạ phong. Lý Hàn Nghiên thản nhiên nói, thực lực của ngươi so bản cung tưởng tượng còn muốn yếu, khó trách trong hoàng cung dù cho không có Kim Đan viên mãn tồn tại, lâu như vậy ngươi cũng không có chiếm lĩnh tới. Cơ Sơn trưởng lão ngươi là thế nào tu thành Kim Đan viên mãn? Thật sự là Kim Đan viên mãn xỉ đủ. Tại Lý Hàn Nghiên trảo phúng bên trong, Cơ Sơn đạo người hơi có phá phòng thủ, tiểu bối sao dám đụng ta? Pháp lực tại trong tay tập hợp phẫn nộ sử dụng một đạo kim đan thuật pháp đánh về phía Lý Hàn Nghiên. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, lúc này ở trong mắt Lý Hàn Nghiên Cơ Sơn đạo người sơ hở trăm chỗ. Nên kết thúc. Chu Tước linh hỏa tại Lý Hàn Nghiên trong tay bốc lên, một trường chu tước trưởng hướng về Cơ Sơn đạo người bổ tới. Chu Tước hót vang thanh âm vang vọng bốn phương, tiếp theo hơi thở Cơ Sơn đạo người ánh mắt tan dã chậm rãi ngã xuống. Chu Tước trưởng trực tiếp muốn Cơ Sơn đạo tính mạng người. Lý Hàn Nghiên không khỏi lắc đầu cảm khái nói, ngươi muốn so Huyền Âm môn Khúc Diên cũng dễ dàng đối phó, đích thật là kim đan viên mãn xỉ nhục. Thái Tiên phủ tu sĩ bên trong trừ Minh Nguyên đạo nhân ngoại tu là cao nhất Cơ Sơn đạo người chết, còn lại Thái Tiên phủ tu sĩ tại Chu Tước quân gia nhập chiến đấu phía sau quân lính tan rã. Mấy tên thực lực cường đại kim đan trưởng lão muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng chết tại Chu Tước quân cùng hoàng thất cung phụng vây giết phía dưới. Chu Tước đại quân đối phó Nguyên Anh tu sĩ không còn chút sức lực nào, thế nhưng đối phó kim đan tu sĩ lại rất có thủ đoạn, đặc biệt vẫn là có hoàng cung cung phụng phối hợp phía dưới, ứng phó càng thêm nhẹ nhõm. Giờ tí một khắc, Thái Tiên phủ tu sĩ tại Chu Tước đại quân, trấn ma ti tu sĩ cùng với hoàng thất cung phụng vây giết phía dưới chết không sai biệt lắm. Mặc dù có lẽ kẻ tu sĩ trốn hướng ngoài thành còn có Trương Diêm cùng 8 vạn chu tước quân trở lấy bọn họ. Kết thúc công tác, Lý Hàn Nghiên giao cho trấn ma ti Tôn Sơn chân nhân. Chính nàng thì là trở về trưởng công chúa phủ. Lúc này Diệp Trần đã đem trong phòng ngủ ăn vật ăn không sai biệt lắm, ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Lý Hàn Nghiên đẩy ra cửa phòng âm thanh lập tức bị Diệp Trần phát giác. Điện hạ ngài trở về. Lý Hàn Nghiên nhẹ gật đầu, là bản cung. Diệp Trần, tất cả còn thuận lợi. Lý Hàn Nghiên, rất thuận lợi, nhiều ngày như vậy trong bóng tối rằng co xem như là kết thúc. Bản cung bây giờ muốn tắm rửa. Tiểu Lang Quân muốn cùng nhau sao? Diệp Trần, điện hạ, ta đã tắm rồi. Lý Hàn Nghiên cười cười, vậy liền lại tẩy một lần. Bản cung đã kêu Vân Nhi đổi nước nóng đi vào. Diệp Trần, cái kia, tốt a. Chỉ chốc lát sau về sau, Vân Nhi liền đem trong phòng buồn tắm rót đầy nước nóng. Lập tức Vân Nhi mở miệng nói, công chúa, ngài không có ở đây thời điểm có thích khách tiến vào trong phủ. Lý Hàn Nghiên nghe vậy nhíu mày, nhưng có người thụ thương. Vân Nhi, cái kia ngược lại là không có, chính là thích khách kia chết rất thảm. Lý Hàn Nghiên không quan trọng cười nói, tất nhiên không người thụ thương vậy chuyện này ngày mai lại nói. Vân Nhi hiện tại bản công chúa cùng phò mã muốn hưởng thụ thế giới hai người. Vân Nhi nhu thuận gật đầu, cái kia Vân Nhi trước hết lui xuống, công chúa ngài muốn kêu nước nhớ tới gọi ta. Vân Nhi rời đi, Lý Hàn Nghiên rút đi trên người y phục, tuyết như mỡ đông làn da trần trụi trong không khí. Lập tức Lý Hàn Nghiên tháo xuống trên mặt nàng chỗ đeo mặt nạ ra người, nàng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan bại lộ tại Diệp Trần thần thức phía dưới. Lý Hàn Nghiên chính là một tử vân. Không có nhìn thấy mặt nạ ra người phía dưới khuôn mặt lúc, Diệp Trần liền đã mơ hồ suy đoán Lý Hàn Nghiên chính là một tử vân. Đặc biệt là hôm nay Lý Hàn Nghiên tại thần thức của hắn phía dưới bại lộ tu vi, hắn đã 9 điểm vững tin Lý Hàn Yên cùng Mộc Tử Vân chính là cùng một người. Bây giờ mặt nạ da người bị tháo xuống, Diệp Trần nhếch miệng lên một đạo mang theo đường cong nụ cười. Lý Hàn Yên nhìn Diệp Trần vẫn ngồi ở giường không khỏi nói ra, "Tiểu Lan Quân, ngươi ngồi ở trên giường cười ngây ngô cái gì, còn không mau tới?" Diệp Trần cười nhạt một tiếng, "Được rồi, điện hạ." Trong phòng buồn tắm chính là Lý Hàn Yên ngày hôm trước vừa vận đổi hai người bồn tắm. Diệp Trần chống quải trượng đi tới bồn tắm bên cạnh thời điểm, Lý Hàn Yên đem Diệp Trần kéo vào trong bồn tắm. Quải trượng rơi xuống đất, bọt nước văng lên. Chương 60, Thanh Khê đạo trưởng luyện đan đại nghiệp lại muốn rời lại chương 60, Thanh Khê đạo trưởng luyện đan đại nghiệp lại muốn rời lại điện hạ ngài dạng này thật đúng là ác liệt đây. Lý Hàn Yên đem Diệp Trần kéo vào trong bồn tắm, giữa hai người không có chút nào khoảng thời gian, thật chặt ôm nhau cùng một chỗ. Lý Hàn Yên ghé vào Diệp Trần trên bả vai khẽ nhả u lan, khả năng là bản cung tương đối nóng nội đi. Lý Hàn Yên chậm rãi cởi xuống trên thân Diệp Trần bị nước nóng thẩm thấu quần áo, nhẹ nhàng hôn Diệp Trần. Đối với Lý Hàn Yên chủ động, Diệp Trần cũng bắt đầu đáp lại, hai tay tại trên thân Lý Hàn Yên tìm đòi. Hơi nước lượn lờ, che đậy thân ảnh của hai người. Hôm sau, giờ mão chưa đến. Lý Hàn Yên từ trên giường bò lên, nàng đỡ thắt lưng cảm giác toàn thân mơ hồ đau ngầm ngầm. Đêm qua một đêm điên cuồng, chỉ là kêu nước liền kêu 7 lần, trong phòng càng là một mảnh hỗn độn. Không có đổi bao lâu hai người bồn tắm càng là bên cạnh hỏng một góc, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Cũng chính là nàng cái này, một cái giường là một kiện hạ phẩm pháp khí, không có bị hai người bọn họ giày vò đến tan ra thành từng mảnh. Đơn giản trang điểm một phen, Lý Hàn Yên ngồi xe ngựa hướng về hoàng cung mà đi. Hôm nay là lên chiều thời gian. Trong ngự thư phòng, hoàng đế Lý Mục một đêm chưa ngủ, ngay tại xử lý các loại tấu chương. Ngày hôm qua Thái Tiên phủ náo động lên động tĩnh lớn như vậy, cần khắc phục hậu quả sự tình cũng không ít. Lý Hàn Yên trực tiếp đi vào trong ngự thư phòng, tìm một cái ghế bành ngồi xuống. Lý Mục liếc nàng một cái nói, "Chấm còn tưởng rằng ngươi ngày hôm qua tân hôn đến ngươi, hôm nay sẽ không tới lên triều." Lý Hàn Yên, Thái Tiên phủ chuyện lớn như vậy bản cung làm sao có thể không tới? Lý Mục, Hàn Yên ngươi cho rằng Thái Tiên phủ bây giờ còn có tồn tại cần phải sao? Thái Tiên phủ trụ cột vững vàng tại đêm qua gần như toàn diệt, thế nhưng vùng ngoại ô Thái Tiên phủ tông môn trụ sở bên trong, còn có một chút tu vi thấp Thái Tiên phủ đệ tử, cùng với một hai vị đóng giữ Thái Tiên phủ trưởng lão. Đồng thời Thái Tiên phủ trong tàng thư các có chu tức vương triều hơn 2.5005 đến thu thập tu tiên chi pháp, cũng không phải là nói muốn phải bỏ qua liền có thể bỏ qua. Lý Hàn Yên, phái người đi xây dựng lại là được, muốn hoàn toàn bỏ qua Thái Tiên phủ cũng không thực tế. Chẳng lẽ ngươi muốn đem toàn bộ bên trong Thái Tiên phủ đồ vật đều chuyển tới trong hoàng cung? Chỉ là cái kia một tòa tàng thư các liền không khả năng. Lý Mục thả ra trong tay tấu chương trịnh trọng hỏi, ngươi cảm thấy hiện tại phái ai đi đảm nhiệm Thái Tiên phủ phủ chủ tương đối thích hợp? Lý Hàn Yên ăn một bên bánh quế nói, cá nhân ta tương đối đề cử Thanh Giản chân nhân, hắn đối quyền thế không thế nào cảm thấy hứng thú. Không quá nặng xây Thái Tiên phủ, đối với Thái Tiên phủ quản lý vẫn là muốn quá không tập trung cho thỏa đáng, tránh cho xuất hiện cái thứ hai Minh Nguyên. Lý Mục trầm tư chốc lát nói, cho mỗi một đời Thái Tiên phủ phủ chủ uy bên dưới bí dược kiềm chế. Lý Hàn Yên nghe vậy mặt sầm lại, ngươi làm là bồi dưỡng hoàng cung ám vệ đâu? Ngươi lão đầu này có phải là ngốc, làm sao không gặp ngươi cho những cái kia hoàng cung cung phụng uy bí dược? Tu tiên giả nhiều thủ đoạn, trừ phi ngươi có thể làm đến phẩm giai thượng thừa bí dược, không phải vậy ngươi ngày đó uy bên dưới bí dược, nhân ra ngày đó liền có thể giải trừ bí dược hiệu quả, cử động lần này ngược lại sẽ để người ta càng kiêng kỵ hoàng thất. Lý Mục, rất nhanh lên triều thời gian đã đến. Lần này lên triều vô cùng thuận lợi, thái tử còn tại cấm đoán bên trong, không có người tại trên triều khó xử Lý Hàn Yên. Lý Mục bãi miễn mấy vị cùng Thái Tiên phủ quan hệ tương đối thân mật quan viên phía sau liền thối triều. Bãi triều về sau, Lý Hàn Yên mặc dù rất muốn cùng Diệp Trần ở cùng một chỗ, thế nhưng ngày hôm qua Thái Tiên phủ đại náo kinh thành về sau, bên trong Vạn Hoa lâu cũng có rất nhiều chuyện trở lấy nàng đến xử lý. Ví dụ như chiếm đoạt Thái Tiên phủ ở kinh thành âm thầm sản nghiệp, tra xét cái kia 5 vạn đại quân đến cùng làm sao đến ngoại ô kinh thành, 5 vạn đại quân kẻ sau màn mục đích thực sự lại là cái gì? Như là loại này sự tình. Nói tóm lại làm Vạn Hoa lâu lâu chủ Mục Tử Vân cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Vạn Hoa lâu, tầng thứ 9. Lý Hàn Yên vừa đi vào trong phòng, ảnh nhất liền phiêu nhiên mà hiện. Lâu chủ, ngày hôm qua ngài trong phủ tiến vào thích khách. Lý Hàn Yên nhẹ gật đầu, chuyện này tối hôm qua Vân Nhi đề cập qua một câu, cụ thể làm sao ngươi đến nói một chút. Ảnh nhất, kinh thuộc hạ nhiều mặt điều tra, ngày hôm qua ban đêm tiến vào trong phủ thích khách có hai tên. Một người là võ đạo tông sư Tô Hồng Tư, một người khác là Thái Tiên phủ chân truyền đệ tử Khương Tử Hằng, thuộc hạ suy đoán mục tiêu của bọn hắn nên là Diệp Phụ Mã. Tô Hồng Tư bị thuộc hạ cùng Thanh Giản chân nhân liên thủ đánh lui, bất quá cái kia Khương Tử Hằng là bị xa lạ cường giả giết chết. Thuộc hạ sơ bộ hoài nghi động thủ người chính là Hoàng Thất lão tổ. Lý Hàn Yên hơi nhíu mày, lão tổ ngày hôm qua tới bản cung quý phủ. Ảnh nhất, Khương Tử Hằng chết tại một tên cường đại kiếm tu chi thủ, vị kia kiếm tu đem kiếm khí đánh vào hắn ngũ tạng lục phủ, để hắn thống khổ thất khiếu chảy máu mà chết. Lý Hàn Yên cười lạnh nói, chết tốt lắm, xem ra lão tổ cũng nhìn cái kia trà xanh không vừa mắt, thế mà ban cho hắn một cái thê thảm như vậy kiểu chết. Đúng rồi, cái kia võ đạo tông sư Tô Hồng Tư là người phương nào, chúng ta trưởng công chúa phủ không có đắc tội người như vậy à? Ảnh nhất, kinh thuộc hạ điều tra, người này chính là phủ tướng quân Diệp Nhị công tử cha đẻ. Phía trước cùng Khương Tử Hằng hợp tác xâm lấn Tử Vân cư võ giả cũng là hắn. Lý Hàn Yên hai mắt hiện lên một tia hàn quang, nguyên lai tiểu lang quân để bản cung điều tra người chính là hắn nha. Liên quan tới cái này Tô Hồng Tư ngươi còn tra đến cái gì? Thuộc hạ còn tra đến, những ngày này Tô Hồng Tư thường xuyên cùng phụ tướng quân Hồ Di Nương tại một nhà tiểu lâu trong gian phòng trang nhã riêng tư gặp, lại số lần thường xuyên. Lý Hàn Yên cười cười nói, đã như vậy, ảnh nhất ngươi lấy Vạn Hoa lâu lâu chủ danh nghĩa mời Diệp Trần đến trong lâu một lần, thời gian liền định tại buổi tối hôm nay. Ảnh nhất, là lâu chủ. Mặt trời lên cao, Diệp Trần không cần đi lên chiều liền ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Vân Nhi là Diệp Trần chuẩn bị tương đối phong phú đồ ăn sáng. Liên tại Diệp Trần dùng bữa thời điểm, Thanh Giản chân nhân tìm tới. Diệp phụ mã, hôm nay trời quang mây tạnh, là mở lò luyện đan ngày tốt lành, đợi chút nữa bần đạo có thể cần lấy phò mã một chút máu tươi. Diệp Trần khỏe miệng có chút co lại, cầm đũa tay dừng lại. Làm sao đem việc này quên mất? Thanh Giản đạo trưởng ngài đi trước đi, tại hạ dùng xong đồ ăn sáng liền đến tìm ngài. Thanh Giản chân nhân gật đầu nói, tốt, cái kia bần đạo trước đi chuẩn bị. Trưởng công chúa trong phủ không có phòng luyện đan, bất quá cái này không làm khó được Thanh Giản chân nhân, hướng Vân Nhi mượn một gian trong phủ bán bẻ, tính mịch lại chống trải gian phòng, bày ra cơ sở tụ linh trận, lại từ trong chữ vật không gian lấy ra chính mình lò luyện đan. Một cái giản dị phòng luyện đan như vậy hoàn thành. Bất quá khi Thanh Giản chân nhân làm xong tất cả những thứ này thời điểm, trong kinh thời tiết thay đổi bất thường, trời quang mây tạnh lại biến thành mây đen dày đặc, mưa phùn giả dích trong kinh thành hạ xuống. Thanh Giản chân nhân, Diệp Trần dùng xong đồ ăn sáng, nghe lấy ngoài phòng mưa nhỏ rơi xuống tí tách âm thanh cảm khái nói, xem ra hôm nay cũng không phải ngày hoàng đạo. Thanh Giản đạo trưởng luyện đan đại nghiệp muốn trì hoãn. Buổi trưa, Lý Hàn Yên phái người truyền tin đến nói, nàng tại quân doanh có sự việc cần giải quyết xử lý, tối nay có thể không trở lại, để Diệp Trần dùng bữa không cần chờ nàng. Diệp Trần bất đắc dĩ lắc đầu, làm trưởng công chúa thật đúng là bận rộn a. Một bên Vân Nhi giải thích nói, Diệp phụ mã ngài chớ trách, điện hạ nói qua nàng đã tay cầm quyền cao lại hưởng thụ lấy cao quý thân phận, liền muốn đối vương triều bên trong lê dân bách tính phụ trách, cho nên điện hạ bận rộn thời điểm khả năng sẽ liên tiếp mấy ngày đều không hồi phủ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không có việc gì ta sẽ từ từ thói quen. Dùng xong ăn trưa, Vân Nhi liền lui xuống, Diệp Trần một người tại trong phòng ngủ. Một cái màu trắng vẹn chấn động cánh bay vào trong phòng, nó rơi vào trong phòng trên mặt bàn, sửa sang lại một cái chính mình lông vũ, mở miệng nói, tối nay giờ tuất, Vạn Hoa lâu tầng thứ 9. Chương 61, Vạn Hoa lâu nội tướng gặp chương 61, Vạn Hoa lâu nội tướng gặp màu trắng vẹn bàn giao xong phía sau lại chấn động cánh hướng về ngoài phòng bay đi. Diệp Trần dùng thần thức yên tĩnh nhìn qua cái này một cái màu trắng vẹn rời đi cảm khái nói, chúc cơ kỳ vẹn, cái này thật đúng là hiếm thấy đây. Vạn Hoa lâu tầng thứ 9, xem ra là điện hạ mời a. Nhắc tới điện hạ tựa hồ không biết mình thân phận đã bại lộ. Diệp Trần hiểu ý cười một tiếng, vậy thì bồi điện hạ thật tốt vui đùa một chút đi. Tới gần giờ tuất, Diệp Trần kêu đến Vân Nhi mở miệng nói, ta nghĩ đi Vạn Hoa lâu ăn khuya. Vân Nhi nghe vậy nhíu mày, Diệp phụ mã, chúng ta trưởng công chúa phủ cùng Vạn Hoa lâu lâu chủ một mực như nước với lửa, ngài về sau vẫn là ít đi Vạn Hoa lâu cho thỏa đáng. Diệp Trần mặt không đổi sắc nói ra, ta chỉ là đi Vạn Hoa lâu ăn khuya, lại không phải đi Vạn Hoa lâu gặp lâu chủ, thức ăn ngon vô tội. Huống chi các ngươi trưởng công chúa cũng là đồng ý. Không phải vậy tại trước hôn nhân ta làm sao dám như vậy thường xuyên tiến đến Vạn Hoa lâu. Vân Nhi hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Trần nói, công chúa thật đồng ý. Diệp Trần vô độ ngực nói, thiên chân vạn xác, Vân Nhi ngươi nếu là không tin hiện tại liền có thể phái người đi trong quân doanh hỏi trưởng công chúa. Vân Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, công chúa bận rộn quân vụ, ta nhìn vẫn là không muốn đi quấy rầy nàng, tất nhiên công chúa đồng ý, ta liền phái người đưa ngài đi Vạn Hoa lâu. Bất quá Diệp phụ mã ngài phải bảo đảm, ngài tại Vạn Hoa lâu không thể đi trêu chọc Vạn Hoa lâu lâu chủ. Diệp Trần giơ tay phải lên nói, ta xin thề ở bên ngoài trừ công chúa điện hạ bên ngoài, Diệp Mộ tuyệt đối sẽ không trêu chọc bất luận cái gì một nữ tử. Vân Nhi, tạm thời tin từ ngươi, bất quá ngươi đi Vạn Hoa lâu sự tình, chuyện ta phía sau sẽ như thực cùng công chúa hồi báo. Diệp Trần không thèm để ý chút nào nói, được. Hồi báo liền hồi báo a, ta đi Vạn Hoa lâu nhà người công chúa đã sớm biết. Dù sao trưởng công chúa Lý Hàn Yên cùng Vạn Hoa lâu lâu chủ Mộc Tử Vân là cùng một người, bất quá bí mật này tựa hồ Lý Hàn Yên thị nữ bên người Vân Nhi tôn sùng không biết rõ tình hình. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần liền đi tới bên trong Vạn Hoa lâu. Đưa Diệp Trần tới trong phủ thị vệ tên là Sa Vân An, là một tên nội kình võ giả, thuộc về trưởng công chúa phủ ít có võ đạo hảo thủ, là Vân Nhi đích thân sai khiến cho hắn bảo vệ an toàn của hắn. Bất quá Sa Vân An đỡ Diệp Trần vào Vạn Hoa lâu về sau, trực tiếp đem Diệp Trần đưa đến Vạn Hoa lâu tầng thứ 9. Phó Mã gia, tiểu nhân ở trên xe chờ. Lời còn chưa dứt Sa Vân An liền chậm rãi lui ra. Xác định Vân Nhi thủ hạ có nội gian tồn tại. Diệp Trần bước vào trong phòng ngủ, Lý Hàn Yên lười biếng nằm ở trên giường cười khẽ, có phải rất ngạc nhiên hay không, tại trưởng công chúa trong phủ thế mà còn có ta Vạn Hoa lâu người. Diệp Trần sắc thực có một chút kinh ngạc, trưởng công chúa trong phủ thị vệ lại bị lâu chủ ngươi thu mua. Một tia pháp lực ba động xuất hiện, Lý Hàn Yên cặp váy bay ra, đem Diệp Trần kéo vào giường bên trong. Trong ngươi tiếng lòng mũi thơm bay vào Diệp Trần chót mũi, Diệp Trần lạnh nhạt hỏi, lâu chủ ngươi đêm khuya tìm ta trước đến muốn làm gì? Lý Hàn Yên ôm Diệp Trần thân thể, đầu ngón tay ở trên người hắn vuốt ve. Ngươi để cho ta hỏi thăm Diệp Lăng Vân cha đẻ, bản lâu chủ đã có thông tin. Hắn tên là Tô Hồng Tư, đúng là một tên võ đạo tông sư. Mấy ngày nay mỗi ngày cùng phụ tướng quân Hồ Di Nương riêng tư gặp. Lý Hàn Yên đi tới Diệp Trần bên thai khinh nu nói, ngươi có muốn hay không để bọn hắn quan hệ lộ ra ánh sáng? Diệp Trần, ngươi có biện pháp? Lý Hàn Yên cười cười nói, chỉ cần nắm giữ vết tích, dẫn Diệp Hạt tiến đến đối chúng ta Vạn Hoa lâu đến nói dễ như trở bàn tay. Bất quá muốn chúng ta Vạn Hoa lâu độc thủ, bản lâu chủ là muốn thu thay thế giá cả. Diệp Trần, một lâu chủ ngươi muốn ta làm cái gì? Lý Hàn Yên, ta muốn ngươi cùng bản lâu chủ làm một đêm, không phải đơn thuần đi ngủ. Diệp Trần lạnh nhạt nói, một lâu chủ, chúng ta đây coi là không tính riêng tư gặp. Ngươi xác định trưởng công chúa biết phía sau sẽ không trả thù? Lý Hàn Yên khoan thai cười một tiếng, bản lâu chủ cũng không sợ nàng, cho nên Diệp phụ mã ngươi nguyện ý cùng bản lâu chủ sao? Diệp Trần chậm rãi ôm Lý Hàn Yên eo, than nhẹ nói, nếu là lâu chủ nguyện ý giúp tại hạ đương nhiên nguyện ý cùng lâu chủ, hy vọng lâu chủ chớ có nuốt lời. Lý Hàn Yên, kịch bản không đúng sao? Bản cung cũng còn không có bắt đầu ép buộc đâu, tiểu lang quân làm sao đáp ứng trước? Diệp Trần miệng đã hôn lên Lý Hàn Yên trong sáng không tì vết trên da, tình ý chậm rãi dâng lên, Lý Hàn Yên tạm thời trước đem nghi hoặc không hề để tâm. Có thịt trước ăn lại nói. Thanh phong quét, trong phòng ánh đến từng nhánh chậm rãi dập tắt, ánh trăng trong sáng chiếu vào trong phòng, từng kiện y phục rút đi. Ngoài phòng mưa nhỏ tí tách rơi xuống, che giấu giường phát ra kéo kẹt âm thanh. Ngày kế tiếp, Diệp Trần ngủ một giấc đến giờ thìn buổi khác. Lúc này Lý Hàn Yên giống một cái bạch tuộc đồng dạng quấn ở trên thân Diệp Trần. Diệp Trần có chút động mấy lần, ngủ ở bên cạnh hắn Lý Hàn Yên cũng dần dần tỉnh lại. Hiện tại là giờ gì? Lý Hàn Yên yếu ớt nói. Liên tục giày vò hai đêm, Diệp Trần thoạt nhìn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, Lý Hàn Yên ngược lại là có một ít không chịu nổi. Hiện tại là, nghĩ lại, hắn là một cái người mù, không thể bằng vào sát trời bên ngoài phán đoán canh giờ. Hiện tại là giờ nào ta cũng không biết. Bất quá ta tại Vạn Hoa lâu qua một đêm, sau khi trở về ta làm như thế nào giải thích? Lý Hàn Yên ghé vào Diệp Trần trên lồng ngực đùa bỡn lên Diệp Trần tóc, khẽ cười nói, điểm này ngươi không cần lo lắng. Sa Vân An chính là bản lâu chủ người, hắn đêm qua đã trở lại một chuyến trưởng công chúa phủ, báo cho thị nữ Vân Nhi, ngươi bị trưởng công chúa tiếp đi quân doanh. Diệp Trần không khỏi tán dương, lâu chủ ngài thật đúng là an bài chú đáo. Lý Hàn Yên khẽ cười nói, đó là đương nhiên, ta có thể là Vạn Hoa lâu lâu chủ một tử vân. Đúng rồi, ngươi cùng trưởng công chúa cũng đã tiến hành qua cá nước thân mật đi. Ngươi cảm thấy ta cùng với nàng so sánh, người nào cùng với ngươi thời điểm, ngươi càng thêm dễ chịu. Diệp Trần trầm mặc một hồi về sau, Diệp Trần mở miệng nói, vấn đề này nên không tính tại ta cùng với lâu chủ giao dịch bên trong, ta cự tuyệt trả lời. Lý Hàn Yên miết miệng nói, mà thôi, không nói thì không nói. Ta để phía dưới người chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn xong đồ ăn sáng ta đưa ngươi rời đi. Mưa rầm rả rích, liên tiếp hạ mấy ngày, Vạn Hoa lâu chữ hàng tại trong kho hàng dù giấy ngược lại là bán đi không ít. Lý Hàn Yên nhìn xem Vạn Hoa lâu giấy tờ bên trên mấy ngày này, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ngoài định mức thu vào, tâm tình vui vẻ không ít. Tiếc nuối duy nhất chính là những ngày này công việc bận rộn, không có dư thừa thời gian hồi phủ cùng Diệp Trần ở cùng một chỗ. Trưởng công chúa trong phủ, Thanh Giản chân nhân nhìn qua liên tiếp mấy ngày liên miên mưa phùn, mặt ủ mày chau. Bần đạo liền muốn luyện một lò tử khí đôi mắt sáng đan làm sao lại khó như vậy đâu. Thanh Giản chân nhân ánh mắt từ không trung thu hồi nhìn hướng trong tay mới vừa từ hoàng cung đưa tới thánh chỉ không khỏi lắc đầu. Xem ra Diệp phụ mã khôi phục thị lực sự tình muốn chỉ hoãn một chút thời gian. Chương 62, Diệp Hạt bị tức một ngụm lao huyết vê hồn ra chương 62, Diệp Hạt bị tức một ngụm lao huyết vê hồn ra có quan hệ tân nhiệm thái tiên phụ chủ một chuyện, trong hoàng cung Lý Mục cùng mấy vị đại thần thương thảo mấy ngày, cuối cùng quyết định tuân theo Lý Hàn Yên ý kiến bổ nhiệm Thanh Giản chân nhân là tân nhiệm phụ chủ. Nhận lệnh thánh chỉ đã phát xuống, Thanh Giản chân nhân ít ngày nữa liền cần rời đi trưởng công chúa phủ. Hắn đi tới Diệp Trần trước mặt xin lỗi nói, Diệp phụ mã, bần đạo muốn đi Thái Tiên phủ đảm nhiệm phụ chủ, phía trước đáp ứng là phò mã luyện chế tử khí đôi mắt sáng đan sợ là muốn trì hoãn. Diệp Trần, Thanh Giản đạo trưởng ngài không cần như vậy tự trách, ta biết là vì mấy ngày nay trong kinh một mực tại bên dưới mưa nhỏ, ngài lúc này mới không có cách nào luyện chế tử khí đôi mắt sáng đan. Thanh Giản chân nhân thở dài nói, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này kinh thành một năm cũng sẽ không bên dưới mấy lần mưa, những ngày gần đây thế mà mưa nhỏ không ngừng, quái thai, quái thai. Diệp phụ mã, ngày sau ngài nếu có thời gian rảnh liền cùng điện hạ cùng nhau đến một chuyến Thái Tiên phủ, đến lúc đó bần đạo lại vì phò mã ngài luyện chế một lò tử khí đôi mắt sáng đan. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, tốt, về sau làm phiền Thanh Giản đạo trưởng. Sau nửa cách giờ, Thanh Giản chân nhân thu thập xong bọc hành lý ly khai trưởng công chúa phủ. Tại Vạn Hoa lâu xử lý công việc, Lý Hàn Yên nghe việc này không khỏi tiếc hận. Mấy ngày nay một mực trời mưa, thật sự là đáng tiếc. Tiểu lang quân con mắt sợ là muốn nhiều chờ một thời gian. Đúng rồi Ảnh Nhất, phủ tướng quân sự tình xử lý thế nào? Ảnh Nhất trả lời, lâu chủ, mấy ngày nay chúng ta an bài tại phủ tướng quân người, thừa dịp Hồ Di Nương không tại, một mực nói bóng nói gió nhắc nhở Diệp Hạt, Diệp Hạt đã đối Hồ Di Nương có chỗ hoài nghi. Lý Hàn Yên quan sát bên ngoài sắc trời nói, hiện tại cái này canh giờ, Tô Hồng Tư cùng Hồ Di Nương hai người có phải là lại pha trộn ở cùng nhau? Ảnh Nhất nhẹ gật đầu, người phía dưới báo lại hai người liền tại tiểu lâu nhã gian bên trong dựa theo mấy ngày trước đây tình huống, Hồ Di Nương ước chừng sẽ tại một canh giờ sau rời đi. Lý Hàn Yên cười cười nói, như là đã bắt đầu hoài nghi, như vậy hôm nay cũng là thời điểm thu lưới, thuận tiện ngươi đem việc này báo cho Diệp Trần, hắn hẳn là cũng chờ nóng lòng. Ảnh Nhất là lâu chủ. Trong kinh mưa phùn giả dích dần dần dừng lại, nhiều ngày không thấy ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi ở kinh thành. Phủ tướng quân trong thư phòng, Diệp Hạt lấy ra một cái châm ngọc ngồi tại trên ghế ngẩn người nhìn vật nhớ người. Bất quá 20 năm trôi qua, hắn đã có một chút nhớ không rõ Diệp Trần mẫu thân, Tô U khuôn mặt. Hắn nhớ tới Tô U là một cái ôn tồn lễ độ, khéo hiểu lòng người nữ tử rất có đại gia khuê tú phong phạm, vì sao hắn cùng Tô U hài tử sẽ là như thế tính tình. Quả nhiên lúc trước Mỹ Nhi nói không sai, Diệp Trần trời sinh hai mắt mù, chính là một cái chẳng lành hai tinh, hại không ít chết Tô U còn chuyên khắc bọn họ phủ tướng quân, lúc trước liền không nên đón hắn xuống núi. Diệp Hạt trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng. Hiu. Đột nhiên một chi đoàn tiễn xuất tại thư phòng trên cây cột, mũi tên đinh một tờ giấy. Diệp Hạt giật mình, không có đi nhìn cái kia một tờ giấy, ngược lại nhảy lên một cái, đẩy ra cửa lớn thư phòng, ánh mắt lướt qua bốn phía, không có phát hiện bất luận kẻ nào chui vào vết tích. Diệp Hạt sầm mặt lại, trong phủ thủ vệ đều không có bị kinh động, ta cũng cảm giác không đến khí tức, bán tên người thực lực sợ là tại trên ta. Diệp Hạt trở lại trong thư phòng, đem trên đầu tên tờ giấy vỡ xuống. Nhưng làm hắn nhìn thấy trên giấy tin tức phía sau sắc mặt trực tiếp âm trầm như mực, một cỗ tức giận tự nhiên sinh ra. Trên tờ giấy bất ngờ viết một hàng chữ lớn: Hồ Mỹ Nhi cùng người ngoài có gia đình, hiện tại tiến về Thiên Hương tiểu lâu chữa địa số một phòng liền có thể đánh vỡ nàng cùng gian phu. Nếu là bình thường, vô duyên vô cớ nhìn thấy đầu này tờ giấy, Diệp Hạt tất nhiên là không tin. Mị Nhi yêu hắn như vậy, nàng làm sao sẽ cùng người ngoài cấu kết? Nhưng mấy ngày nay Hồ Di Nương thường xuyên đi sớm về trễ, bên người hạ nhân cũng bắt đầu lời đàm tiếu. Diệp Hạt đã từng hỏi Hồ Di Nương mấy ngày nay đi sớm về trễ đang làm cái gì, Hồ Di Nương trả lời hắn, đoạn này thời gian nàng tại cùng trong kinh mấy vị tỷ muội cùng nhau đi dạo trà lâu. Trong lòng Diệp Hạt mặc dù còn có một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Hồ Di Nương. Nhưng hôm nay đầu này trang giấy xuất hiện, hắn để trong lòng lại lên lòng nghi ngờ, một cỗ lửa giận vô danh phòng tâm bên trong tự nhiên sinh ra. Bởi vì mấy ngày qua hạ nhân lời đàm tiếu, Diệp Hạt bắt đầu không tự chủ tin tưởng trên giấy nội dung, theo bản năng tin tưởng Hồ Di Nương thật xuất quỹ. Người tới, chuẩn bị ngựa. Thiên Hương Tử Lâu, chữ địa số 1 phòng. Hồ Di Nương cùng Tô Hồng Tư hai người đang ở bên trong đánh lửa nóng, gần như vong tình. Diệp Hạt một chân đạp ra gian phòng cửa lớn. Chuyện tốt bị đánh gãy, Tô Hồng Tư lúc này tức giận nói, tên hôn đản nào dám phá hỏng lão tử chuyện tốt, tự tìm cái chết. Bất quá khi hắn nhìn thấy Diệp Hạt khuôn mặt lúc sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Hạt nhìn chòng chọc vào trên giường nam nữ, trong chốc lát cảm giác trời đất quay cuồng, không gian tại bên mình, ngực một trận khó chịu đau. Tô Hồng Tư lúc này không có đeo mặt nạ ra người, dung mạo của hắn cùng Diệp Lăng Vân có 7-8 phần giống nhau, lúc này Diệp Hạt dù cho lại ngu ngốc, hắn cũng biết Diệp Lăng Vân cũng không phải là chính mình thân sinh hải tử. Hồ Di Nương nhìn thấy Diệp Hạt phía sau xít sao dùng đệm giường bọc lấy thân thể của mình, khủng hoảng nói, lão gia không phải ngươi thấy dạng này, ngươi nghe ta giải thích. Hồ Mị Nhi ngươi. Diệp Hạt tức hồn hện, lửa giận công tâm, đông dừng, một cái lao huyết phun ra. Ngay tại lúc này, không biết từ nơi nào tới một đám bách tính đi tới chữa địa số 1 phòng cửa ra vào. Đây không phải là Diệp tướng quân sao, hắn làm sao thổ huyết? Các ngươi mau nhìn trên giường cái kia một nữ tử, cái kia tựa hồ là phủ tướng quân Hồ Di Nương. Nguyên lai là trong phủ Hồ Di Nương cùng người yêu đương vụ trộn, khó trách sẽ bị tức hồn máu. Không đúng, các ngươi mau nhìn, ở cùng với nàng nam nhân kia, có phải là cùng phủ tướng quân Diệp Nhị công tử có một ít giống? Ai, ngươi khoan hãy nói, ta đã thấy Diệp Nhị công tử, đó căn bản không phải giống như không giống vấn đề, mà là nam này cùng Diệp Nhị công tử căn bản chính là trong một cái mô hình khắc đi ra. Nói như vậy cái này Diệp tướng quân không những bị người đội nón xanh, còn tại thay người khác nuôi hài tử, thật sự là thật thê thảm một tướng quân a, chà chà. Đông đảo bách tính ngươi một lời ta một câu, vốn là thổ huyết Diệp Hạt trực tiếp bị tức hôn mê đi. Mà Hồ Di Nương giờ phút này đem đầu sâu sắc vùi sâu vào trong đệm chăn không dám gặp người. Tô Hồng Tư nhìn qua cửa ra vào bách tính một mặt tức giận, cút. Võ đạo tông sư uy áp thản nhiên mà phát, trong lúc nhất thời những này bình thường bách tính cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hồ Di Nương trốn ở trong đệm chăn run rẩy nói ra, Hồng Tư không thể để những này dân đen đi, không phải vậy chúng ta chuyện hôm nay bị lộ ra, liền triệt để xong. Tô Hồng Tư trầm giọng nói, tốt, ta đã biết. Hai con mắt của hắn hiện lên sắc ý, chuẩn bị đem những này không hiểu xuất hiện tại cái này bách tính toàn bộ chém giết. Có một tên bách tính sợ hãi run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Ở kinh thành tùy ý giết người có thể là phạm pháp. Tô Hồng Tư không quan tâm chuẩn bị động thủ, ngay tại lúc này một đạo hét lớn thanh âm truyền đến, "Tặc tử, dừng tay." Tôn Sơn chân nhân phá cửa sổ mà vào, chắn một đám phổ thông bách tính trước mặt. Chương 63, Diệp Trần thân phận có vấn đề chương 63, Diệp Trần thân phận có vấn đề. Diệp Trần nhận đến Lý Hàn Yên tin tức truyền đến về sau, hắn liền dùng tiền mướn một đám bách tính. Bắt gian đặc sắc như vậy sự tình làm sao có thể không có khán giả đâu. Diệp Trần còn đem Tô Hồng Tư có thể tức giận thành xấu hổ giết người tại chỗ diệt khẩu tâm tư suy tính đi vào, vì vậy liền gọi tới tại trấn Ma Ti bên trong Tôn Sơn chân nhân. Tôn Sơn chân nhân tại trấn Ma Ti thân ở chức vị quan trọng dưới tình huống bình thường cho dù là trong triều nhất phẩm đại quan cũng chỉ huy không động hắn. Nhưng Diệp Trần là ngoại lệ, bởi vì Diệp Trần là Tử Vân Sơn nội môn trưởng lão, đời tiếp theo Tử Vân Sơn tông chủ. Tôn Sơn chân nhân thân là Tử Vân Sơn tu sĩ, mặc dù nhậm chức tại trấn Ma Ti, nhưng đối với hắn đến nói tất cả đều lấy Tử Vân Sơn làm đầu. Diệp Trần để hắn ngày nữa hương tiểu lâu ngăn cản một tên võ giả đả thương người, hắn tự nhiên là tới. Tôn Sơn chân nhân có kim đan hậu kỳ tu vi, vẻn vẹn võ đạo tông sư sơ kỳ Tô Hồng Tư căn bản không phải Tôn Sơn chân nhân đối thủ. Vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu, Tô Hồng Tư liền thua trận, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tô Hồng Tư thấy tình thế không đúng, nhảy lên đi tới Hồ Mị Nhi bên cạnh, khiêng quấn tại đệm giường bên trong Hồ Mị Nhi phá cửa sổ mà ra. Tôn Sơn chân nhân muốn định thừa thắng xông lên, nhưng trong thức hải truyền đến Diệp Trần truyền âm nhập mật âm thanh. "Để bọn hắn đi, đừng để trên đất Diệp Hạt chết rồi." Tôn Sơn chân nhân mới vừa phóng ra bước chân thu hồi lại, ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất miễn cưỡng bị tức đã hôn mê Diệp Hạt. Một sợi pháp lực đánh vào Diệp Hạt trong cơ thể giúp hắn ổn định thương thế bên trong cơ thể. Sau đó Tôn Sơn chân nhân khẽ lắc đầu ly khai Thiên Hương Tử Lâu. Diệp Hạt bị một vị không biết tên người hảo tâm mang đến y quán, nhưng hắn bị Hồ Di Nương mang nón xanh sự tình bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp kinh thành. Nghe nói không, huynh đệ ngươi nghe nói không, hôm nay Thiên Hương Tiểu Lâu có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Diệp Hạt tướng quân bị hắn trong phụ thiếp thất đeo nón xanh. Diệp tướng quân đích thân ở bên trong Thiên Hương Tiểu Lâu, đem cái kia thiếp thất cùng tình nhân bắt gian tại giường. Nghe vào chàng người nói, cái kia tình nhân hình dạng cùng phụ tướng quân Diệp Nhị công tử giống nhau như lúc, Diệp tướng quân có thể là bị tức tại chỗ đã hôn mê. Chậc chậc, Diệp tướng quân thay người khác nuôi 20 năm nhi tử, thật sự là thảm a. Nghe Diệp tướng quân trước đó vài ngày còn cùng trưởng công chúa phủ vị kia Diệp đại công tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, đây chẳng phải là nói Diệp tướng quân bây giờ thành người cô đơn? Ai, huynh đài lời này sai rồi, phủ tướng quân không phải còn có một vị tam tiểu thư sao? Ngươi nói vị kia Diệp xảo nhi hình như cũng là cái kia thiếp thất sinh, ai biết có phải là Diệp tướng quân thân sinh nữ nhi? Bên trong bạn hoa lâu, Diệp Trần tại bên trong phòng ăn ăn khuya, nghe lầu dưới thực khách thảo luận hội tâm cười một tiếng. Diệp Hạt cái này một phần đến chậm đại lễ ngươi còn hài lòng? Nguyên bản Diệp Trần là nghĩ đại hôn phía sau liền đem phần đại lễ này đưa lên, Bất quá cái kia mấy ngày Lý Hàn Yên đều đang bận rộn chuyện Thái Tiên phủ, không rảnh tìm phủ tướng quân phiền phức, lúc này mới chậm trễ mấy ngày. Diệp Trần tâm tình vui vẻ ăn bên trong Vạn Hoa lâu ăn khuya, Lý Hàn Yên lặng yên đẩy cửa vào. Diệp công tử tâm tình xem ra không sai. Diệp Trần nhún vai một cái nói, có thể nhìn phủ tướng quân xấu mặt tâm tình của ta đương nhiên không sai. Lần này đa tạ lâu chủ tương trợ. Lý Hàn Yên ngồi tại Diệp Trần bên cạnh, chủ động cho Diệp Trần gấp thức ăn. Ta chỉ là dẫn Diệp Hạt tiến đến, những cái kia xem trò vui bách tính cùng Tôn Sơn chân nhân cũng không phải ta mời tới. Diệp công tử tại trên Tử Vân Sơn quan hệ nhân mạch thật đúng là không ít, lại có thể thỉnh cầu Tôn Sơn chân nhân. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, tại hạ cũng không có bản lãnh lớn như vậy, có lẽ là Tôn Sơn chân nhân trùng hợp đi qua. Thật sẽ trùng hợp như vậy sao? Lý Hàn Yên thời gian dần trôi qua dâng lên một tia hoài nghi. Một tên kim đan tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại Thiên Hương tiểu lâu ngăn cản Tô Hồng Tư loạn giết vô tội, này lại sẽ không quá mức tại trùng hợp một điểm. Mà cái này một tên kim đan tu sĩ lại vừa lúc thuộc về Tử Vân Sơn tu sĩ. Lý Hàn Yên một bên ôn nhu gấp thức ăn, một bên nhu hòa mà hỏi, "Diệp công tử, ngươi tại trên Tử Vân Sơn có thể tu luyện lối đi nhỏ pháp?" "Diệp Trần, ngươi đoán?" "Lý Hàn Yên." Sau một khắc, Lý Hàn Yên thả ra trong tay búa, tà ác bóp lên Diệp Trần khuôn mặt. "Diệp công tử, ngoan ngoãn nói thật, không phải vậy hôm nay ta ngay ở chỗ này là ngươi." Diệp Trần khẽ cười nói, "Mục lâu chủ, cái này phòng riêng cách âm cũng không có tốt như vậy." Lý Hàn Yên tiểu hừ một tiếng, "Tốt lắm, còn dám khiêu khích bản lâu chủ, hôm nay nhìn bản lâu chủ không cố gắng giáo huấn ngươi." Lý Hàn Yên tiện tay bày ra một đạo cách âm kết giới, ngăn cách trong bao xương bên ngoài âm thanh, đem Diệp Trần dẫn tới phòng riêng trên giường. "Bản lâu chủ đã bày ra cách âm kết giới, hôm nay tùy ý ngươi làm sao kêu to, người bên ngoài đều nghe không được, ngoan ngoãn bị bản lâu chủ trả đập đi." Lý Hàn Yên thần tốc bỏ đi Diệp Trần trên người y phục, an thủy biết vị, mấy ngày không thấy, Lý Hàn Yên cũng đã không thể chờ đợi. "Kiệt kiệt kiệt." Lý Hàn Yên phát ra tà ác tiếng cười. Gió xuân một đêm, chờ sáng sớm ngày thứ hai, hai người đã tại Vạn Hoa lâu tầng thứ 9. Đến mức tối hôm qua phòng riêng giường, bởi vì hai người quá mức kịch liệt, giường đã tan thành từng mảnh. Hai người không thể không chuyển đổi chiến trường. Lý Hàn Yên lười biếng từ trên thân Diệp Trần bỏ lên, đơn giản rửa mặt một phen, cùng Diệp Trần dùng chung đồ ăn sáng về sau, liền đưa Diệp Trần rời đi Vạn Hoa lâu. Chờ Diệp Trần rời đi trong chốc lát, Ảnh Nhất từ bóng tối bên trong đi ra. Lâu chủ có quan hệ Diệp phụ mã tại Tử Vân Sơn sự tình thuộc hạ không có tìm hiểu ra mảy may thông tin. Thật giống như bên trên Tử Vân Sơn không có Diệp phụ mã một người này. Lý Hàn Yên nghe vậy nhíu mày, cái này sao có thể, hắn không phải từ nhỏ tại Tử Vân Sơn lớn lên sao? Ảnh Nhất trầm ngâm nói, thuộc hạ sai người tại bên ngoài Tử Vân Sơn cửa hỏi thăm một vòng, bọn họ cũng không nhận ra một tên kêu Diệp Trần tạp dịch tu sĩ. Nếu là Diệp Trần giờ phút này nghe đến hai người nói chuyện tất nhiên sẽ cười nói, tại bên ngoài Tử Vân Sơn cửa đương nhiên tìm hiểu không đến tin tức của hắn. Diệp Trần bị đưa lên Tử Vân Sơn không có mấy ngày liền bị Vân Nhai phát hiện kiệt xuất thiên phú tu luyện, bái tại Vân Nhai môn hạ tu hành. Tại trên Tử Vân Sơn ngoại môn đệ tử có thể tiếp xúc không đến Diệp Trần, chỉ có nội môn đệ tử mới có khả năng biết Diệp Trần tồn tại. Cho dù là lúc trước Diệp Hạt leo lên Tử Vân Sơn, cũng là Diệp Trần cảm giác được hắn đến, đích thân gặp nhau. Ảnh Nhất sắc mặt nghiêm túc nói, "Lâu chủ, Diệp phụ mã thân phận có thể có vấn đề." Lý Hàn Yên xua tay nói, "Dừng lại, không có chứng cứ sự tình chớ có tùy ý hoài nghi. Huống chi tiểu lang quân bất quá phàm nhân một tên, chỉ cần hắn không có gây bất lợi cho ta, các ngươi liền không được ra tay với hắn." Lý Hàn Yên ngày hôm qua nhiều lần dùng thần thức dò xét qua Diệp Trần, vững tin Diệp Trần là một cái không có chút nào pháp lực phàm nhân. Trầm mặc một hồi về sau, Lý Hàn Yên mở miệng lần nữa, "Bất quá có quan hệ Diệp Trần quá khứ ngươi lại đi tra xét một phen." Ảnh Nhất là thuộc hạ tuân mệnh. Từ Vạn Hoa lâu rời đi về sau, Diệp Trần không có lập tức trở về trưởng công chỗ phủ, mà là để Sa Vân An thay đổi tuyến đường đi hướng phủ tướng quân. Chương 64, mẹ đẻ Tô Vũ Di vật chương 64, mẹ đẻ Tô Vũ Di vật ngày hôm qua Diệp Hạt hôn mê thời điểm, Diệp Lăng Vân còn tại trong phủ suy nghĩ muốn hay không lại mời mấy cái sát thủ chuyên nghiệp đi ám sát Diệp Trần. Không phải nói Tô Hồng Tư thực lực rất cường đại sao, vì sao nhiều ngày như vậy đi qua còn không có chút nào động tĩnh. Liên tại Diệp Lăng Vân phiền não đi nơi nào mời sát thủ thời điểm, Hồ Di nương vội vã cuống quýt chạy trở về trong phủ. Diệp Lăng Vân thoáng nghi hoặc, "Nương, ngươi như thế bối rối làm cái gì?" Hồ Di nương thở gấp nói, "Nhanh, Lăng Vân đi trong phòng thu dọn đồ đạc, chúng ta mang lên đáng tiền đồ châu báu lập tức rời đi." Diệp Lăng Vân cau mày nói, "Nương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn đột nhiên rời đi?" Hồ Di nương hai tay nắm chặt Diệp Lăng Vân cánh tay, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng Vân nói, "Lăng Vân ngươi nghe đường, không nên hỏi nhiều như vậy, không còn thời gian giải thích, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này, không phải vậy ngươi cùng ta đều không có đường sống." Diệp Lăng Vân gặp Hồ Di nương trịnh trọng như vậy theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó tiến vào trong phòng bắt đầu thu thập đồ châu báu. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, Hồ Di nương mang theo Diệp Lăng Vân, Diệp Sảo Nhi cùng nhau ly khai phủ tướng quân. Chờ một canh giờ sau, Diệp Hạt bị đại phu đưa hồi tướng quân phủ thời điểm, phòng ngủ của hắn giống như là bị cướp sạch đồng dạng. Diệp Hạt gặp một màn này sắc mặt âm trầm nói, "Người đâu? Người đều chạy đi chỗ nào chết?" Một tên hạ nhân chạy vào trong phòng, "Tướng quân, Hồ Di nương nói ngài muốn cùng nàng cùng với công tử cùng tiểu thư ra ngoài đi xa, liền đem trong phủ đáng tiền đồ châu báu đều mang tới. Có thể thu thập tương đối gấp, cho nên trong phòng ngủ có một ít loạn." "Hồ Mị Nhi, ngươi tiện nhân này rất tốt." Diệp Hạt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nổi giận, tức giận công tâm, lại một lần nữa phun ra một cái lao huyết, hôn mê đi. "Tướng quân, tướng quân." Làm Diệp Trần tại Sa Vân An đi theo đến Diệp Hạt trong phòng lúc, hắn bệnh nằm ở trên giường, cả người già mua thêm 10 tuổi, thậm chí trong vòng một đêm sinh ra rất nhiều tóc trắng. Diệp Hạt nhìn thấy là Diệp Trần phía sau sắc mặt tốt nói, "Ngươi nghịch tử này tới làm cái gì?" Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ta đã từng nói, sau khi kết hôn ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, mặc dù có một chút trễ, nhưng ngày hôm qua cái kia một món lễ lớn không sai đi. Trên giường Diệp Hạt chỉ vào Diệp Trần thân thể run rẩy, sắc mặt đỏ căng, nhất thời khó thở. Ngươi
đã sớm biết Hồ Mị Nhi vượt quá giới hạn, ngày hôm qua sự tình là ngươi làm.
Diệp Trần lạnh lùng nói, Diệp Hạt, ta xưa nay không là người tốt lành gì, ngươi đem ta vứt bỏ tại Tử Vân Sơn 20 năm. Nếu là ngươi không đến Tử Vân Sơn, ta cùng với phủ tướng quân liền bình an vô sự, làm lẫn nhau không tồn tại. Nhưng ngươi mà lại muốn nghe tin ngươi cái kia thiếp thất lời nói lợi dụng ta, nghĩ thay nhi tử của nàng ở rể trưởng công chỗ phủ, như vậy liền trách không được ta với các ngươi phủ tướng quân tính toán tổng nợ. Bị ngươi tín nhiệm nhất nữ nhân phản bội, tư vị này thế nào? Diệp Hạt nằm ở trên giường khàn khàn nói, ngươi lăn, ngươi cút cho ta. Diệp Trần, đem mẫu thân của ta di vật giao ra. Hôm nay Diệp Trần trước đến phủ tướng quân trừ chào phúng Diệp Hạt bên ngoài, Diệp Trần vẫn là vì cầm về mẫu thân hắn Tô U di vật. Ngày hôm qua liên hệ Tôn Sơn chân nhân, Diệp Trần trong âm thầm cùng Tôn Sơn chân nhân gặp mặt một lần, Tôn Sơn chân nhân nói cho hắn một ít chuyện. Hơn 20 năm trước, Tôn Sơn chân nhân cùng Huyền Âm môn viên Đũ giao thủ, trọng thương bỏ chạy, là Diệp Hạt mang theo mang thai Tô U ngồi xe ngựa đi qua vùng ngoại ô cứu hắn một mạng. Lúc trước hắn gặp qua Tô U một mặt, Tô U tướng mạo không giống chết yểu khó sinh chỉ tướng, nàng chết có thể có khác kỳ lạ. Đồng thời Tô U trên đầu ghi một cây ngọc trầm, châm ngọc phía trên khắc lấy một cái nhỏ bé Tô chữ. Đó là cô Tô Thành, cổ võ Tô gia chủ mạch con cái mới có cây trầm, đại biểu cho thân phận tượng trưng. Tôn Sơn chân nhân cũng là bởi vì nhận ra Tô U thân phận, mới sẽ lưu lại tín vật cùng phụ tướng quân kết một cái thiện duyên. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn bế quan chữa thương mấy tháng công phu, liền nghe thấy Tô U khó sinh qua đời thông tin. Về sau Tôn Sơn chân nhân liền không có làm sao quan tâm phụ tướng quân sự tình. Diệp Hạt, ngươi cái này khắc chết mẫu thân mình tử, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi mẫu thân gì vật cho ngươi. Diệp Trần cười lạnh, hại chết mẫu thân của ta đến cùng là ta, vẫn là cái này ăn người phụ tướng quân. Xem ra ngươi cũng không có đối mẫu thân của ta để tâm thêm, cũng không biết mẫu thân của ta năm đó là thế nào coi trọng ngươi. Diệp Hạt không cho, Diệp Trần liền tự mình lục soát, thần thức của hắn quét qua, nháy mắt liền tìm được châm ngọc vị trí. Diệp Hạt chống quải trượng hướng về phủ tướng quân thư phòng đi đến, trong chốc lát liền tại trong thư phòng tìm được Tô U lưu lại châm ngọc. Một bên Sa Vân An ngạc nhiên hỏi, công tử, ngài là làm sao biết mẫu thân của ngài gì vật tại chỗ này? Diệp Trần thản nhiên nói, nâng Tử Vân cư điển trưởng quỹ hỏi thăm. Vật tới tay, chúng ta đi thôi. Diệp Hạt bị bệnh liệt giường, Hồ Di Nương cùng Diệp Lăng Vân mang theo khoản tiền trốn đi. Phủ tướng quân bên trong nhân tâm tăng dã, căn bản không có người có thể ngăn cản Diệp Trần cùng Sa Vân An mang theo châm ngọc rời đi. Chờ trở lại trưởng công chúa phủ về sau, Diệp Trần đi tới hắn cùng Lý Hàn Yên trong phòng ngủ. Cách ăn trưa thời gian còn có thật lâu, tại ăn cơm phía trước không có người sẽ tiến vào trong phòng quấy rầy Diệp Trần. Hắn quyết định tại ăn trưa phía trước cùng Hồ Di Nương một nhà làm một cái giải quyết. Tôn Sơn chân nhân nói qua, Tô U nếu là không phải chết tại ngoài ý muốn, như vậy Hồ Di Nương cùng Tô Hồng Tư hai người này đại khái cùng hắn mâu thân chết thoát không khỏi liên quan. Xem như kiếm tiên, thân thức của hắn cho dù là muốn bao phủ toàn bộ kinh thành cũng dễ như trở bàn tay, đồng thời toàn bộ kinh thành tu sĩ gần như đều không phát hiện được Diệp Trần thần thức lướt qua bọn họ. Một ngày trôi qua, trong kinh thành đã không có Hồ Di Nương một nhà vết tích, xem bộ dáng là đã thoát đi kinh thành. Bất quá Diệp Trần cũng chưa nhục trí, một cái kinh thành cũng không phải là hắn thần thức phạm vi bao trùm cực hạn. Lấy kinh thành làm trung tâm, Diệp Trần thần thức tiếp tục hướng bên ngoài quyết tán, chỉ chốc lát sau thủy sau tuyến yên bụi liền tìm được Hồ Di Nương đám người vị trí. Bốn người bọn họ trải qua một ngày một đêm đi đường, đã đi đến 200 dặm bên ngoài kinh thành. Bốn người lúc này ngay tại một cái nhà trọ bên trong nghỉ ngơi. Diệp Lăng Vân yên tĩnh ngồi tại trong phòng một cái trên ghế bành không nói lời nào. Hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, hắn thế mà không phải phụ thân thân sinh nhi tử, mẫu thân để hắn chạy trốn, nguyên lai là bởi vì nàng cùng cha đẻ gian tình bị Diệp Hạt phát hiện. Làm 20 năm phụ tướng quân công tử, đột nhiên nói cho hắn biết, hắn kỳ thật mới là cái kia con hoang, hắn trong lúc nhất thời có một ít tiếp thụ không được. Diệp Lăng Vân nhìn về phía Tô Hồng Tư ánh mắt, trong lòng có một tia phức tạp. Tô Hồng Tư cái kia một tấm cùng hắn có 7-8 phần giống nhau mặt, đều không cần bất luận cái gì nghiệm tự tay đoạn, người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, hai người chính là thân sinh phụ tử. Hồ Mỹ Nhi cũng không biết nên như thế nào hướng Diệp Lăng Vân cùng Diệp Sảo Nhi giải thích tất cả những thứ này, trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trầm mặc. Đúng lúc này, Diệp Trần đẩy ra nhã gian cửa lớn. Kinh thành cùng kính thành có chừng khoảng cách 200 dặm, nhưng xem như kiếm tiên Diệp Trần mấy hơi ở giữa liền có thể chạy tới. Diệp Trần thần thức lướt qua trong phòng bốn người, cười tủm tỉm nói, "Chư vị buổi sáng tốt lành a." Chương 65, siêu hồn thuật, nợ máu trả bằng máu. Chương 65, siêu hồn thuật, nợ máu trả bằng máu. Diệp Trần, ngươi còn dám theo dõi chúng ta? Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, Diệp Sảo Nhi cùng Diệp Trần ở giữa không đội trời chung. Nàng cho rằng nàng bây giờ cùng ca ca cùng với mẫu thân bị tất cả đều là bởi vì Diệp Trần mà lên. Nếu là không có Diệp Trần, nàng vẫn như cũng là cao cao tại thượng phủ tướng quân tiểu thư. Ca ca của nàng vẫn như cũng là được người tôn kính phụ tướng quân trưởng tử, mẫu thân nàng cũng vẫn là phụ thân chỗ yêu thương Di Nương. Nhưng bây giờ tất cả đều bởi vì Diệp Trần mà hủy diệt rồi. Diệp Sảo Nhi huy động roi trong tay hướng về Diệp Trần đánh tới. Bất quá roi tại Diệp Trần ba tấc bên ngoài liền dừng lại, tiến thêm không được. Pháp lực, ngươi là tu sĩ. Tô Hồng Tư sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn phun trào, thân hình lóe lên, đi tới Diệp Trần trước mặt, võ đạo tông sư thực lực không chút nào giữ lại bộc phát, cương mãnh một quyền đánh về phía Diệp Trần chán. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt trong tay quải trượng sờ nhẹ mặt đất, một cỗ pháp lực hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, Tô Hồng Tư bị đẩy lui mấy trượng, Diệp Sảo Nhi roi trong tay trực tiếp quất vào trên mặt của mình. A! Một tiếng hét thảm như vậy vang lên.
Bất quá Diệp Trần tiến vào trong phòng thời điểm đã trước thời hạn hạ cách âm kết giới, không quản Diệp Sảo Nhi làm sao kêu thảm cũng sẽ không gây nên trong nhà trọ chú ý của những người khác. Sảo Nhi, Hồ Di Nương nhìn thấy Diệp Sảo Nhi thụ thương nóng nảy chạy hướng nàng. Nhưng lúc này một đạo kiếm khí bay qua, quán xuyên Diệp Sảo Nhi thân thể, trong chốc lát nàng liền không có sinh cơ. Không, Hồ Di Nương ôm Diệp Sảo Nhi thi thể khóc giống. Diệp Trần, ta muốn giết ngươi. Diệp Lăng Vân gặp Diệp Sảo Nhi chết thảm, tâm thần tức giận ngập trời, rút ra bên hông bội kiếm hướng về Diệp Trần đâm tới. Đối với cái này Diệp Trần rất sung sướng cho hắn một đạo kiếm khí, để hắn bước Diệp Sảo Nhi góp chân. Lăng Nhi, Diệp Lăng Vân tử vong, Tô Hồng Tư hai mắt nháy mắt biến thành đỏ bừng, cừu hận ở trong lòng lan tràn. Ta liều mạng với ngươi. Vừa rồi giao thủ một chiêu, Tô Hồng Tư đã biết mình tuyệt đối không phải Diệp Trần đối thủ. Cái này Diệp Trần một mực tại dấu rốt, hắn tuyệt đối có nguyên anh trở lên tu vi, chỉ sợ là cái nào lão quái vật đoạt xá. Dưới tình huống bình thường, gặp như vậy lão quái vật có lẽ xoay người bỏ chạy. Nhưng nhìn đến nhi tử của mình chết tại trước mặt, Tô Hồng Tư tại thời khắc này bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Ồn ào. Quải trượng lại lần nữa tại trên mặt đất một điểm, kiếm khí vô căn cứ mà lên, chặt đứt Tô Hồng Tư tứ chi, để hắn không có một tia năng lực phản kháng. Nhã gian bên trong, máu tươi chảy ngang, Hồ Di Nương ôm Diệp Sảo Nhi thi thể nức nở, Tô Hồng Tư hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, dù cho tứ chi đứt đoạn, hai mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy sát ý ngút trời. Diệp Trần chậm rãi tiến lên đi hai bước đi tới Tô Hồng Tư trước mặt. Liên đệ bản tọa nhìn xem, 20 năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần trong cơ thể pháp lực vận chuyển, hắn thi triển tu tiên giới cấm kỵ thuật pháp siêu hồn thuật. Siêu hồn cũng không phải là ma đạo chuyên môn, bên trong Tử Vân Sơn cũng có tu luyện siêu hồn thuật pháp công pháp ngọc giản. Chỉ bất quá siêu hồn thuật pháp quá mức tàn nhẫn, một mực bị các đại tiên tông liệt vào cấm thuật. Bất quá Diệp Trần làm việc từ trước đến nay không gì kiên kỵ, quả ngươi cấm thuật không cấm thuật, chỉ cần có thể tra ra 20 năm trước trận tướng, đối với Diệp Trần đến nói đó chính là tốt thuật pháp. Siêu hồn thuật phía dưới, Tô Hồng Tư tất cả ký ức cùng bí mật đều bại lộ tại Diệp Trần trước mặt. 20 năm trước chân tướng cũng bị Diệp Trần bén lên phủ đuổi một góc. Tôn Sơn chân nhân đoán không sai, mẫu thân hắn chết cũng không phải là ngoài ý muốn, là có người tại hắn đản sinh một đêm kia, như sát nàng. Trước mắt Tô Hồng Tư chính là năm đó kẻ cầm đầu một trong. Người chết tiệt. Diệp Trần sử dụng pháp lực có chút nắm chặt trực tiếp bóp nát Tô Hồng Tư đầu. Hắn mặt như phủ băng đi đến Hồ Di Nương trước mặt. Hồ Di Nương ngồi quỳ chân tại trên mặt đất ôm Diệp Sảo Nhi thi thể, hai mắt phím hồng, lộ ra ánh mắt cừu hận. Diệp Trần, ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành. Diệp Trần âm thanh lạnh lùng nói, năm đó ngươi kết hợp Tô Hồng Tư hại ta mẫu thân, ngươi nên nghĩ đến có hôm nay kết quả. Hồ Mị Nhi, bản tọa tương đối tin phụng nợ máu trả bằng máu. Hồ Di Nương nghe xong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, ngươi làm sao sẽ biết chuyện năm đó? Chuyện năm đó rõ ràng chỉ có ta cùng. Không đợi nàng nói hết lời, Diệp Trần cũng đối với nàng sử dụng siêu hồn thuật. Lúc này Hồ Di Nương ký ức cũng hiện ra tại Diệp Trần trước mặt, kết hợp Hồ Di Nương cùng Tô Hồng Tư ký ức, Diệp Trần mơ hồ suy tính ra năm đó trận tướng. Hơn 20 năm trước, mẫu thân của hắn Tô U chính là cổ võ Tô gia gia chủ Tô Thịnh Niên nữ nhi. Bất quá mẫu thân nàng bị người trong nhà hãm hại, mất đi ký ức cùng võ công, lưu lạc tại bên ngoài. Vừa lúc bị đi qua cô Tô thành Diệp Hạt cứu, mà Diệp Hạt sở dĩ cứu Tô U, hoàn toàn là ngấp nghé Tô U sắc đẹp. Bất quá bởi vì Diệp Hạt đối Tô U có ân cứu mạng, thêm nữa nàng mất đi ký ức, không chỗ nương tựa, đáp ứng Diệp Hạt theo đuổi, hai người kết làm phu thê. Về sau cổ võ Tô gia muốn giết chết Tô U, người cha đến Tô U không có chết, phía sau màn về sau liền phái ra Tô Hồng Tư trước đến kinh thành giết người diệt khẩu. Khi đó Diệp Hạt vừa bận thụ phong tam phẩm đại tướng quân, danh tiếng đang thịnh, Tô Hồng Tư khi đó cũng còn không phải võ đạo tông sư, không tốt trực tiếp xâm nhập phủ tướng quân hành hung. Tô Hồng Tư tiềm phục tại phủ tướng quân xung quanh tìm kiếm thích hợp hạ thủ thời cơ. Nhưng ngoại ý muốn cùng Diệp Hạt thiếp thất Hồ Di Nương có gặp nhau, hai người tại đoạn thời gian đó song phương đều hộ sinh yêu thương. Tô Hồng Tư trong lúc nhất thời đều quên chấp hành Tô gia kẻ sau màn phái cho hắn nhiệm vụ. Mãi đến Tô U mang thai sắp sinh sản phía trước một tháng, Hồ Di Nương cũng mang thai Tô Hồng Tư hài tử. Vì để cho hai người hài tử có thể danh chính ngôn thuận kế thừa phủ tướng quân tất cả, hai người bắt đầu hợp mưu hãm hại Tô U bọn họ mỗi ngày tại Tô U dược thiện bên trong bên dưới vô sắc vô vị độc dược mãn tính, đợi đến Tô U sinh sản ngày đó phát tác, để Tô U nhìn qua giống như khó sinh mà chết. Tô gia kẻ sau màn đã sớm bàn giao qua, Tô Hồng Tư giết chết Tô U phía sau không cần về cô Tô thành, vì vậy hắn những năm này vẫn ở tại trong kinh thành. Siêu hồn về sau, Hồ Di Nương ánh mắt biến thành si ngốc, biến thành một cái đồ đần. Diệp Trần một đạo kiếm khí đánh vào trong cơ thể của nàng, để nàng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thất khiếu chảy máu thống khổ chết đi. Mấy hơi về sau, Diệp Trần đã về tới trưởng công chúa trong phủ. Hắn lấy ra Tô U lưu lại châm ngọc cẩn thận tường tận xem xét. Tại Tô Hồng Tư trong trí nhớ, cái này cây châm tựa hồ không chỉ là thân phận cùng địa vị biểu tượng, cây châm bên trong tựa hồ còn giấu giếm một tiên công pháp. Bất quá công pháp này chỉ có cổ võ Tô gia trực hệ huyết mạch mới có thể tu luyện. Diệp Trần suy nghĩ một chút, tại đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi nhỏ tại châm ngọc bên trên. Một nháy mắt châm ngọc tỏa ra một trận nhu hòa thanh quang, một thiên võ đạo công pháp hiện ra tại Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần đại khái dùng thần thức liếc qua châm ngọc hiện rõ võ đạo công pháp. Công pháp này tên là Trăng Sáng Thiên Địa Quyết, có thể mượn giúp Nguyệt Hoa chi lực rèn luyện bản thân, tu luyện cái này cũng có thể chạy xuất võ đạo tông sư viên mãn. Đây là một thiên dùng võ nhập đạo công pháp, có thể có công pháp này, cái gọi là cổ võ Tô gia có lẽ không hề đơn giản. Chương 66, Lý Hàn Yên bế quan đột phá. Chương 66, Lý Hàn Yên bế quan đột phá. Buổi chiều rời đi trưởng công chúa phủ nhiều ngày, Lý Hàn Yên từ quân doanh trở về. Vân Nhi đi tới cửa nên đón Lý Hàn Yên, công chúa ngài cuối cùng trở về. Lần này ngài tại trong quân doanh đợi có một ít lâu dài a. Lý Hàn Yên nặng nặng Vân Nhi khuôn mặt nhỏ khẽ thở dài, đây cũng là không có cách nào, mấy ngày nay công việc có một ít nhiều, bản công chúa không có thời gian hồi phủ. Ta không có ở đây mấy ngày nay, trong phủ tất cả còn mạnh khỏe. Vân Nhi cái đầu nhỏ nhẹ nhàng điểm hai lần nói, trong phủ tất cả mạnh khỏe, chính là Diệp phụ mã đi nhiều lần Vạn Hoa lâu, nói là ngài đồng ý. Công chúa, chúng ta không phải cùng một tử vân như nước với lửa sao, ngài làm sao có thể đồng ý phò mã mỗi ngày đi Vạn Hoa lâu? Lý Hàn Yên nghe vậy sững sờ, sau đó ho nhẹ một tiếng, Vân Nhi à, Diệp Trần chỉ là thích ăn Vạn Hoa lâu thức ăn, cùng Vạn Hoa lâu lâu chủ quan hệ không lớn. Chúng ta làm người còn rộng lượng hơn một chút, không muốn luôn là bắt một chút việc nhỏ không thả. Tốt, không nói nhiều, ta trước đi nhìn Diệp Trần. Nhìn qua Lý Hàn Yên hướng phòng ngủ mà đi bóng lưng, Vân Nhi nho nhỏ đầu dâng lên một tia nghi hoặc. Đây là rộng lượng vấn đề sao? Diệp Trần ngay tại trong phòng tu hành, cảm giác được Lý Hàn Yên tới gần phía sau liền đình chỉ tu hành, đổi thành nằm ở trên giường nghỉ trưa. Gian phòng đại môn bị đẩy ra, Lý Hàn Yên trên người mùi thơm chạm mặt tới. Diệp Trần giả ý bị cửa phòng đẩy ra âm thanh đánh thức. Điện hạ, là ngài sao? Lý Hàn Yên đi đến giường một bên, nắm Diệp Trần cái cằm hỏi, "Tiểu Lang Quân, lâu như vậy không gặp, có muốn hay không bạn cùng?" Tại hạ đương nhiên vô cùng nghĩ điện hạ. Phải không? Cái kia để bản cung nhìn xem ngươi nhớ bao nhiêu ta. Lý Hàn Yên túi người xuống nhẹ nhàng hôn Diệp Trần. Diệp Trần chậm rãi vươn thon dài cánh tay đem Lý Hàn Yên ôm vào trong ngực. Thân mật một hồi lâu, Lý Hàn Yên đột nhiên mở miệng hỏi, nghe Vân Nhi nói bản cung không có ở đây mấy ngày nay, ngươi đi nhiều lần Vạn Hoa lâu. Diệp Trần nhẹ gật đầu, ta thích nhà bọn họ thức ăn. Lý Hàn Yên, liền bèn bèn đi Vạn Hoa lâu dùng nữa. Diệp Trần hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn có lẽ là một ít sự tình khác sao? Lý Hàn Yên vuốt ve Diệp Trần xinh đẹp mà nói, không cùng Vạn Hoa lâu lâu chủ chạm mặt. Một tử vân nữ nhân kia có thể là phi thường yêu thích mỹ nam tử. Diệp Trần hai tay tại trên thân Lý Hàn Yên vuốt ve, hắn cười nhạt nói, nghe điện hạ ý tứ, làm sao vô cùng hy vọng tại hạ cùng với Vạn Hoa lâu lâu chủ cấu kết. Lý Hàn Yên nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Trước đây tại sao không có phát hiện tiểu lang quân như vậy biết ăn nói, mà thôi không đùa hắn. Bản cung lấy một tử vân thân phận cùng hắn gặp nhau, đều là bản cung bức bách hắn, ở mới cùng tiểu lang quân phát sinh quan hệ, không phải tiểu lang quân sai. Mặc dù buổi sáng mới vừa vặn tách ra, nhưng Lý Hàn Yên vẫn là vô cùng mê luyến cùng Diệp Trần cùng một chỗ, trên thân Diệp Trần luôn có một cỗ khí chất đặc thù, hấp dẫn lấy hắn, để nàng vì hắn mê muội. Tiểu Lang Quân, chúng ta không trò chuyện những thứ này, trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Màn trướng chậm rãi trượt xuống, y phục bị từng kiện ném ra giường bên ngoài, giường truyền đến kéo kẹt âm thanh. Làm hoàng hôn tà dương trong kinh thành triệt để rơi xuống, Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần mới từ trên giường bỏ dậy thức ăn bữa tối. Dùng xong bữa tối về sau, Lý Hàn Yên đỡ Diệp Trần tại đình viện bên trong dạo bước. Mấy ngày nay bạn cũng không tại, ngày bình thường Tiểu Lang Quân đều trong phòng làm cái gì? Diệp Trần cười cười nói, cùng Tử Vân cư một dạng, không phải luyện một chút thô thiển minh tưởng chi thuật chính là tại trong phòng ngẩn người. Nếu là thèm ăn liền đi Vạn Hoa lâu dùng nữa. Minh tưởng chi thuật có thể tinh tâm, tu thân, dù cho cũng không phải là tu sĩ cũng có thể nắm giữ. Diệp Trần tại Tử Vân Sơn lớn lên, sẽ minh tưởng chi thuật Lý Hàn Yên không có chút nào kỳ quái. Ngày thường bạn cung lúc rảnh rỗi đều thích xem một ít lời vở, trong phủ trong thư phòng có không ít bạn cung lưu lại vở. Về sau nếu là bạn cung không tại, ngươi nhàn buồn chán, có thể để người đọc cho ngươi nghe, giải lao. Diệp Trần gật đầu nói, được. Tại đình viện bên trong dạo bước nửa nén hương công phu, hai người liền trở lại trong phòng ngủ. Ban đêm, Lý Hàn Yên ngược lại là không cùng Diệp Trần tiếp tục, chỉ là ôm Diệp Trần thân thể tiến vào mộng đẹp. Cái này một giấc Lý Hàn Yên ngủ đặc biệt thoải mái dễ chịu, ngày thứ hai tỉnh lại tinh thần của nàng sung mãn. Bất quá để Lý Hàn Yên giật mình là, nàng phát hiện chính mình tu vi mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Nàng bây giờ chính là Kim Đan viên mãn ân lý đến nói muốn phá đan thành anh còn cần 1-2 năm mới đúng. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Mặc dù trong lòng của nàng tràn đầy không hiểu, nhưng nàng cần mau chóng an bài bế quan thủ tục. Từ Kim Đan đột phá đến Nguyên Anh cũng không phải đơn giản tu vi tấn thăng, mỗi một vị tu sĩ tại đột phá thời điểm đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Vì vậy Lý Hàn Yên bất đắc dĩ tiếp tục dùng trong quân công việc bận rộn mượn cớ rời đi trưởng công chỗ phủ. Nàng rời đi thời điểm, Vân Nhi còn không từ thầm nói, những ngày này Chu Tước trong quân công việc làm sao một bộ tiếp một bộ, trong quân công việc thật sự có nhiều như vậy sao? Chỉ có Diệp Trần thoáng có một ít cảm khái, tựa hồ làm quá nhiều lần, để Hàn Yên cảnh giới có chỗ buông lỏng. Diệp Trần chính là kiếm tiên, cùng hắn đi cá nước thân mật, âm dương điều hòa. Dù cho cái gì song tu chi pháp đều vô dụng, trong lúc vô hình Lý Hàn Yên cũng nhận không ít chỗ tốt, để nàng nguyên bản cần tiềm tu một năm mới có thể đột phá tu vi tại gần đây đến phá cảnh biên giới. Đông Cung, một tháng cấm đoán, Thái tử Lý Minh một mực tại chính mình trong điện tu hành Cửu Dương Húc Nhật thần công, bây giờ thu hoạch to lớn, hắn đã là một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ. Ngắn ngủi một tháng thời gian, từ một tên không có chút nào tu vi phạm nhân trở thành một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, cái này tốc độ tu luyện không thể không dùng khủng bố để hình dung. Cô, không hổ là thiên mệnh người, tương lai vương triều trung hưng chi chủ, trong một tháng liền đặt chân trúc cơ viên mãn, còn có ai có thể cùng cô tranh phong? Giải cấm ngày đó, Lý Minh tại Đông Cung sướng ý cười to. Nhưng hắn không biết, tu luyện Cửu Dương Húc Nhật thần công một tháng bên trong trở thành trúc cơ viên mãn là có đại giới. Một tháng tốc thành không những tiêu hao Lý Minh sinh cơ, tiềm lực, khí vận, huyết mạch chờ một chút, tại buổi chiều thời điểm, Cửu Dương trưởng lão còn có thể tùy thời khống chế Lý Minh thân thể. Cửu Dương Húc Nhật thần công tu luyện đến trúc cơ, tu luyện giả không những sẽ trả lại Cửu Dương trưởng lão, còn có thể để Cửu Dương trưởng lão tại tu luyện người không có phát giác dưới tình huống, ngắn ngủi bám thân tu luyện giả thân thể. Mà Lý Minh một khi tu thành Kim Đan, như vậy Cửu Dương trưởng lão liền có thể hoàn toàn đoạt xá Lý Minh thân thể. Những ngày này, Cửu Dương trưởng lão một bên khôi phục nguyên anh thần hồn, một bên sử dụng thái tử thân phận tại ban đêm xem xét hoàng thất mật quyển. Thái tử Lý Minh tuy bị cấm túc Đông Cung, thế nhưng có một ít hoàng thất mật quyển hắn vẫn là có thể xem xét. lập tức Cửu Dương trưởng lão phát hiện, trong hoàng thất có một kiện pháp bảo tên là Thanh Nguyên Châu. Nó có thể làm sạch nguồn nước, thỉnh thoảng lại phát ra uy thế cường đại, đồng thời đưa vào pháp lực hoặc là chân khí liền có thể sản xuất liên tục không ngừng trong suốt nguồn nước. Trong kinh thành, trong vòng một năm cũng sẽ không bên dưới mấy lần mưa, kinh thành cung cấp nước toàn bộ nhờ cái này một cái Thanh Nguyên Châu. Thanh Nguyên Châu tồn tại đối với hoàng thất đến nói cũng không phải là bí mật gì. Nhưng Cửu Dương trưởng lão nhìn thấy mật quyển bên trên Thanh Nguyên Châu hình dạng, lại liên tưởng đến nó năng lực, trong lòng giật mình. Cái này tựa hồ là một cái Trần Mông Long Châu. Chương 67, Cửu Dương trưởng lão khúc nhạc dạo ngắn chương 67, Cửu Dương trưởng lão khúc nhạc dạo ngắn Trần Mông Long Châu muốn so bình thường Long Châu càng thêm hiếm thấy, nó thất lạc Long Châu một bộ phận uy năng, nhưng lại cũng không phải vật phạm, bình thường sẽ bị tu sĩ trở thành còn lại bảo vật. Cửu Dương trưởng lão cũng là tại Huyền Âm môn trong cổ tịch thấy qua một cái có quan hệ Trần Mông Long Châu miêu tả. Trần Mông Long Châu uy năng mặc dù không bằng bình thường Long Châu, nhưng cái này một cái Trần Mông Long Châu tựa hồ là thay thế đoạt Long Châu cấp đoạt Chu Tức Vương triều Long khí lựa chọn tốt nhất. Cửu Dương trưởng lão một mực cùng Thái tử Lý Minh ở tại trong Đông Cung, giờ phút này hắn còn không biết Huyền Âm đạo nhân đã vẫn lạc thông tin, dù cho chỉ còn tàn hồn, còn một lòng một dạ là Huyền Âm đạo nhân nhu cầu Vương triều Long khí. Vì vậy những ngày này, Cửu Dương trưởng lão một mực tại Lý Minh trong ngục lấy Vương triều Thái tổ thân phận xuất hiện, ám thị hắn đi nhu cầu Thanh Nguyên Châu. Lý Minh đối với trong ngục Thái tổ thân phận sớm đã tin tưởng không nghi ngờ, giải cấm về sau, liền bắt đầu trong bóng tối mưu đồ Thanh Nguyên Châu. Bất quá Thanh Nguyên Châu việc quan hệ kinh thành một nước, chứa đựng Thanh Nguyên Châu chi địa mỗi ngày đều có một vị kim đan tu vi hoàng thất cung phụng trông coi, dù cho Lý Minh là thái tử cũng không thể tùy ý lấy đi Thanh Nguyên Châu. Liên tại Lý Minh chủ tính làm sao lấy đi Thanh Nguyên Châu thời điểm, kinh thành vùng ngoại ô cùng thành trì xung quanh đột phát dịch bệnh. Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần đại hôn ngày đó, Minh Nguyên đạo nhân đã từng mang theo một chi 5 vạn nhân mã quân đội cùng Chu Tức đại quân giằng co. Cái này một chi 5 vạn nhân mã quân đội bị Chu Tức đại quân đánh tan, chạy tứ tán. Sau đó Chu Tức đại quân thanh toán cái này một chi bại trốn 5 vạn đại quân, bất quá cái này bại trốn đại quân nhân số đông đảo, có không ít người trốn sâu vô cùng núi mất đi vết tích. Chu Tước đại quân bắt lấy quy doanh bất quá hơn 3000 người, mà chết trận có hơn 2 vạn người, những người còn lại đều chạy tán loạn đến các nơi, trên đường chết đói, chết bệnh chết bệnh. Thời gian dần trôi qua phàm là cái này một chi chạy trốn quân đội chỗ đi qua chỗ, đều xuất hiện dịch bệnh. Vừa bắt đầu mọi người cho rằng dịch bệnh là do chết đi đào binh thi thể dẫn phát, nhưng theo dịch bệnh tại Chu Tước trong đại quân lan tràn, mọi người mới bắt đầu giật mình, cái này 5 vạn đại quân trên thân đều mang dịch bệnh. Kẻ sau màn đưa cái này 5 vạn đám ô hợp cũng không phải là vì trợ giúp Minh Nguyên đạo nhân mà là vì ở kinh thành truyền bá ôn dịch. Đồng thời cái này dịch bệnh vô cùng khó dây dưa, một khi bị lây nhiễm, bình thường đại phu cùng tu sĩ đều thúc thủ vô sách. Trương Diêm tại phát giác được ôn dịch manh mối về sau, lúc này quyết đoán cô lập những cái kia bị lây nhiễm binh sĩ. Chu Tước đại quân mỗi một vị binh sĩ đều là võ giả đồng thời tu ra võ đạo chân khí, đối với dịch bệnh có nhất định sức chống cự, Trương Diêm cách ly vô cùng kịp thời, lây nhiễm dịch bệnh binh sĩ cũng không nhiều, vẻn vẹn hơn ngàn người. Thế nhưng võ giả lây nhiễm dịch bệnh tốc độ là chậm nhất, làm Trương Diêm phát hiện dịch bệnh thời điểm, kinh thành thành trì xung quanh cùng kinh thành vùng ngoại ô, trải qua mấy ngày lên men đã vô cùng nghiêm trọng. Lúc này Lý Hàn Yên đang lúc bế quan tấn thăng nguyên anh thời khắc mấu chốt, ảnh nhất canh giữ ở Vạn Hoa lâu tầng thứ 9 nhập khẩu, tại Lý Hàn Yên xuất quan phía trước bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy nàng. Trương Diêm bất đắc dĩ chỉ có thể đem việc này vượt qua Lý Hàn Yên bằng nhanh nhất phương diện tốc độ báo cho triều đình. Hôm nay trên triều đình, văn võ bá quan cũng đang thảo luận nên như thế nào giải quyết dịch bệnh sự tình. Có quan viên đề nghị, bệ hạ, bây giờ vùng ngoại ô dịch bệnh hành hành, hạ quan đề nghị phong tỏa tứ phương thành cửa, cấm chỉ bách tính ra ngoài chờ bên ngoài bách tính chết sạch, cái này dịch bệnh tự nhiên là giải. Lý Mục nghe xong không khỏi giận cười nói, ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì, phía ngoài bách tính chẳng lẽ liền không phải là chấm con dân sao? Ngươi tới, đem hắn đến đi xuống cho chấm chém. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Cái kia một tên gián luôn quan viên bị kéo đến Kim Loan điện bên ngoài về sau, trong điện một mảnh trầm mặc. Ngay tại lúc này, đã giải trừ cấm túc một lần nữa lên triều Lý Minh mở miệng nói, phụ hoàng, lần này dịch bệnh của quái, cho dù là trấn ma ti cùng thái y viện đều thúc thủ vô sách, không bằng mời ra trong hoàng cung Thanh Nguyên Châu, lấy Thanh Nguyên Châu cứu chữa kinh thành vùng ngoại ô cùng thành trì xung quanh nhiễm lên dịch bệnh bách tính. Thanh Nguyên Châu có thể sản xuất trong suốt nguồn nước, nhưng người sử dụng có thể khống chế sản xuất nguồn nước phẩm chất. Thanh Nguyên Châu mỗi ngày muốn sản xuất đại lượng nước sạch cung cấp toàn bộ kinh thành, sản xuất nguồn nước tự nhiên là bình thường nhất nước sạch. Nhưng nếu là đưa vào võ đạo tông sư chân khí hoặc kim đan tu sĩ pháp lực, có thể sản xuất giải bách độc linh thủy. Lý Mục nghe xong trầm tư chốc lát nói, phái một vị hoàng thất cung phụng đi thử một chút, nếu là thật sự có thể giải cứu nhiễm lên dịch bệnh bách tính, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, thái tử chớ có để chấm thất vọng. Lý Minh chắp tay nói, phải. Thanh Nguyên Hà là một đầu từ hoàng cung nối thẳng toàn bộ kinh thành bốn phương dòng sông, nước sông đầu nguồn chỗ sâu liền chứa đựng Thanh Nguyên Châu. Lý Minh từ Thanh Nguyên Hà bên trong lấy ra Thanh Nguyên Châu, mang theo hoàng thất kim đan cung phụng tìm được một tên thân nhiễm dịch bệnh bách tính. Để uống vào Thanh Nguyên Châu sản xuất linh thủy về sau, cái kia một tên bách tính trên người dịch bệnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Việc này hồi báo cho Lý Mục về sau, Lý Mục tâm tình cực kỳ vui mừng, đồng thời để Lý Minh phụ trách thừa thải linh thủy một chuyện. Đến đây Thanh Nguyên Châu ngắn ngủi nắm giữ tại Lý Minh trong tay. Tại Lý Minh cùng rất nhiều hoàng thất cung phụng đồng tâm hiệp lực bên dưới, xe linh thủy hướng về vùng ngoại ô cùng bốn phía thành trì vận chuyển. Bất quá dùng Thanh Nguyên Châu sản xuất linh thủy sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực, ban đêm đông đảo hoàng thất cung phụng đều trở lại chỗ ở khôi phục pháp lực. Lý Minh cũng tại Đông Cung ngủ thật say. Đêm khuya, Lý Minh hai mắt đột nhiên mở ra, Cửu Dương trưởng lão nhập thân vào Lý Minh trên thân thể. Khoe miệng của hắn câu lên một tia cười tà, thi triển thân pháp mang theo Thanh Nguyên Châu tiến về hoàng thất cấm địa. Thanh Nguyên Châu chính là Trần Mông Long Châu, Cửu Dương trưởng lão chỉ cần thi triển bí pháp, liền có thể cướp đoạt Chu Tức Vương triều long khí. Hôm nay bản trưởng lão định sẽ không phụ môn chủ hy vọng. Bí pháp vận chuyển, Thanh Nguyên Châu tỏa ra nhàn nhạt thanh quang, nhưng cùng Cửu Dương trưởng lão dự đoán khác biệt, Thanh Nguyên Châu không có cướp đoạt Chu Tức Vương triều long khí, ngược lại bắt đầu đối phó hắn nguyên anh thần hồn. Hắn hoảng sợ kêu to, điều đó không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Thanh quang trong nháy mắt mẫn diệt Cửu Dương trưởng lão nguyên anh thần hồn, đồng thời trời đất xui khiến giúp Lý Minh hấp thu Cửu Dương trưởng lão nguyên anh thần hồn. Cửu Dương trưởng lão toàn bộ mưu đồ thành trong không, ngược lại là làm thái tử Lý Minh giá y lý thái tử Lý Minh tại hoàng thất cấm địa bên trong hôn mê ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, lúc hắn tỉnh lại sầm mặt lại. Hắn hấp thu Cửu Dương trưởng lão nguyên anh thần hồn, tự nhiên cũng hấp thu một bộ phận Cửu Dương trưởng lão ký ức, biết Cửu Dương trưởng lão mưu đồ. Lại dám như vậy trêu đùa cô, chết đáng đời. Phủ quốc sư bên trong, Thiên Diễn đạo nhân nhìn qua hoàng thất cấm địa phương hướng ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, một sợi nguyên anh tàn hồn cũng còn vọng tưởng nhu cầu vương triều long khí, không biết tự lượng sức mình. Hoàng thất đại đa số người cũng không biết Thanh Nguyên Châu chính là Trần Mông Long Châu, nhưng cái này đại đa số không hề bao gồm Thiên Diễn đạo nhân. Hắn tử kế nhiệm quốc sư ngày lên liền biết cái gọi là Thanh Nguyên Châu chính là một cái Trần Mông Long Châu. Đời thứ nhất quốc sư sớm đã tại trên Thanh Nguyên Châu bố trí cấm thuật, một khi có người muốn dùng Thanh Nguyên Châu nguy hại Chu Tức Vương triều, liền sẽ nhận đến cấm thuật phản vệ. Chương 68, Lý Hàn Yên tấn thăng nguyên anh, đi tới Cô Tô thành. Chương 68, Lý Hàn Yên tấn thăng nguyên anh, đi tới Cô Tô thành. Cửu Dương trưởng lão sau khi chết, thái tử Lý Minh trở thành người được lợi lớn nhất. Hắn hấp thu Cửu Dương trưởng lão nguyên anh thần hồn, tuy chỉ là một sợi nhưng cũng bù đắp hắn phía trước thân thể tiêu hao hơn phân nửa thâm hụt. Sau đó Lý Minh bất động thanh sắc trở lại trong đông cung, hôm sau như thường lệ cùng một đám hoàng thất cung phụng dùng Thanh Nguyên Châu chế tạo linh thủy. Cứ như vậy kéo dài ước chừng 3 ngày công phu, kinh thành vùng ngoại ố cùng thành trì xung quanh dịch bệnh nguy hiểm được đến hiểu rõ trừ bỏ. Năm vạn đám ô hợp kẻ sau màn quỷ kế bị Lý Minh phá, dịch bệnh nguy hiểm giải trừ về sau, Lý Minh liền đem Thanh Nguyên Châu trả lại đến Thanh Nguyên Hà đầu vườn. Hấp thu Cửu Dương trưởng lão ký ức Lý Minh, chuẩn bị dốc lòng tu luyện chờ đợi thời cơ, chậm rãi trong bóng tối đoạt quyền. Vạn Hoa lâu, tầng thứ 9. Trải qua 15 ngày bế quan, Lý Hàn Yên thành công phái đan thành anh, chính thức trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Ảnh Nhất nghe đến Lý Hàn Yên kêu gọi, Ảnh Nhất tiến vào trong phòng. Hắn cảm giác được trên thân Lý Hàn Yên thâm bất khả chắc khí tức, Ảnh Nhất trong lòng vui mừng, lâu chủ ngài đột phá. Lý Hàn Yên khẽ gật đầu, may mắn phá cảnh. Bản cung bế quan mấy ngày nay trong kinh nhưng có phát sinh đại sự. Lập tức Ảnh Nhất đem những ngày này ở kinh thành phát sinh sự tình từng cái giải thích cho Lý Hàn Yên. Lý Hàn Yên nghe vậy nhíu mày, những ngày kinh thành thành trì xung quanh quan viên thật to gan, dịch bệnh trọng yếu như vậy sự tình lại dám che giấu không báo. Nếu không phải Trương Diêm hồi báo kịp thời, bách tính tử vong sợ là sẽ phải nghiêm trọng hơn. Thái tử ngược lại là so ngày trước tiền đồ nhiều, thế mà lại nghĩ đến dùng Thanh Nguyên Châu đến giải cái này dịch bệnh nguy hiểm. Trầm mặc một lát sau, Lý Hàn Yên lại một lần nữa mở miệng nói, những cái kia trên thân ẩn nút dịch bệnh binh sĩ đại đa số đến từ Cô Tô thành, Ảnh Nhất chuẩn bị một chút, ngày mai cùng bản cung cùng đi hướng Cô Tô thành. Ảnh Nhất là lâu chủ. Bế quan nửa tháng, Lý Hàn Yên dùng thần thức đại khái nhìn lướt qua chồng chất ở bên trong Vạn Hoa lâu công việc, thấy không có cần quá mức gấp gáp xử lý công việc, liền kêu đến Vạn Hoa lâu trưởng Quý Đoàn Húc, đối nó bàn giao một phen, để bảo vệ tốt kinh thành Vạn Hoa lâu. Làm Lý Hàn Yên trở lại trưởng công chúa phủ thời điểm, Vân Nhi tiến lên vội vàng hỏi, công chúa ngài không có sao chứ? Nghe lần này liền Chu Tức quân đều bạo phát dịch bệnh, Vân Nhi thật sự là lo lắng gần chết. Lý Hàn Yên không khỏi khẽ cười nói, chỉ là dịch bệnh làm sao có thể làm gì được bản công chúa là tại trong quân doanh xử lý sự tình khác. Vân Nhi thu thập một chút, ngày mai bản công chúa cùng phò mã muốn đi hướng Cô Tô thành. Vân Nhi nhẹ gật đầu, được rồi công chúa. Trở lại nàng cùng Diệp Trần trong phòng ngủ, lúc này Diệp Trần chính để một tên tỷ nữ vì hắn đọc Lý Hàn Yên lưu tại trong thư phòng thoại bản giải lao. Lý Hàn Yên ngày thường thích xem thoại bản phân loại rộng rãi, chợ búa cố sự, yêu quái chí dị, thương gia truyền thuyết, tình yêu vui buồn các loại đều có liên quan đến. Những ngày này Diệp Trần ngược lại là nghe tỷ nữ đọc không ít thoại bản. Lý Hàn Yên tiến vào trong phòng, tỷ nữ ngừng lại cúi người chào nói, điện hạ. Lý Hàn Yên phất phất tay ra hiệu cái này một tên tỷ nữ lui ra. Diệp Trần khẽ cười nói, điện hạ ngài trở về. Lý Hàn Yên ngồi đến bên người Diệp Trần khinh nu nói, thật sự là xin lỗi a tiểu lang quân, mấy ngày nay trong quân công việc bận rộn, lại đem ngươi là nhạt. Những ngày tiếp theo, bản cung thời gian nhàn rỗi liền nhiều, ngày mai bản cung dẫn ngươi đi xa làm sao? Diệp Trần, điện hạ muốn đi nơi nào? Lý Hàn Yên, Cô Tô thành phong cảnh cũng không tệ, chúng ta đi Cô Tô thành làm sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, tốt, ta vừa vặn cũng muốn đi một chuyến Cô Tô thành. Cổ Võ Tô gia đúng lúc nằm ở Cô Tô thành bên trong, hắn cũng có một chút sổ sách muốn đi Cô Tô thành tính toán. Hôm sau, giờ thịnh. Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên ngồi xe ngựa ra kinh thành. Lần này đi hướng Cô Tô thành, Lý Hàn Yên không có mang quá nhiều thị vệ, trên mặt nổi chỉ dẫn theo Vân Nhi cùng Sa Vân An hai người, chỗ tối thì là Từ Ảnh Nhất đi theo. Sa Vân An cưỡi ngựa xe chậm rãi hướng Cô Tô thành mà đi, đường xá xa xôi, Vân Nhi xem như nữ tử Lý Hàn Yên cũng để cho nàng ngồi ở xe ngựa bên trong. Buồng xe bên trong, Vân Nhi là Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần chuẩn bị rất nhiều ăn vặt, thậm chí còn có mấy bản thoại bản. Dọc theo con đường này cũng sẽ không quá mức buồn chán. Đáng tiếc duy nhất chính là có Vân Nhi tại Lý Hàn Yên không tốt cùng Diệp Trần làm quá mức chuyện kích thích. Hai ngày về sau, mọi người đi tới nằm ở kinh thành cùng Cô Tô thành ở giữa kinh thành hơi nghỉ ngơi. Vân Nhi tại bản địa nhà trọ vì mọi người đặt trước một đêm nha gian. Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần một gian, nàng cùng Sa Vân An riêng phần mình một gian. Đương nhiên Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần gian phòng chính là thiên tự số một phòng, nàng cùng Sa Vân An ở chính là phòng chữ địa phòng. Liên tại bốn người tại nhà trọ trong thính đường dùng bữa lúc, hai tên nội kình võ giả một đuổi một chạy xâm nhập trong thính đường. Chạy trốn võ giả niên kỷ hơi nhẹ, có nội kình trung kỳ tu vi. Truy sát võ giả đã đi vào trung niên, nhưng có nội kình hậu kỳ tu vi. Cái kia trung niên võ giả xách theo đại đao chạy vào bên trong khách sạn, trong thính đường thực khách lập tức liền chạy tứ tán. Chỉ có Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên một bàn này nhất là bình tĩnh. Một tên nội kình trung kỳ cùng nội kình hậu kỳ đều không cần núp trong bóng tối ảnh nhất xuất thủ, Sa Vân An một người liền có thể giải quyết hai người bọn họ. Tránh né trung niên võ giả truy sát tuổi trẻ võ giả gặp Diệp Trần đám người không nhúc nhích tí nào, liền âm thầm đem cùng hắn giao thủ trung niên võ giả hướng bọn họ một bàn này dẫn tới. Lý Hàn Yên lạnh lùng lên tiếng, Sa Vân An giải quyết bọn họ. Được rồi, tiểu thư. Sa Vân An đột nhiên xuất đao, võ đạo chân khí bám vào tại băng lãnh trường đao bên trên một đao chém xuống. Cái này cường đại một đao, để tuổi trẻ võ giả cùng trung niên võ giả sắc mặt cũng hơi biến đổi, vội vàng tránh ra. Trung niên võ giả sắc mặt kiêng kỵ nhìn hướng Sa Vân An, chư vị tại hạ vô ý mạo phạm. Tại hạ chính là Cô Tô Thành Bách Độc Đường chấp sự, bây giờ ngay tại truy sát trong đường phản đồ, còn mời chư vị có thể được một cái thuận tiện. Nguyên bản Lý Hàn Yên là muốn đem cái này hai tên quấy rầy bọn họ dùng bữa võ giả đều giết, nhưng nghe đến bọn họ đến từ Bách Độc Đường liền thay đổi chủ ý. Tại Lý Hàn Yên bế quan xung kích Nguyên Anh những ngày kia, ảnh nhất tra đến 5 vạn đám hỗ hợp trên thân ẩn nút dịch bệnh cùng Bách Độc Đường khá liên quan. Sa Vân An, đem cái này lao giết, tuổi trẻ lưu lại. Là tiểu thư. Sa Vân An lại một lần nữa độc thủ, trường đao chém về phía trung niên võ giả. Trung niên võ giả tuy có nội kình hậu kỳ tu vi, thế nhưng cùng Sa Vân An so sánh vẫn là kém một ít. 9 chiêu bên trong, Sa Vân An liền lấy xuống trung niên võ giả đầu. Cái kia một tên tuổi trẻ võ giả nhìn ra Lý Hàn Yên một đoàn người tựa hồ không dễ trọng, đã sớm muốn lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn mất. Nhưng làm hắn có ý nghĩ này thời điểm, chân của hắn tùy ý hắn làm sao sai bảo đều nhấc không nổi, hình như hãm tại cái bóng bên trong. Sa Vân An chém giết cái kia một người trung niên võ giả về sau, hắn đành phải không mất xấu hổ hướng Diệp Trần đám người cười nói, tại hạ lữ cao nghĩa, đa tạ chư vị cứu giúp. Chương 69, Trương Biết Trúc ở kinh thành rất nổi danh sao? Chương 69, Trương Biết Trúc ở kinh thành rất nổi danh sao? Sa Vân An trường đao gác ở lữ cao nghĩa trên cổ. Lữ Cao Nghĩa lúc này bị ảnh nhất sử dụng ảnh thuật khống chế tứ chi không thể động đậy, hắn vội vàng hét lớn, "Hiệp sĩ Đao Hạ Lưu Người, Đao Hạ Lưu Người, có chuyện thật tốt nói, ngươi chủ tử mới để cho ngươi lưu ta một đầu tiện mệnh." Lý Hàn Yên thản nhiên nói, "Sa Vân An buông hắn ra a, hắn chống cự không được." Kim Đan tu sĩ sử dụng ảnh thuật không phải một tên nội kình trung kỳ võ giả có thể đột phá. Sa Vân An chậm rãi đem trường đao trở vào bao, Lý Hàn Yên lại lần nữa lãnh đạm mở miệng, "Vừa rồi cái kia chấp sự nói ngươi đến từ Bách Độc Đường." Lữ Cao Nghĩa như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, "Đúng vậy, đại nhân." Cô gái trước mặt mặc dù mang theo mũ có màn che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng một thân hoa phục, khí thế bất phàm, nghĩ đến là một nhóm trong bốn người thân phận tôn quý nhất người. Lữ Cao Nghĩa hắn hiện tại còn không muốn chết, đành phải phối hợp Lý Hàn Yên ngoan ngoan trả lời. "Lý Hàn Yên, hắn vì cái gì truy sát ngươi?" Lữ Cao Nghĩa nhún nhún nói, phòng khách bên trong nội loạn. Bây giờ Bách Độc Đường đã không phải là ngày xưa Bách Độc Đường, vệ đường chủ một người lũng đoạn trong đường quyền hành, làm việc cố chấp, rất nhiều trong đường thành viên không phục hắn, tự nhiên là nội loạn. "Lý Hàn Yên, cho nên ngươi là vì không phục các ngươi đường chủ chấp trưởng toàn bộ Bách Độc Đường cho nên phản bội chạy trốn Bách Độc Đường." Lữ Cao Nghĩa ngượng ngùng cười một tiếng, "Tiểu nhân bất quá là một tên nội kình võ giả, tại trong đường bất quá là một cái tiểu trong suốt, người nào chấp trưởng Bách Độc Đường đều không quan trọng. Tiểu nhân nhưng thật ra là bị liên lụy. Trong đường Trương trưởng lão cùng hai vị khác tông sư trưởng lão kết hợp muốn lật đổ vệ đường chủ thống trị, thế nhưng ngược lại bị vệ đường chủ giết chết. Mà Trương trưởng lão khởi sự một ngày trước, vừa vặn để cho ta hỗ trợ đưa một phong thư đi kinh thành cho hắn Đường ca." "Lý Hàn Yên, hắn Đường ca là ai?" Lữ Cao Nghĩa, "Trương trưởng lão nói hắn Đường ca kêu Trường Chi Hạ, nhưng hắn cũng không có nói cho tiểu nhân hắn Đường ca địa chỉ, chỉ nói đi kinh thành tùy tiện tìm một người hỏi thăm một chút liền sẽ biết hắn Đường ca ở đâu." Lời này vừa nói ra, Diệp Trần, Lý Hàn Yên đám người trong lòng đều có một chút kinh ngạc. Lý Hàn Yên nghe vậy hơi nhíu mày, "Trương Chi Hạ, xác thực ngươi đi kinh thành trên đường tùy tiện tìm người hỏi một chút liền có thể biết?" Lữ Cao Nghĩa kinh ngạc nói, "Mấy vị cũng là kinh thành nhân sĩ, Trương Chi Hạ ở kinh thành rất nổi danh sao?" "Đương nhiên là có tên, đây chính là đương triều Tả thừa tướng. Cho dù là Diệp Trần loại này ở kinh thành ở không có 2 tháng người đều biết thân phận của hắn." Vân Nhi không khỏi mở miệng hỏi, "Ngươi người này chẳng lẽ ngày bình thường chưa từng quan tâm một chút kinh thành đại quan?" Lữ Cao Nghĩa khó hiểu nói, "Quan tâm những cái kia làm cái gì, ta lâu dài ở tại Cô Tô thành cùng bọn hắn bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Có công phu này còn không bằng đi chúng ta Cô Tô thành Phong Nguyệt lâu đợi một hồi. Chỗ ấy cô nương có thể là lại đẹp lại." Không đợi Lữ Cao Nghĩa nói hết lời, Sa Vân An trường đao lại một lần nữa gác ở trên cổ của hắn. "Lại nói những này âu ngôn ngữ, ta liền thẳng chém đầu của ngươi." Lữ Cao Nghĩa lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, tiểu nhân nhất thời quên đi đại nhân là nữ tử, nhìn đại nhân thứ tội. Lý Hàn Yên trên mặt không vui không buồn, mà là lại lạnh nhạt mà hỏi, "Các ngươi phòng khách bên trong vị kia Trương trưởng lão vì sao để ngươi đưa tin?" Lữ Cao Nghĩa khẽ cười nói, "Bởi vì ta là Trương trưởng lão trung thành nhất thuộc hạ. Đã như vậy đem ngươi muốn đưa tin lấy ra." "Không được, ta đáp ứng qua Trương trưởng lão muốn đem phong thư này đích thân đưa đến trong tay hắn Đường Hình, trước đó phong thư này không thể cho bất luận kẻ nào nhìn." Lý Hàn Yên cười lạnh, "Ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí, Sa Vân An độc thủ. Chờ một chút, ta đem thư cho ngươi." Một bên Vân Nhi không khỏi khinh bị nói, "Vừa rồi ngươi không phải nói ai tới đều không tốt, bây giờ làm sao lại sợ?" Lữ Cao Nghĩa ngượng ngùng nói, "Ta cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đại nhân tin liền tại tiểu nhân trong ngực, không nếu như để cho tiểu nhân đích thân đưa cho ngài." Ảnh nhất chậm rãi buông ra đối Lữ Cao Nghĩa hạn chế, Lữ Cao Nghĩa từ trong ngực lấy ra một phong bịt kín hoàn hảo bức thư. Liên tại Lý Hàn Yên muốn tiếp nhận bức thư thời điểm, Lữ Cao Nghĩa đột nhiên vận dụng dấu ở áo giáp bên trong mây trắng quấn quanh. Mây trắng quẩn quanh là Bách Độc Đường nghiên chế một loại thuốc bột, dùng chân khí tản ra trong không khí, sẽ tại một nháy mắt tạo ra đại lượng khói trắng, che chắn địch nhân ánh mắt, là Bách Độc Đường đệ tử bảo mệnh thần khí. Đại lượng sặc người khói trắng tại trong nhà trọ tạo ra, Vân Nhi cùng Sa Vân An đều là cảm nhận được khó chịu. Lữ Cao Nghĩa thì thừa dịp khói trắng bao phủ thoát đi nhà trọ. Những này che đậy tầm mắt tiểu thủ đoạn đối phó Sa Vân An loại này còn chưa bước vào tiên thiên võ giả có lẽ hữu dụng, nhưng đối với Lý Hàn Yên dạng này nguyên anh tu sĩ không có chút nào tác dụng. Thậm chí liền núp trong bóng tối ảnh nhất cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ bất quá tại Lữ Cao Nghĩa thời điểm chạy trốn, Lý Hàn Yên trong bóng tối ngăn trở ảnh nhất xuất thủ. Tại nguyên anh tu sĩ trước mặt, giống Lữ Cao Nghĩa dạng này tiểu võ giả rất khó bảo trì bí mật của mình. Vừa rồi Lý Hàn Yên đã dùng thần thức nhìn qua nội dung trong thư, trong tín thư cho là Bạch Trần Bách Độc Đường đường chủ vệ Lan Châu cùng trước đó vài ngày kinh thành xung quanh buộc phát dịch bệnh có quan hệ. Bất quá Lữ Cao Nghĩa lúc này ở nhìn thấy Trương Chi Hạ phía trước ai cũng không tin, Lý Hàn Yên suy tư nháy mắt, nghĩ đến để hắn mang theo tin tiến về kinh thành cũng không tệ. Khói tàn đi, Diệp Trần mở miệng nói, "Điện hạ, nghe thanh âm người võ giả kia tựa hồ chạy." Lý Hàn Yên cười cười nói, "Không ngại, là ta cố ý thả chạy, Trương Chi Hạ xem như tả thừa tướng, làm quan thanh liêm, tiến tối có độ, hắn nhìn thấy tin hậu chi nói nên làm như thế nào. Còn có Diệp Trần ở bên ngoài trực tiếp gọi ta Hàn Yên là được, không cần xưng hô ta là điện hạ." Trong nhà trọ trải qua một phen võ giả đánh nhau, rất nhanh liền đưa tới quan phủ nha dịch. Sa Vân An tiến lên thương lượng, lấy ra Chu Tước Quân quân lệnh, quan phủ nha dịch gặp phía sau sắc mặt biến hóa, cung kính rời đi. Sắp trời dần tối, tất cả mọi người riêng phần mình về tới gian phòng nghỉ ngơi, Lý Hàn Yên ôm Diệp Trần ngủ. Đêm khuya, mấy tên võ giả xâm nhập bên trong khách sạn. Dẫn đầu võ giả chính là một tên võ đạo tiên thiên, một mặt hung thần ác sát. Hắn cầm Lữ Cao Nghĩa chân dung đối với nhà trọ trưởng quý hỏi, "Hôm nay ngươi có hay không thấy qua người này?" Nhà trọ trưởng quý bị võ đạo tiên thiên khí thế sợ vỡ mật, run run rẩy rẩy nói, "Gặp qua, gặp qua." Hắn tựa hồ hướng kinh thành mà đi. Dẫn đầu võ giả sầm mặt lại, "Trương Thành không thật đúng là cho chúng ta tìm một kiện chuyện phiền toái. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để Lữ Cao Nghĩa tiến vào kinh thành." Nhưng mọi người còn chưa bước ra nhà trọ, bọn họ liền phát hiện thân thể của bọn hắn không nhận khống chế của mình. Liền cái kia một tên dẫn đầu võ đạo tiên thiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tại nhà trọ trưởng quý ánh mắt hoảng sợ bên dưới, cái này mấy tên võ giả bắt đầu tự giết lẫn nhau, cuối cùng cái kia một tên võ đạo tiên thiên tự vẫn mà chết. Ảnh nhất từ một nơi bí mật gần đó nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Khó được gặp nặng như vậy nghĩa khí tiểu huynh đệ, cũng không thể để các ngươi đám người này hỏng chuyện tốt." Chương 70, Hoàn Cố công tử khiêu khích chương 70, Hoàn Cố công tử khiêu khích hai ngày về sau, tại không có truy binh dưới tình huống, hắn phong trần mệt mỏi thuận lợi đã tới kinh thành. Chiếu vào Trương Thành không nói như vậy, hắn tại trên đường phố tùy tiện tìm một người hỏi thăm Trương Chi Hạ. Sau đó hắn liền biết Trương Chi Hạ kinh người thân phận. Trương trưởng lão Đường Ca lại là đương triều thừa tướng. Mang theo cái này một phần khiếp sợ hắn đi tới phủ thừa tướng, có Trương Thành không giao cho hắn tín vật, hắn thông suốt đem bức thư giao cho Trương Chi Hạ. Trương Chi Hạ xem xong thư kiện phía sau một mặt tức giận, bọn họ làm sao dám? Bọn họ làm sao dám? Song quyền cầm thật chặt, mấu chốt trở nên trắng, Trương Chi Hạ khống chế lại tức giận trong lòng, trầm giọng nói, "Thành trống không có phải là đã đi?" Lữ Cao Nghĩa quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, "Thừa tướng đại nhân, ngài nhất định muốn là Trương trưởng lão báo thù à?" Trương trưởng lão cùng trong đường khác hai vị trưởng lão phát hiện vệ Lan Châu chuyện ác, bọn họ nguyên bản chuẩn bị liên hợp lại chế phục vệ Lan Châu đem nó chuyển giao quan phủ. Nhưng làm quan phủ lại trong bóng tối cùng vệ Lan Châu trước một bước kết hợp đánh giết Trương trưởng lão cùng với hai vị khác trưởng lão. Trương Chi Hạ sắc mặt âm trầm như mực, "Ngươi yên tâm, ta chắc chắn tự thân vì thành trống không lấy lại công đạo. Ngươi trước tiên ở bản tướng trong phủ nghỉ ngơi, bản tướng cái này liền đi trong cung yết kiến bệ hạ." Trong hoàng cung, hoàng đế Lý Mục đối với Trương Chi Hạ đến cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Lý Hàn Yên sớm tại hai ngày phía trước liền thông báo Lý Mục. Lý Hàn Yên mặc dù tại ngoài mấy trăm dặm, nhưng hoàng thất 2700 năm tích lũy, bảo vật đông đảo. Trong đó có thể dùng hai người viễn trình liên hệ pháp bảo. Bên trong cần chính điện, Lý Mục nâng lên Trương Chi Hạ nói, "Trương Ái Khanh, ngươi có thể nghĩ kỹ, khẳng định muốn đích thân tiến đến điều tra dịch bệnh một chuyện. Cô Tô Thành bên trong thế lực rắc rối phức tạp, dù cho ngươi là thừa tướng cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm." Trương Chi Hạ ánh mắt kiên định nói, "Bệ hạ, thần tâm ý đã quyết, mong rằng bệ hạ thành toàn." Lý Mục gật đầu nói, "Tốt, ngày mai tảo chiều về sau, chấm để một vạn Chu Tước quân hộ tống ngươi tiến đến. Còn có một việc, chấm cũng không gạt ngươi, kỳ thật trưởng công chúa đã trong bóng tối đi đến Cô Tô Thành." Sau 7 ngày, Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên đám người cuối cùng đi tới Cô Tô Thành bên trong. Nguyên bản Lý Hàn Yên là tính toán trong bóng tối tìm tới Cô Tô Thành thái thú, để hắn trong bóng tối hiệp trợ điều tra dịch bệnh sự tình. Bất quá đó là gặp Lữ Cao Nghĩa phía trước tính toán, thái thú cũng có khả năng cùng Bách Độc Đường kẻ sau màn đồng lưu hợp ô có thể, cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Bây giờ Lữ Cao Nghĩa tiến đến kinh thành, Trương Chi Hạ mang theo bệ hạ ý chỉ đến Cô Tô Thành tra rõ việc này, đồng thời tại ngoài sáng bên trên tuyên dương Trương Chi Hạ sắp đến Cô Tô Thành thông tin. Lý Hàn Yên liền quyết định không bại lộ hành tung của mình, phối hợp Trương Chi Hạ trong bóng tối điều tra. Vì vậy Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên giả bộ một đôi có chút tích góp bình thường phu thê tiến vào Cô Tô Thành bên trong. Vào thành ngày đầu tiên, Vân Nhi liền tại Cô Tô Thành bên trong là Lý Hàn Yên mua một bộ ba vào tiểu viện ở Trương Chi Hạ cùng Chu Tức Đại Quân ngay tại trên đường chạy tới, ước chừng còn muốn 5 ngày tả hữu thời gian mới sẽ đi tới Cô Tô Thành. Trước đó, Lý Hàn Yên phân phó ảnh nhất ở trong thành thu thập có quan hệ Bách Độc Đường tin tức, mà nàng chuẩn bị cùng Diệp Trần tại Cô Tô Thành bên trong chơi hơn mấy ngày. Giao tiếp khế đất, chuyển vào tiểu viện, mọi người đơn giản quét dọn một cái biệt tử, bận rộn xong sắc trời đã tối dần. Lý Hàn Yên lười biếng rỗi ra lưng mỏi, "Đến giờ cơm, Vân Nhi chúng ta đi ra ăn bữa tối." Nghe Cô Tô Thành bên trong Bình Giang Tuyển lầu chính là Cô Tô Thành một đại đặc sắc, hôm nay chúng ta liền đi Bình Giang thuyền lầu thức ăn bữa tối. Vân Nhi cười cười nói, được rồi, tiểu thư. Cô Tô Thành bên trong ban đêm phồn hoa không một chút nào thua ở kinh thành. Từng chiếc to lớn thuyền lầu chậm rãi chạy tại rộng lớn đường sông bên trên, đèn đuốc sáng trưng, san sát nối tiếp nhau. Trà Tứ, Tiểu Lâu, Khí Khúc, Phong Nguyệt Câu Lan đều có thể tại Bình Giang lên thuyền lầu tìm đến. Cô Tô Thành bách tính đem rất nhiều giải trí nơi đều là chuyển tới thuyền trên lầu. Ban đêm Bình Giang là toàn bộ Cô Tô Thành địa phương náo nhiệt nhất. Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần đám người leo lên một chiếc chuyên môn dùng bữa thuyền lầu. Ngồi tại lâu thuyền bên trong phòng, một bên thưởng thức Bình Giang sông cảnh đêm, một bên dùng bữa, có một phen đặc biệt niềm vui thú. Lý Hàn Yên nhìn qua thuyền ngoại cảnh sắc khẽ thở dài, cái này Bình Giang cảnh đêm coi như không tệ à, đáng tiếc tiểu lang quân con mắt của ngươi còn chưa khôi phục thị lực, không có cách nào thấy ở đây cảnh đêm. Diệp Trần cười cười nói, không bằng Hàn Yên ngươi nói cho ta một chút, trong mắt ngươi nhìn thấy Bình Giang. Lý Hàn Yên, tốt, cái này ban đêm Bình Giang a. Liên tại Lý Hàn Yên là Diệp Trần miêu tả Bình Giang xinh đẹp cảnh đêm lúc, một tên say khướt công tử ca xông vào. Lúc này Lý Hàn Yên mang theo mũ có màn che mặt cùng khăn lụa, trên mặt nàng vết sẹo người ngoài căn bản nhìn không thấy. Một bộ váy dài trắng phát họa ra huyền chuyển dáng người, say khướt công tử ca sau khi thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Vương Thư Hằng nói không sai, cái này phòng riêng bên trong thật là có một cái sắc đẹp không tệ tiểu nữ tử. Say khướt công tử ca lung la lung lay đi về phía trước hai bước, ánh mắt lộ ra một tia dâm mị chi sắc. Tiểu nữ tử, về sau ngươi đi theo bản công tử bảo vệ ngươi ăn ngon uống sướng. Vân Nhi lập tức quát lớn, làm càn. Tiểu thư nhà ta há lại ngươi có thể cản rỡ. Lý Hàn Yên sắc mặt phát lạnh, Sa Vân An chặt đứt tứ chi của hắn. Sa Vân An lúc này xuất thủ, hàn quang bắn ra bốn phía trường đao ra khỏi vỏ. Mạnh mẽ một đao rơi xuống, nhưng say khướt công tử ca thân hình vừa né tránh mở. Nội kinh viên mãn. Đáng tiếc không phải ta Tô Thần Giật đối thủ. Tô Thần Giật, cổ võ Tô gia chi thứ tử đệ cùng Vương gia Vương Thư Hằng tịnh sừng Cô Tô hai cố. Ỷ vào thực lực của mình cùng phía sau gia thế tại Cô Tô thành giết đốt cướp ngược việc gác bất tận. Tô Thần Giật càng là có đoạt người thê đam mê. Vừa rồi Vương Thư Hằng tại đối diện phòng riêng nhìn liếc qua một chút gặp được leo lên thuyền lầu Lý Hàn Yên, liền đối với Tô Thần Giật nói một câu. Đối diện phòng riêng tới một tên dáng người không sai tiểu nữ tử, cùng Vương Thư Hằng đang uống rượu, Tô Thần Giật nghe xong hai mắt sáng lên, trực tiếp xâm nhập Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần vị trí phòng riêng bên trong. Tô Thần Giật mặc dù hoàn cố, nhưng sinh ra ở cổ võ Tô gia, thực lực bản thân không hề yếu, có tiên tiên trùng kỳ tu vi. Sa Vân An kinh nghiệm chiến đấu lão đạo, thế nhưng muốn đánh bại một tên tiên tiên trùng kỳ vẫn là lực có thua. Nếu không phải Tô Thần Giật mang theo men say, nói không chừng hiện tại liền đã bại. Đùa bỡn Sa Vân An một phen, Tô Thần Giật cười to nói, không bồi ngươi chơi, bản công tử tiễn ngươi lên đường. Võ đạo chân khí tập hợp tại Tô Thần Giật nắm tay phải bên trong, hắn một quyền đánh ra, bên trong phòng tựa như thổi lên cuồng phong, Vân Nhi đều có một chút đứng không vững. Đối mặt cường đại tiên tiên võ giả một kích, Sa Vân An dốc hết toàn lực một đao chém ra. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, Tô Thần Giật cánh tay phải bị Sa Vân An chặt đứt. Tay cụt thống khổ để Tô Thần Giật nghẹn ngào kêu thảm, đồng thời trong lòng lại không thể tin, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì sao một tên nội kình võ giả có thể chặt đứt cánh tay của hắn? Chương 71, dám đùa giỡn lao bà hắn, cái này Tô Thần Giật tội đáng chết vạn lần. Chương 71, dám đùa giỡn lao bà hắn, cái này Tô Thần Giật tội đáng chết vạn lần. Sa Vân An, hắn một tên nội kình viên mãn võ giả, nếu là đơn độc đối chiến tiên tiên trung kỳ Tô Thần Giật tất nhiên không phải là Tô Thần Giật đối thủ. Thế nhưng phía sau hắn có Lý Hàn Yên. Lý Hàn Yên xem như nguyên anh tu sĩ, nàng âm thầm ra tay ở đây trừ Diệp Trần bên ngoài ai cũng phát giác không được. Vừa rồi Lý Hàn Yên đem một đạo pháp lực đánh vào Sa Vân An trong cơ thể, để thực lực của hắn trong phút chốc tăng nhiều. Cho nên vừa rồi Sa Vân An mới có thể một đao chặt đứt Tô Thần Giật cánh tay. Tô Thần Giật kêu thảm lập tức hấp dẫn tới tại phòng bên cạnh Vương Thư Hằng. Nhìn thấy nằm trên mặt đất tay cụt Tô Thần Giật, Vương Thư Hằng sắc mặt hơi đổi một chút. Thần Giật huynh. Vương Thư Hằng hiểu được một chút điểm huyệt công pháp, vội vàng điểm tại Tô Thần Giật huyệt đạo bên trên, ngừng lại hắn đau đớn. Lúc này Tô Thần Giật rượu trực tiếp tỉnh, hắn căm tức nhìn Lý Hàn Yên chờ một đám người, bản công tử muốn các ngươi chết. Mặc dù gãy một cánh tay, nhưng hắn vẫn như cũng là tiên thiên trung kỳ, một chân đá hướng về phía trước Sa Vân An, muốn trực tiếp đá bể đầu của hắn. Nhưng có Lý Hàn Yên trong bóng tối là Sa Vân An gia trì, Tô Thần Giật tiếp tục xuất thủ bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hàn quang lóe lên, trường đao vạch qua, đùi phải của hắn cũng bị Sa Vân An chặt đứt. Bước dứt đau đớn lại một lần nữa để Tô Thần Giật tiêu thảm. Vương Thư Hằng sầm mặt lại chỉ vào Sa Vân An giận dữ mắng mỏ, ngươi cũng đã biết Thần Giật huynh hắn xuất từ Tô gia, các ngươi làm như thế, Tô gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Vương Thư Hằng cũng có võ đạo tiên tiên tu vi, bất quá hắn chỉ có tiên tiên sơ kỳ, tiên tiên trung kỳ Tô Thần Giật đều tại Sa Vân An trong tay liên tiếp ăn thiệt thòi. Hắn không dám đích thân xuất thủ, chỉ có thể chuyển ra Tô Thần Giật sau lưng cổ võ Tô gia. Diệp Trần trầm ngâm nói, cô Tô Thành cổ võ Tô gia. Vương Thư Hằng hừ lạnh nói, đúng, chính là cô Tô Thành cổ võ Tô gia, Thần Giật huynh mặc dù chỉ là chi mạch tử đệ, nhưng các ngươi chặt đứt Thần Giật huynh một tay một chân, Tô gia là sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Trần, Sa Vân An, tiểu thư nhà ngươi mới vừa rồi không phải muốn chặt đứt tứ chi của hắn, tiếp tục. Sa Vân An nhẹ gật đầu, cầm đao tiến lên. Tô Thần Giật ánh mắt lộ ra một tia hoảng hốt, nhẫn nhịn đau đớn hướng về cửa phòng riêng cửa ra vào bỏ đi. Ngươi không được qua đây, ngươi muốn đụng đến ta, Tô gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Minh cứu ta, Vương Minh cứu ta. Vương Thư Hằng cùng Tô Thần Giật hai người mặc dù là bằng hữu, tại cô Tô thành tịnh sừng cô Tô hai khố, nhưng bọn hắn chỉ là mặt ngoài huynh đệ. Sa Vân An một đao đều có thể chém tổn thương tiên tiên trung kỳ Tô Thần Giật, chính mình cái này một cái tiên tiên sơ kỳ căn bản không đủ nhân ra nhét cái răng. Gặp gia tộc uy hiếp vô dụng, bây giờ bên cạnh lại không có mang trong tộc cao thủ, Vương Thư Hằng đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi cứu Tô Thần Giật, chỉ có thể ở một bên sắc mặt phức tạp giữ yên lặng. Hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó, Tô Thần Dật tứ chi đứt đoạn. Đồng thời Diệp Trần còn len lén tại Tô Thần Dật trong cơ thể đánh vào một đạo kiếm khí. Đạo này kiếm khí tiềm phục tại Tô Thần Dật trong cơ thể, sau hai canh giờ kiếm khí mới sẽ trong cơ thể hắn bộc phát. Dám đùa giỡn lao bà hắn, cái này Tô Thần Dật tội đáng chết vạn lần. Lý Hàn Yên thần sắc lạnh lùng mở miệng, mang theo hắn cút đi. Vương Thư Hằng gặp Lý Hàn Yên như vậy vênh váo hung hăng, chính mình lại đại khái dẫn đầu đánh không lại này quỷ dị Sa Vân An, đành phải mang theo Tô Thần Dật ảo não mà rời đi. Cái này tốt đẹp tâm tình đều bị cái này kẻ xấu xa phá hủy. Lý Hàn Yên nhẹ nhàng thở dài, "Tiểu Lang Quân, vừa rồi ngươi thật giống như đặc biệt quan tâm cái này cổ võ Tô gia, làm sao ngươi cùng Tô gia có chỗ gặp nhau?" Diệp Trần trầm ngâm nói, "Có lẽ có một chút nguồn gốc." Lý Hàn Yên lông mày chau lên, "Có chính là có, không có chính là không có, có lẽ có là ý gì?" "Diệp Trần, Hàn Yên, ngươi nên biết mẫu thân của ta tại ra đời thời điểm liền qua đời, bất quá ở kinh thành thời điểm, ta mượn nhờ điển trưởng quỹ giao thiệp tra đến một cái chuyện. Mẫu thân của ta có thể chính là xuất từ cổ võ Tô gia." Lý Hàn Yên lông mày ngưng lại, "Mẫu thân của ngươi nguyên lai còn có thân phận như vậy?" Bị Tô Thần Dật phá hủy tâm tình về sau, Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên đám người tùy tiện ăn một chút liền về tới trong tiểu viện. Vân Nhi cùng Sa Vân An riêng phần mình đi nghỉ ngơi, phòng ngủ chính bên trong ánh nến bị Lý Hàn Yên thật sớm dập tắt. Nghe đến ánh nến thổi tắt âm thanh, Diệp Trần không khỏi nghi ngờ nói, "Hàn Yên hôm nay sớm như vậy liền nghỉ ngơi?" Lý Hàn Yên khoan thai cười một tiếng đi tới bên cạnh Diệp Trần, "Ai nói muốn nghỉ tạm, Tiểu Lang Quân, đêm dài đằng đẵng, tối nay thời gian của chúng ta còn rất dài." Trên giường màn trướng chậm rãi kéo xuống, Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần chậm rãi hôn cùng một chỗ, hai người lẫn nhau bỏ đi đối phương y phục. Cùng lúc đó, Tô phủ trọng thương Tô Thần Dật bị nhấc trở về. Tô Thần Dật mẫu thân Lưu Thị sau khi thấy lập tức bị dọa hôn mê đi. Phụ thân hắn Tô Kỳ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Thư Hằng nói, "Là ai làm?" "Vương Thư Hằng, hồi bá phụ, những người kia lạ mặt vô cùng, nên không phải cô Tô Thành người địa phương." Tô Kỳ nội tâm lên cơn giận dữ, song quyền nắm chặt, từng tia đỏ thắm máu tươi từ trong tay chảy ra, hắn trầm giọng nói, "Bất kể là ai, dám đem ta Tô Kỳ nhi tử bị thương thành dạng này, ta muốn để bọn họ chết không có chỗ chôn. Người tới cho ta đi thăm dò." Đêm khuya, còn không đợi Tô Kỳ tìm tới phế bỏ Tô Thần Dật người, một cỗ kiếm khí liền từ trên thân Tô Thần Dật bộc phát. "Không muốn, cha cứu ta." Tô Thần Dật bị đau đớn bừng tỉnh, hai mắt bên trong đều là hoảng hốt, tiếp lấy phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngũ tạng lục phủ đều bị ẩn nút ở thể nội kiếm khí xoắn nát, cuối cùng chết thảm tại Tô Kỳ trước mặt. "Dật Nhi." Tô Kỳ sắc mặt âm trầm như mực, cùng loạn hét lớn, "Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn giết ngươi." Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, Tô gia hạ nhân liền tìm được Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên nơi ở. Tô Kỳ mang theo Tô gia một nhóm võ giả đem toàn bộ tiểu viện vây quanh. Bên ngoài động tĩnh đánh thức trong giấc ngủ Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên. Hai người cũng đều dùng thần thức thấy được tình huống ngoại giới. Lý Hàn Yên nhẹ nhàng mở miệng nói, "Tiểu Lang Quân ngươi lại ngủ một hồi, ta đi giải quyết một ít chuyện." Pháp lực bung lên, Lý Hàn Yên trong nháy mắt mặc lên y phục, mang lên mũ có màn che mặt, chậm rãi đi tới tiểu viện cửa ra vào. Vân Nhi cùng Sa Vân An cũng từ riêng phần mình nhà kề bên trong đi ra, bất quá Lý Hàn Yên phất phất tay, ra hiệu bọn họ chớ có xuất thủ, bảo vệ tốt chính mình. Tiểu viện cửa lớn mở ra, Lý Hàn Yên nhìn qua ngoài cửa một đám võ giả khẽ cười nói, "Nha, thật sự là hảo hảo náo nhiệt." Tô Kỳ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lý Hàn Yên nói, "Đêm qua chính là ngươi để người đối nhi tử ta ra tay." "Lý Hàn Yên, nhi tử của ngươi nếu như là ngày hôm qua kẻ xấu xa, đó phải là ta để người phế. Ta muốn ngươi vì nhi tử ta đền mạng." Sát ý trong nháy mắt bộc phát gần như ngưng tụ thành thực chất, Tô Kỳ ngang nhiên đối với Lý Hàn Yên động thủ. Tô Kỳ có tông sư cảnh trung kỳ tu vi, hắn vừa ra tay, chân khí phun trào, xung quanh lá dụng lấy trưởng phong của hắn làm trung tâm thần tốc xoay tròn. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh lá dụng trưởng, chết tại đây một trường hạ võ đạo tiên tiên cùng với trúc cơ tu sĩ nhiều vô số kể. Chương 72, Lý Hàn Yên ra tay chém giết Tô Kỳ, Tô Thịnh Niên khó xử Tô ra bảng chi. Chương 72, Lý Hàn Yên ra tay chém giết Tô Kỳ, Tô Thịnh Niên khó xử Tô ra bảng chi lá dụng theo gió, trưởng ra mất mạng. Tô Kỳ một trường này không có chút nào lưu thủ, thế tất yếu Lý Hàn Yên tính mệnh. Lý Hàn Yên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong cơ thể pháp lực hội tụ ở lòng bàn tay, vô dụng bất luận cái gì thuật pháp thần thông, vẹn vẹn pháp lực chống chết, một trường vô ra. Tô Kỳ như diều bị đứt dây bị đánh bay mấy trượng xa. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Kỳ lửa giận trong lòng đánh tan, một cỗ hoảng hốt xông lên đầu. Ngươi là Nguyên Anh lão quái. Lý Hàn Yên nghe vậy khẽ cho mày. Nàng bây giờ mới 20 tuổi học trò tuổi tác, có thể đảm đương không nổi lão quái xưng hô. Nhi tử kia của ngươi dám đùa giỡn bản tọa, phế bỏ nó tứ chi đã là bản tọa nhân tử, đến mức ngươi. Tô Kỳ sắc mặt biến hóa, lập tức quỳ trên mặt đất, tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta cái kiêu lịch tử mạo phạm tiền bối, chết cũng là đáng đời. Nguyên Anh tu sĩ không quản đi nơi nào đều là một phương đại năng, cho dù là bọn họ Tô gia cũng sẽ không tùy tiện đắc tội một tên Nguyên Anh tu sĩ. Hắn một tên Tô gia bảng chi bởi vì đắc tội Nguyên Anh tu sĩ bị giết, cổ võ Tô gia là tuyệt đối sẽ không thay hắn ra mặt. Tô Kỳ đối điểm này lòng dạ biết rõ, cho nên phát giác được Lý Hàn Yên tu vi là Nguyên Anh kỳ phía sau, Tô Kỳ lập tức cầu xin tha thứ, đến mức vì hắn nhi tử báo thù. Vẫn là thôi đi, trước bảo mệnh lại nói. Lý Hàn Yên lạnh nhạt nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Tô Kỳ, vốn muốn cho cái kia kẻ xấu xa tứ chi đứt đoạn, thống khổ cả một đời, nhưng nghe ngươi lời nói, cái kia kẻ xấu xa tựa hồ chết rồi, đã như vậy ngươi vẫn là đi xuống bồi hắn đi. Lý Hàn Yên vốn là một cái sát phạt quả đoán người, bởi vì ngày hôm qua nghe Diệp Trần nói hắn cùng cổ võ Tô gia có một ít nguồn gốc mới đối Tô Kỳ có như vậy một chút do dự. Bất quá chỉ một lát sau Lý Hàn Yên liền nghĩ minh bạch, Diệp Trần là Diệp Trần, Tô gia là Tô gia, mặc dù có một chút nguồn gốc, người đáng chết vẫn như cũ nên giết. Chu Tước chi hỏa tại Lý Hàn Yên trong lòng bàn tay đốt lên, lập tức hỏa diễm hóa thành một cái mini Chu Tước, tại Lý Hàn Yên trong lòng bàn tay một trận hót vang bay về phía Tô Kỳ. Phát giác được Lý Hàn Yên không định thủ hạ lưu tình, Tô Kỳ trong lòng mắt lạnh, quay người liền trốn. Nhưng võ đạo tông sư khinh công có thể không nhanh bằng Lý Hàn Yên dùng Chu Tước chi hỏa ngưng tụ mini Chu Tước. A! Một tiếng hét thảm tại bên ngoài hơn 10 trượng vang lên, mấy hơi thời gian Tô Kỳ liền bị giết Chu Tước chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn, liền thi thể cũng không có lưu lại. Đến mức Tô Kỳ mang tới Tô gia võ giả, tại Lý Hàn Yên biểu hiện ra thực lực cường đại phía sau liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Tô Kỳ sau khi chết càng là chạy tứ tán. Những võ giả này Lý Hàn Yên ngược lại là không có đuổi tận giết tuyệt, một đám nội kình cùng ngoại kình võ giả, xem xét chính là cổ võ Tô gia bên trong võ giả bình thường, không cần thiết vì Tô Kỳ giận chó đánh mèo bọn họ, làm nhà mình trước cửa đầy đất huyết tinh. Đại lượng võ giả bình thường trốn về Tô phủ, Tô gia bảng chi Tô Kỳ bị giết thông tin rất nhanh liền truyền về trong phủ. Đồng thời đông đảo võ giả gặp được Lý Hàn Yên xuất thủ, Tô phủ cũng biết Tô Kỳ đắc tội một vị nguyên anh lão quái. Tô phủ, đại sảnh bên trong, Chu Mạch cùng bảng chi người tụ tập một đường. Tô Thịnh Niên cười lạnh nói, các ngươi bảng chi lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn, liền nguyên anh kỳ cường giả cũng dám trêu chọc. Bảng chi Tô Mặc thở dài nói, gia chủ cần gì phải hùng hổ do người, Tô Kỳ một nhà làm ra như vậy hoang đường sự tình, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Cổ võ Tô gia thành lập xa xưa, Chu Mạch cùng bảng chi huyết thống đã cực kỳ nông cạn, quan hệ của hai người sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Từ khi Tô Thịnh Niên cha ra hơn 20 năm trước, nữ nhi của mình mất tích cùng nhi tử bị ám toán đều cùng bảng chi có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, Chu Mạch cùng bảng chi quan hệ liền càng thêm ác liệt. Hơn 20 năm trước sự tình, Tô Thịnh Niên chỉ tra đến cùng bảng chi có quan hệ, nhưng không hề biết cụ thể kẻ sau màn. Nếu không có Tô gia lão tổ ở phía trên đệ lên, Tô Thịnh Niên đều đã có giết chết tất cả bảng chi tâm. Tất nhiên tìm không được cái kia hung thủ, cái kia dứt khoát toàn bộ giết, hung thủ cũng chắc chắn chết ở trong đó. Đáng tiếc hắn tuy là Tô gia gia chủ, nhưng tại hắn cấp trên còn có 3 vị nguyên anh lão tổ, cái kia 3 vị Tô gia lão tổ sẽ không để hắn làm như thế. Bởi vì Tô gia 3 vị nguyên anh lão tổ thọ nguyên kéo dài, đối với bọn họ đến nói không quản là chủ mạch vẫn là bảng chi đều là bọn họ hậu đại. Tô Thịnh Niên âm thanh lạnh lùng nói, bản gia chủ đã sai người tìm hiểu quá lớn khái tình huống. Việc này chính là Tô Kỳ nhi tử tại một chiếc thuyền trên lầu trước mặt mọi người đùa giỡn nguyên anh tu sĩ mà lên. Nguyên anh tu sĩ thân phận cỡ nào tôn quý, há lại hắn Tô Kỳ nhi tử có thể mở miệng đùa giỡn. Liên tính vị kia nguyên anh tu sĩ đem hắn nhi tử trước mặt mọi người tháo thành tăng khối, nhi tử hắn cũng chết không oan, hắn thế mà còn dám đi trả thù. Tô Mặc, bản gia chủ hỏi ngươi, nếu là bởi vì việc này, vị kia nguyên anh tu sĩ cùng chúng ta Tô gia trở mặt, các ngươi bảng chi phải bị tội gì? Tô Mặc, gia chủ chuyện này tất cả đều là Tô Kỳ một nhà vì đó, cùng chúng ta toàn bộ chi mạch không có quan hệ. Tô Thịnh Niên, chẳng lẽ Tô Kỳ liền không tính các ngươi bảng chi nhất mạch? Đối mặt Tô Thịnh Niên truy hỏi, Tô Mặc trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, ngay tại lúc này một tiếng giản mua tiếng thở dài vang lên. Thịnh Niên đều là người một nhà, há tất như vậy tính toán chi ly? Một tên trên người mặc đạo bào màu xám lão giả chậm rãi đi vào đại sảnh bên trong, mặt mũi ông lão giản mua, thế nhưng hắn ánh mắt sáng ngời có thần, mắt sáng như nước, bộ pháp ổn định, nội tức thâm trầm. Người này chính là Tô gia nguyên anh lão tổ một trong Tô Tu Văn. Tô Thịnh Niên cười lạnh nói, Tu Văn lão tổ, chẳng lẽ bọn họ bảng chi phạm sai, còn cần chúng ta chủ mạch đến gánh chịu? Tô Tu Văn lắc đầu, bản tổ cũng không có ý này. Bất quá cùng một tên nguyên anh tu sĩ trở mặt trung quy không ổn. Người Tô gia gia chủ thân phận, tiến đến hòa hoãn cùng bị kia nguyên anh tu sĩ quan hệ thỏa đáng nhất. Đến mức bảng chi, bản tổ làm chủ, bảng chi 3 tháng bên trong tu luyện tài nguyên đều thuộc về chủ mạch tất cả làm sao? Tô Thịnh Niên trầm giọng nói, 3 tháng quá ít, ta muốn 1 năm phần. Tô Tu Văn giản mua hơi nhíu mày, 1 năm quá dài, nửa năm, nhiều nhất nửa năm. Tô Thịnh Niên, tốt, vậy liền nửa năm. Tô Mặc nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, lão tổ, nếu là không có nửa năm tài nguyên tu luyện, chúng ta bảng chi thế hệ tuổi trẻ. Không đợi hắn nói hết lời, Tô Tu Văn quát khẽ nói, ngậm miệng, việc này cứ như vậy quyết định, không thể sửa đổi. Tô Tu Văn lên tiếng, Tô Mặc cho dù lại không cam lòng cũng chỉ có thể tuân thủ. Dù sao tại cổ võ Tô gia, quyền lực lớn nhất cũng không phải là Tô gia gia chủ, mà là Tô gia 3 vị nguyên anh lão tổ. Bọn họ là Tô gia tư lịch giả nhất, tu vi cao nhất hạng người, chủ mạch cùng bảng chi đều là bọn họ hậu đại huyết mạch, tại Tô gia hy vọng muốn so gia chủ cũng cao hơn. Mọi người tại đại sảnh bên trong tàn đi, Tô Thịnh Niên phân phó quản gia Tô Phúc từ gia tộc trong khố phòng cầm 2 kiện chất bảo, liền ngồi xe ngựa hướng về Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên nơi ở mà đi. Tô Phúc cưỡi ngựa xe không khỏi nói lầm bầm, gia chủ, bọn họ bảng chi năm đó ám hại công tử cùng tiểu thư, chúng ta chủ mạch cùng bọn hắn quan hệ sớm đã thế như nước với lửa, hôm nay ngài tại sao đáp ứng Tu Văn lão tổ yêu cầu? Tô Thịnh Niên thản nhiên nói, Phúc bán nếu là ta không đáp ứng, Tu Văn lão tổ cũng sẽ không tùy ý Tô gia cùng một tên nguyên anh tu sĩ trở mặt, sẽ còn nghĩ những biện pháp khác hòa hoãn cùng cái kia một tên nguyên anh tu sĩ quan hệ, không bằng ta trước thừa cơ ngừng bảng chi nửa năm tại nguyên tu luyện để bọn hắn thịt đau một trận. Đến mức Dạ Nhi cùng U Nhi thủ, không gấp, không gấp, đợi thêm mấy năm đợi ta đột phá nguyên anh trung kỳ, ta chắc chắn để bảng chi là chuyện năm đó trả giá đắt. Chương 73, Diệp Trần có phải hay không gia chủ ở bên ngoài con tư sinh? Chương 73, Diệp Trần có phải hay không gia chủ ở bên ngoài con tư sinh? Tô phủ xe ngựa chậm rãi dừng ở ba vào tiểu viện cửa ra vào. Sau đó Tô Phúc ngừng ngựa tốt xe vô cùng có lễ phép tại cửa ra vào gõ cửa một cái. Cư sĩ nhưng tại trong nhà, cổ võ Tô gia trước đến thăm hỏi. Lúc này Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên đám người ngay tại bố trí trong nhà vật trang trí, trong phòng 4 người đều nghe được Tô Phúc cấm thanh. Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên thậm chí đã dùng thần thức thấy được người tới. Làm Diệp Trần nhìn thấy Tô Thịnh Niên hình dạng lúc, trong lòng trở nên hoảng hốt. Tại Tô Hồng Tư trong trí nhớ, hắn chính là cổ võ Tô gia gia chủ, Tô U cha đẻ. 20 năm trôi qua, Tô Thịnh Niên hình dạng không có một tia biến hóa. Đồng thời Diệp Trần cũng phát giác Tô Thịnh Niên nguyên anh sơ kỳ tu vi. Cổ võ Tô gia dùng võ nhập đạo, trăng sáng thiên địa quyết tu tới tông sư cảnh viên mãn, lại đột phá tiếp, chân khí trong cơ thể liền sẽ chuyển hóa thành pháp lực, trong cơ thể nguyên anh tự hiện. Vân Nhi khẽ chau mày, cái này cái gọi là Tô gia thật đúng là không dung tha, nếu là ở kinh thành sao dám có người như vậy. Lý Hàn Nghiên cười cười nói, Vân Nhi chớ giận, lần này nhân gia có lẽ không phải đến tìm phiền phức. Sa Vân An mở cửa. Ba vào tiểu viện chiếm diện tích không lớn, thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, trong nội viện có tiếp khách chuyên dụng phòng. Sa Vân An đem Tô Thịnh Niên cùng với Tô Phúc đưa vào trong thính đường. Làm Tô Thịnh Niên cùng Tô Phúc nhìn thấy trong thính đường ngồi Diệp Trần lúc, đều là con ngươi co rụt lại, sững sờ ở tại chỗ. Diệp Trần cùng Tô Thịnh Niên hình dạng dài cũng không phải là rất giống nhau, nhưng Diệp Trần cùng Tô Thịnh Niên đại công tử Tô Dạ Trường giống nhau đến 7-8 phần. Có một mấy mắt, Tô Phúc cũng hoài nghi, Diệp Trần có phải là gia chủ ở bên ngoài con tư sinh. Cái này cùng đại công tử dài cũng quá giống, không phải Tô gia huyết mạch đánh chết hắn đều không tin. Lý Hàn Nghiên nhìn thấy ánh mắt hai người có một ít không thích hợp, không vui nói, đây là phu quân của ta Diệp Trần, các ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm phu quân muốn làm gì? Tô Thịnh Niên không để ý đến Lý Hàn Nghiên lời nói, hắn vẫn như cũ hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, run 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 rẩy rẩy âm thanh nói ra, hài tử, mẫu thân của ngươi là ai? Lý Hàn Nghiên nghe vậy trong lòng có suy đoán không có lại mở miệng, lặng lặng chờ đợi Diệp Trần chính mình trả lời. Diệp Trần, mẫu thân của ta nàng kêu Tô U. Ngắn ngủi tám chữ giống như một tiếng vang thật lớn tại Tô Thịnh Niên bên tai mình. U Nhi, đây là U Nhi hài tử, ngoại tôn của hắn. Tô Phúc cũng ở một bên lệ nóng doanh trọng, gia chủ, hắn là nhị tiểu thư hài tử, hắn là nhị tiểu thư hài tử. Tô Thịnh Niên viền mắt có chút phím hồng, hài tử, ta là ngươi ngoại tổ phụ. Lời vừa nói ra, Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên không có chút rung động nào, ngược lại là Vân Nhi cùng Sa Vân An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vân Nhi nội tâm buồn bực không thôi, Diệp phụ mã rõ ràng là phụ tướng quân trưởng tử a, tốt như vậy mang quả nhiên thành cổ võ Tô gia huyết mạch. Diệp Trần chống vải trượng đứng lên, nhẹ giọng hỏi, ngài thật là ta ngoại tổ phụ. Mẫu thân của ngươi kêu Tô Đủ, ngươi cùng ngươi cứu cứu chiều dài 7-8 phần giống nhau, không sai được. Hai tử cái này hơn 20 năm, ngươi cùng mẫu thân ngươi đều đi đâu rồi? Diệp Trần, mẫu thân tại sinh hạ ta ngày đó liền qua đời. Tô Thịnh Niên nghe vậy trong lòng một trận đau thương, ta đáng thương Ú Nhi a. Lý Hàn Niên lạnh nhạt nói, hai vị tất nhiên cùng Diệp Trần có quan hệ, vậy liền ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Vân Nhi dâng trà. Lập tức Diệp Trần đem cùng Tô U có liên quan sự tình toàn bộ đều nói cho Tô Thịnh Niên. Trong đó liền bao gồm Diệp Hạt ngấp nghé cùng phụ lòng, Tô Hồng Tư cùng Hồ Mị Nhi kết hợp hạ độc, cùng với Tô U khó sinh. Tô Thịnh Niên nghe lập tức nổi trận lôi đình, một cái rất bể trong tay chân trà. Bàng chi bọn họ thật to gan, để cho ta U Nhi mất đi ký ức cùng công lực còn chưa đủ, thế mà còn muốn mệnh của nàng. Hai tử, ngươi có thể điều tra đến là bàng chi bên trong người nào phái Tô Hồng Tư đi ám sát U Nhi. Diệp Trần lắc đầu, ta đây tạm thời còn không có điều tra đến, ngoại tổ phụ ngài nhưng có manh mối. Tô Thịnh Niên khẽ thở dài một cái, năm đó U Nhi mất tích, ta cũng tra đến cùng bàng chi có quan hệ, nhưng cụ thể là ai ra tay, ta cũng không biết. Còn có phủ tướng quân Diệp Hạt, thật là mắt mù tâm mù, dung túng tiếp thất ám hại U Nhi, hại ngươi rơi xuống bệnh mắt. Nếu không phải nghe ngươi lời nói hắn đã bị báo ứng, ta nhất định muốn tự mình đi hướng kinh thành làm thịt tên xuất sinh này. Trần Nhi, ngươi bây giờ tất nhiên trở về Cô Tô, không bằng theo ta về Tô gia. Lý Hàn Nghiên nghe vậy lông mày nhíu một cái, Tô gia chủ, Diệp Trần bây giờ là phu quân của ta, hắn nên cùng ta ở cùng một chỗ. Tô Thịnh Niên sắc mặt có chút trầm xuống. Lý Hàn Nghiên lúc này ở chính mình trong viện, không có đầu đội mũ có màn che mặt, nhưng vẫn như cũ mang theo mặt nạ ra người, trên mặt kinh khủng vết sẹo có thể thấy rõ ràng. Như vậy hình dạng lại có nguyên anh kỳ thực lực, hắn Trần Nhi không phải là bị ép buộc cùng cái này nguyên anh nữ tu kết hôn à? Vừa rồi nhìn thấy Trần Nhi trong lúc nhất thời kích động, suýt nữa quên mất hỏi các hạ nên như thế nào xưng hô. Ta gọi Lý Hàn Nghiên. Lý Hàn Nghiên rất quen thuộc danh tự, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Tô Thịnh Niên trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó lại mở miệng nói, Lý cô nương, không biết ta có thể cùng Trần Nhi đơn độc trò chuyện vài câu. Lý Hàn Nghiên, chẳng lẽ có cái gì là ta không thể nghe? Tô Thịnh Niên thần sắc lạnh nhạt nói, việc quan hệ Tô gia huyết mạch truyền thừa, mong rằng Lý cô nương thứ lỗi. Hàn Nghiên để cho ta đi nhà kể cùng ngoại tổ phụ đơn độc trò chuyện với nhau đi. Diệp Trần mở miệng, Lý Hàn Nghiên lúc này mới đồng ý Tô Thịnh Niên thỉnh cầu. Được. Diệp Trần cùng Tô Thịnh Niên đi tới nhà kể bên trong, Tô Thịnh Niên đóng lại sau đại môn, lập tức bày ra cách âm kết giới. Trần Nhi ngươi nói cho ngoại tổ phụ, ngươi cùng cái kia Lý Hàn Nghiên cùng một chỗ, có phải hay không là nàng bức bách ngươi? Ngoại tổ phụ biết, nàng là nguyên anh tu sĩ, nhưng nếu là ngươi không muốn, ngoại tổ phụ hôm nay liền dẫn ngươi đi. Diệp Trần. Ngoại tổ phụ vì sao ngươi sẽ như thế nói? Tô Thịnh Niên, đây không phải là liếc qua thấy ngay sự tình. Bình thường tu sĩ tấn thăng nguyên anh, phần lớn đều đã 300-400 tuổi. Cái kia Lý Hàn Nghiên đã là nguyên anh kỳ niên kỳ chắc hẳn lớn ngươi mấy trăm tuổi, đều có thể làm ngươi lão tổ. Huống chi trên mặt của nàng có một đạo kinh khủng vết sẹo, là một cái bình thường nam tử cũng sẽ không đi thích nàng. Diệp Trần khỏe miệng có chút co lại, ngoại tổ phụ, không thể nào tình cảm, ta cùng Hàn Nghiên hai bên tình nguyện. Còn có ngoại tổ phụ, Hàn Nghiên tuổi của nàng không có lớn như vậy. Tô Thịnh Niên nghe vậy hơi nhíu nghi ngờ nói, chẳng lẽ nàng là một vị thiên tiêu, năm nay mới chỉ 100 tuổi? Thế nhưng không đúng, ta những ngày gần đây cũng không có nghe vị kia nữ thiên tiêu đột phá nguyên anh kỳ. Diệp Trần nhẹ nhàng thở dài, ngoại tổ phụ, nàng tên Lý Hàn Nghiên. Tô Thịnh Niên, ta biết nàng tên Lý Hàn Nghiên, nhắc tới danh tự này mơ hồ còn có một chút quen thuộc, cũng không biết ở nơi nào nghe qua. Diệp Trần, ngoại tổ phụ, nàng là Chu Tức Vương triều trưởng công chúa Lý Hàn Yên. Chương 74, tu vi của ngươi cùng Vạn Hoa lâu lâu chủ so sánh như thế nào? Chương 74, tu vi của ngươi cùng Vạn Hoa lâu lâu chủ so sánh như thế nào? Cổ võ Tô gia cắm rễ cô Tô Thành, cũng không phải là đặc biệt quan tâm vương triều phát triển, một lòng bồi dưỡng gia tộc tử đệ tập võ, tận sức tại dùng võ nhập đạo. Chu Tước Vương triều trưởng công chúa Lý Hàn Yên. Khó trách tên của nàng như vậy khiến người quen thuộc, vậy ta đây ngoại tôn không phải liền là đương triều phò mã. Sau đó Tô Thịnh Niên vừa sợ giật mình nói, nếu nàng là trưởng công chúa, đây chẳng phải là nói nàng tuổi còn nhỏ liền trở thành nguyên anh tu sĩ. Trần Nhi, ngươi xác định vị này trưởng công chúa không có bị lão quái đoạt xá? Diệp Trần lập tức dở khóc dở cười, ngoại tổ phụ, ta xác định điện hạ chính là bản nhân. Tô Thịnh Niên cảm khái nói, tuổi còn nhỏ liền trở thành nguyên anh tu sĩ, thật sự là yêu nghiệt à. Diệp Trần, xem ra sau này vẫn là không muốn tại bên ngoài tổ phụ trước mặt bại lộ tu vi tốt, không phải vậy nói không chừng ta cũng phải bị hoài nghi là lão quái đoạt xá. Tô Thịnh Niên thở dài nói, ngày trước nghe trong kinh có một vị Vạn Hoa lâu lâu chủ, tuổi còn trẻ đã là kim đan viên mãn, cũng đã cảm thấy thật là bất phàm, hôm nay lại tăng trưởng công chúa, cái này kinh thành thật sự là ngọa hổ tàng long. Diệp Trần, kỳ thật ta các nàng đều là cùng là một người. Đương nhiên Lý Hàn Yên không có bại lộ, Diệp Trần cũng sẽ không tùy ý nói cho người khác biết. Diệp Trần, ngoại tổ phụ ngài yên tâm đi, ta cùng với trưởng công chúa hôn nhân tuy là bệ hạ tứ hôn, thế nhưng trưởng công chủ điện hạ đợi ta rất tốt. Hai người chúng ta tình cảm cũng rất tốt. Tô Thịnh Niên nghe xong vui mừng nhẹ gật đầu, tất nhiên điện hạ không có ép buộc ngươi, vậy ta cũng yên lòng. Đúng rồi, ngươi con mắt này nhưng có chữa trị biện pháp. Bởi vì Hồ Mị Nhi cùng Tô Hồng Tư âm thầm hạ độc cho Tô U, dẫn đến Diệp Trần sinh ra tới liền trời sinh bệnh mắt, nhìn qua mù hơn 20 năm Diệp Trần, Tô Thịnh Niên một trận đau lòng. Diệp Trần cười cười nói, con mắt của ta ngài không cần phải gấp, điện hạ đã tìm người cho ta trị, chỉ bất quá bởi vì một chút ngoài ý muốn, bây giờ còn chưa khôi phục thị lực. Tô Thịnh Niên, vậy là tốt rồi, về sau nếu là điện hạ tìm người không có cách nào trị tốt ngươi, ngươi đến tìm ngoại tổ phụ, ta chắc chắn dốc hết Tô gia tất cả tài nguyên khôi phục thị lực cặp mắt của ngươi. Diệp Trần khẽ miệng có chút co lại, này cũng không cần phiền toái như vậy. Tô Thịnh Niên, Trần Nhi, ngươi thật không cùng ngoại tổ phụ cùng nhau trở về sao? Diệp Trần lạnh nhạt nói, ta cùng điện hạ ở tại nơi này trong tiểu viện rất tốt, huống chi bây giờ Tô gia bảng chi sợ là có không ít người không hy vọng sự xuất hiện của ta a. Tô Thịnh Niên nghe xong gật đầu nói, Trần Nhi như lời ngươi nói có đạo lý, bây giờ ngươi ở tại trưởng công chúa bên cạnh muốn so ở tại trong Tô phủ an toàn nhiều. Chờ qua mấy năm, ta thanh trừ bảng chi những người này, lại tự mình đem ngươi nhận về Tô gia. Hai người tại nhà kề bên trong ước chừng hàn huyên một canh giờ, Tô Thịnh Niên lúc này mới bị bỏ cách âm cái giới. Hắn từ nhà kề bên trong đi ra thần sắc trịnh trọng nói với Lý Hàn Yên, điện hạ, ta cái này ngoại tôn liền giao phó cho ngài chiếu cố. Lý Hàn Yên thản nhiên nói, ngươi yên tâm, hắn vốn là phu quân của ta, ta sẽ chăm sóc tốt hắn. Tô Thịnh Niên từ không gian chữa vật bên trong lấy ra từ gia tộc trong khố phòng lấy ra hai kiện chân bảo. Các ngươi đại hôn ta không có tham gia, hôm nay hai món bảo vật này coi như là ta đưa các ngươi hạ lễ. Tô Thịnh Niên đem chân bảo lưu lại sau đó cùng Tô Phúc cùng rời đi tiểu viện. Một thanh thanh ngọc quạt xếp, một cái tử văn hổ lô đều là chất lượng thượng thừa pháp khí. Lý Hàn Yên thưởng thức một hồi nói, ngươi ngoại tổ phụ ngược lại là đưa hai chúng ta kiện pháp khí không tồi. Tiểu lang quân ngươi không có tu vi, kiện này tử văn hổ lô vô cùng thích hợp ngươi, đến mức cái này thanh ngọc quạt xếp liền để cho ta bình thường đuổi đi. Diệp Trần cười cười nói, tất cả nghe theo ngươi. Lý Hàn Yên đem Diệp Trần đỡ vào trong phòng ngủ hỏi, vừa rồi ngươi cùng ngươi ngoại tổ phụ tại trong phòng đều nói cái gì? Diệp Trần, chủ yếu là một chút có quan hệ mẫu thân sự tình. Đương nhiên ngoại tổ phụ cũng để điện hạ ngài. Lý Hàn Yên, hắn nói ta cái gì? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, hắn nói ngài tu vi cao thâm, nhất định là cái nào lao quái đoạt xá, để cho ta thận trọng cùng với ngài. Lý Hàn Yên nghe vậy mặt sầm lại, ngươi ngoại tổ phụ thật sự là nói như vậy? Tốt một cái lao đăng, nhìn ta không đi tìm hắn tính sổ sách. Hàn Yên chậm đã. Diệp Trần đem muốn bước ra cửa Lý Hàn Yên ôm vào trong ngực. Vậy cũng là ngoại tổ phụ quá mức lo lắng ta mới nói, ta giải thích qua phía sau hắn liền không có phương diện này hoài nghi. Bất quá ta cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hàn Yên ngươi thế mà nắm giữ nguyên anh kỳ tu vi. Lý Hàn Yên nhếch miệng lên mỉm cười, đó là đương nhiên, ngày bình thường ta mặc dù không thế nào xuất thủ, nhưng không hề đại biểu ta không có tu vi, ngươi nếu biết rõ ta đã từng cũng là tại Thái Tiên phủ tu hành qua. Diệp Trần, vậy ngươi tu vi cùng Vạn Hoa lâu lâu chủ so sánh làm sao? Lý Hàn Yên nhất thời trầm mặc, một lát sau phía sau nheo mắt lại bốc lên Diệp Trần cái cằm nói, em đẹp nâng nàng làm cái gì? Diệp Trần, bởi vì vừa rồi ngoại tổ phụ nghe nói ngài là trưởng công chúa phía sau rất kinh ngạc, đồng thời tiện thể nói kinh thành đệ nhất thiên kiêu chính là Vạn Hoa lâu lâu chủ. Lý Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, ta đã đột phá nguyên anh, nàng đương nhiên là không bằng ta, tiểu lang quân về sau ở trước mặt ta không cho phép nhắc lên nàng. Lý Hàn Yên đem Diệp Trần đẩy ngã tại trên giường. Tiểu lang quân, vừa rồi ngươi chọc ta không vui, ta phải thật tốt trừng phạt ngươi. Trừng phạt quá trình lửa bớt. Đêm khuya, Lý Hàn Yên tại trong phòng điểm một trụ an thần hương xác định Diệp Trần ngủ gắt gao, liền nhẹ nhàng ly khai tiểu viện. Ảnh Nhất đã tại Cô Tô Thành điều tra 2 ngày, tối nay nàng muốn đi Cô Tô Thành Vạn Hoa lâu cùng Ảnh Nhất tụ lại. Liên tại Lý Hàn Yên rời đi phòng ngủ không có bao lâu công phu, Diệp Trần cũng từ trên giường tỉnh lại. Vạn Hoa lâu đặc chế an thần hương xác thực có cưỡng chế giấc ngủ hiệu quả, nhưng tại Diệp Trần xem ra cái đồ chơi này còn không có Vạn Hoa lâu đặc chế nhuyễn hương tản dùng tốt. Đương nhiên bọn họ đều đối Diệp Trần không có hiệu quả gì. Diệp Trần biết Lý Hàn Yên lần này đến Cô Tô Thành cũng không phải là đặc biệt đến đi xa, nàng còn có mặt khác chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vừa vặn thừa dịp Lý Hàn Yên không tại, hắn cũng có thể đi làm một chút chính mình sự tình. Suy nghĩ khẽ động, Diệp Trần liền trong chớp mắt di động đến Cô Tô Thành vùng ngoại ô một tòa trước tiểu viện. Diệp Trần vừa bước vào tiểu viện một bước, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Đêm khuya tới chơi, có thể là đến ta cái này lấy rượu. Hừ. Một vò linh tiểu từ trong nhà phá không mà ra đối diện đập về phía Diệp Trần. Linh tiểu phá không uy thế tựa như thiên thạch rơi xuống bình thường, nguyên anh tu sĩ tuyệt đối không tiếp nổi trong phòng cường giả ném ra linh tiểu. Bất quá Diệp Trần không phải nguyên anh tu sĩ, hắn hời hợt vững vững vàng vàng cầm cái này một vò linh tiểu. Mở ra rượu tre, mùi thơm đập vào mặt. Diệp Trần không chút do dự uống xuống vò bên trong linh tiểu, một cỗ khô nóng tại thể nội sinh ra, trong cơ thể pháp lực có một tia tinh luyện. Đây chính là trong truyền thuyết hóa linh rượu, thật là bất phàm. Hóa linh rượu, huyền thiên thế giới tiếng tăm lừng lẫy tiên ngưỡng, có thể tinh luyện tu luyện giả pháp lực. Một tên hóa thần tu sĩ uống xuống một vò hóa linh rượu, pháp lực phẩm chất có thể tăng lên hơn 2 lần. Đương nhiên rượu này đối Diệp Trần hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hắn sẽ uống thuần túy là bởi vì này mùi rượu không sai. Một tên tuấn lãng nam tử trung niên từ trong nhà đi ra, hắn nhìn hướng Diệp Trần trong ánh mắt có một tia kinh nghi. Tử Vân chân kinh, ngươi là lão đầu tử đệ tử mới thu. Chương 75, núi Tử Vân đệ tử phụ phàm. Chương 75, núi Tử Vân đệ tử phụ phàm. Phụ phàm, Tử Vân Sơn Vân Ngai tử thu vị thứ 2 thân truyền đệ tử. Một tay phù lục chi thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lại sở trường về cất rượu chi thuật, huyền thiên thế giới tiếng tăm lừng lây hóa linh rượu chính là kiệt tác của hắn một trong. Hôm nay đêm khuya có người tới chơi, nguyên bản hắn tưởng rằng trong tu tiên giới vị kia đại năng nghe được vị trí của hắn, muốn thay hậu nhân từ trong tay của hắn đòi hỏi hóa linh rượu. Nhưng trên thân Diệp Trần tán phát pháp lực ba động bên trong, hắn cảm thấy Tử Vân chân kinh khí tức. Tử Vân chân kinh chính là Tử Vân Sơn chấn tông công pháp, chỉ có đương đại trưởng môn thân truyền đệ tử mới có thể tu luyện. Có thể để hắn kinh nghi chính là, hắn rời đi Tử Vân Sơn mới ngắn ngủi 200 năm, lao đầu tử nhanh như vậy liền lại bồi dưỡng được một vị tiên nhân rồi. Diệp Trần chắp tay ôm quyền cười nhạt, phu phàm sư minh cửu ngưỡng đại danh. Phu phàm nhíu mắt, ngươi thật đúng là lao đầu tử đệ tử mới thu, sư đệ xưng hô như thế nào? Diệp Trần. Phu phàm, Diệp sư đệ, ngươi là nửa đường bái nhập lao đầu tử môn hạ vẫn một mực đi theo lao đầu tử tu hành. Diệp Trần lạnh nhạt nói, ta tự nhiên là từ nhỏ đi theo tại sư tôn bên cạnh tu hành, những ngày gần đây mới xuống núi. Phu phàm nghe vậy thật lưỡi, lao đầu tử vận khí thật tốt, thế mà tìm được một cái ngươi dạng này tài năng ngút trời, ngắn ngủi 200 năm liền tu thành cảnh giới tiên nhân. Diệp Trần, sư minh, năm nay ta mới 20 tuổi. 20 tuổi? Ngắn ngủi 20 năm liền tu thành cảnh giới tiên nhân, ngươi so với ta tưởng tượng năm. Phu phàm nói đến một nửa đột nhiên hoàn hồn. Cái gì? 20 tuổi? Phu phàm khiếp sợ nhìn hướng Diệp Trần, tựa như nhìn yêu quái đồng dạng, sư đệ, ngươi không phải là cái gì viễn cổ đại năng chuyển thế a? Tu tiên 200 năm tấn thăng tiên nhân cũng đã là tuyệt thế yêu nghiệt, trăm vạn năm khó mà gặp một lần thiên tài. Mà 20 tuổi tiên nhân tại trên tu tiên giới gần như chưa từng nghe thấy. 20 tuổi thời điểm hắn là cảnh giới gì? A, hắn hình như mới kim đan viên mãn. Diệp Trần trầm mặc một lát trả lời, ta đây cũng không biết, sư đệ tại tấn thăng tiên nhân thời điểm cũng không có giác tỉnh kiếp trước tốt tuệ. Phu phàm, phu quân hôm nay là ai tới chơi, có thể để ngươi ở bên ngoài chờ lâu như vậy? Một nữ tử từ trong nhà đi ra, nữ tử một đầu trắng như tuyết tóc dài tăng thêm một bộ đỏ tươi váy dài, trong lúc vô hình mang theo một tia yêu dị. Phu phàm cười nhạt một tiếng, chi giao là sư đệ của ta. Diệp sư đệ, tất nhiên tới liền vào nhà một lần đi. Diệp Trần, được rồi sư minh, vậy liền có nhiều làm phiền. Trong phòng, phu phàm là Diệp Trần giới thiệu nói, Diệp sư đệ, đây là tẩu tử ngươi Diêm Chi Giao, ta sau khi xuống núi chắc hẳn lão đầu tử không có ít tại trước mặt ngươi nói qua tẩu tử ngươi lời nói xấu. Diệp Trần cười cười nói, tẩu tẩu ngươi tốt. Diêm Chi Giao ưu nhã nhẹ gật đầu, nhỏ tiên quân ngươi tốt. Phu phàm hiếu kỳ nói, lão đầu tử 500 năm trước liền nghĩ từ Tử Vân Sơn tông chủ vị trí bên trên lui ra đến, bây giờ ngươi đột phá tiên cảnh, hắn làm sao cam lòng thả ngươi xuống núi? Diệp Trần khẽ thở dài, vốn là vì xuống núi chặt đứt một cọc thân duyên, không nghĩ ở kinh thành kết một môn hôn sự, bây giờ đến Cô Tô thành là vì điều tra ta nhà ngoại sự tình, cái này hồng trần duyên ngược lại là càng ngày càng nhiều. Phu phàm khẽ cười nói, hồng trần thế giới nhộn nhịp hỗn loạn, vốn là như vậy. Bất quá đáng thương lão đầu tử lại muốn tại vị trí tông chủ bên trên chờ lâu một chút thời gian. Sư đệ đã ngươi ta tại Cô Tô thành gặp nhau, hôm nay sư minh ta liền mời ngươi đếm thử ta mấy năm nay mới ủ chế thiên tiên say. Tối nay chúng ta thật tốt uống một đêm. Phu phàm lấy ra một vò mới nhượng thiên tiên say, khan cô dâu một tá, mùi rượu xông vào mũi. Diệp Trần vẹn vẹn nếm thử một miếng liền khen cửa ra vào không dứt. Bên trên Tử Vân Sơn một ít trưởng lão đều nói sư minh ngài cất rượu thuật chính là thiên hạ nhất tuyệt, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Phu phàm cười to nói, đó là đương nhiên, sư minh ngươi ta cất rượu thuật nhận thứ hai, trong thiên hạ này liền không ai dám nhận đệ nhất. Ta rời đi Tử Vân Sơn phía sau những lao đầu kia nhất định là rất nhớ ta nhượng tiết hữu. Đúng rồi sư đệ, ngươi đi tới Cô Tô thành, đệ muội không có cùng ngươi đồng thời đi sao? Diệp Trần, nàng có chính mình sự tình phải xử lý, tiếp xuống mấy ngày khả năng sẽ tương đối bận rộn, bình thường dành lúc ta liền mang nàng tới bãi phòng sư minh. Phu phàm cùng Diệp Trần đụng vào một ly nói, tốt, đến lúc đó ta cùng Chi Giao chắc chắn thật tốt chiêu đãi các ngươi. Diệp Trần, sư minh ngươi tại bên ngoài Cô Tô thành lại lâu như vậy, có thể hiểu rõ Cô Tô thành bên trong cổ võ Tô gia. Cổ võ Tô gia? Ta không quá quan tâm cái này. Bất quá tẩu tử ngươi nên biết một chút. Diêm Chi Giao ngồi tại phủ phàm vì hắn chén rượu bên trong rót đầy thiên tiên say, khoan thai mở miệng, cổ võ Tô gia cùng tiền võ vương nhà chính là Cô Tô thành bên trong tối cường hai cái thế gia. Hai đại thế gia liên thủ gần như có thể nắm giữ toàn bộ Cô Tô thành. Cổ võ Tô gia bên trong có ba vị dùng võ nhập đạo lão tổ, nhưng thực lực không hề mạnh, đều chỉ có nguyên anh tu vi, đối với nhỏ tiên quân ngươi đến nói vất tay có thể diệt. Phu phàm, nguyên lai là một cái nguyên anh thế gia, sư đệ em đẹp quan tâm một cái nguyên anh gia tộc làm gì? Diệp Trần khẽ thở dài, mẫu thân của ta liền đến từ xưa Võ Tô gia, nàng là hiện nay cổ Võ Tô gia gia chủ nữ nhi. 20 năm trước nàng mất đi ký ức cùng công pháp mới sẽ lưu lạc kinh thành, ta điều tra đến năm đó mẫu thân của ta chết cùng bây giờ cổ Võ Tô gia bảng chi có quan hệ. Diêm Chi giao cho mình ngược lại cũng một ly thiên tiên say lướt qua một cái, cười tủm tỉm nói, cổ Võ Tô gia chủ mạch cùng bảng chi quan hệ xác thực chẳng ra sao cả. Nhỏ Tiên Quân, việc này muốn hay không tẩu tẩu ta hỗ trợ? Diệp Trần lắc đầu nói, không cần tẩu tẩu, mẫu thân của ta thủ chính ta sẽ báo. Diêm Chi giao nhẹ nhàng gật đầu, cái kia tẩu tẩu ta liền không nhúng tay. Qua ba lần rượu, Phù Phàm cười nhạt nói, Diệp sư đệ, ta rời đi Tử Vân Sơn thời điểm ngươi còn chưa bái nhập lão đầu tử môn hạ, không bằng ngươi ta luận bàn một phen. Diệp Trần đột phá tiên nhân cảnh về sau trừ Vân Nhai tử bên ngoài, còn không có cùng cái khác tiên nhân giao thủ qua, lúc này đáp ứng. Sư minh, vậy chúng ta liền đi trên 9 tầng trời một trận chiến. Phù Phàm vui sướng cười to nói, tốt. Lời còn chưa dứt hai người liền hóa thành hồng quang hướng về trên 9 tầng trời mà đi. Diêm Chi giao bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, lập tức theo sát phía sau. Xuất thủ phía trước, Phù Phàm lấy phù lục là trận, đem phía dưới Cô Tô thành ngăn cách, bảo đảm đợi chút nữa hai người dư uy sẽ không đả thương cùng Cô Tô thành phổ thông mách tính. Nhìn xem Phù Phàm một tay hư không vẽ phù, Diệp Trần không khỏi cười nói, phù lục cùng trận đạo kết hợp, sư minh hảo thủ đoạn. Phù Phàm cười nhạt một tiếng, tiểu đạo mà thôi, không đáng nhắc đến. Sư đệ ra tay đi. Được. Diệp Trần cũng không có khách khí với Phù Phàm, trong tay quải trượng hiện ra thanh minh kiếm nguyên trạng. Thanh minh kiếm tỏa ra một trận hương phấn kêu khẽ, tiếp lấy tỏa ra kinh thiên kiếm ý, Diệp Trần pháp lực truyền vào thanh minh kiếm bên trong, kiếm khí lĩnh vực đột nhiên giáng lâm. Vô số đạo thông thần kiếm khí tại trong lĩnh vực tạo ra. Đông đảo ẩn chứa thần bao hàm kiếm khí màu xanh phá toái hư không hoành kích Phù Phàm. Chương 76, muốn luyện thần công, trước phải tự hủy H2 mắt. Chương 76, muốn luyện thần công, trước phải tự hủy H2 mắt. Xem như Diệp Trần sư minh, Vân Nhai tử vị thứ 2 thân truyền đệ tử, Phù Phàm tại 200 năm trước liền tấn thăng cảnh giới tiên nhân. Đối mặt Phù Phàm dạng này cường giả, Diệp Trần đương nhiên sẽ không bèn bèn sử dụng một tia pháp lực. Mỗi một đạo kiếm khí bên trong ẩn chứa thần bao hàm đều vô cùng cường đại, uy lực càng là khủng bố như vậy. Kiếm khí lĩnh vực, kiếm ý thông thần. Xem ra sư đệ chủ tu kiếm đạo là một vị kiếm tiên a. Phù Phàm gặp phía sau khoan thai cười một tiếng, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, nhất niệm phù thành. Mấy đạo cường đại phù lục trong phút chốc tạo ra, mỗi một đạo phù lục bên trong đều ẩn chứa một đạo cường đại công phạt thần thông. Kiếm khí màu xanh bị Phù Phàm toàn bộ nhẹ nhõm ngăn lại. Phù Phàm cười nhạt nói, sư đệ, kiếm khí lĩnh vực cùng kiếm ý thông thần đối với bình thường kiếm tu đến nói là rất cường đại thủ đoạn, thế nhưng đối với ngươi mà nói bất quá là tiểu đạo mà thôi. Lấy ra một chút bản lĩnh thật sự a, sư minh ngươi ta cũng không có yếu như vậy. Sư minh, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Diệp Trần huy động trong tay thanh minh kiếm một kiếm chém ra. Kiếm thuật thanh minh. Ánh kiếm màu xanh vạch qua vạn dặm hư không, trên 9 tầng trời thật dày biển mây bị một phân thành hai, không thấy phần cuối. Phù Phàm trên cánh tay đỏ thắm máu tươi không ngừng hướng hư không rơi xuống. Vừa rồi một kiếm chém ra, Phù Phàm mặc dù lập tức sử dụng tầng tầng phòng ngự phù lục, nhưng những đùa chú này tại Diệp Trần một kiếm phía dưới giống như giấy mỏng. Diệp Trần lông mày nhíu lại, nội tâm thăng nhẹ, tựa hồ xuất thủ có một ít nặng. Phù Phàm khẽ cười khổ, trên lệch này muốn so tưởng tượng còn muốn lớn a, khó trách kiếm tu thành tiên không người có thể địch. Diêm Chi giao thuấn di đến bên người Phù Phàm đội vàng xem xét Phù Phàm thương thế. Phù Phàm, xa ta không sao, bất quá là một chút bị thương ngoài ra, đợi chút nữa liền sẽ tự động khỏi hẳn. Diệp sư đệ vừa rồi lưu lại tay. Diệp Trần thu hồi thanh minh kiếm chắp tay nói, Phù Phàm sư minh, vừa rồi đã tội. Chỉ chốc lát sau về sau, biển mây biến về nguyên dạng, ba người trở lại trong tiểu viện. Phù Phàm hỏi, Diệp sư đệ, vừa rồi một kiếm tia ra sao thần thông? Diệp Trần, kiếm thuật thanh minh, là ta tại rèn đúc ra thanh minh kiếm ngày đó lĩnh ngộ một thức thần thông. Phù Phàm cảm khái nói, cùng cảnh bên trong có thể ngăn cản ngươi cái này thanh minh một kiếm người sợ rằng không có mấy cái. Diệp Trần, sư minh quá khen, sư minh tinh thông phù lục chi đạo, nếu là sư minh trước thời hạn có chỗ chuẩn bị ta muốn đánh bại sư minh cũng không có như vậy nhẹ nhõm. Phù Phàm không khỏi khẽ cười nói, cái kia cũng bất quá là sư đệ ngươi nhiều mấy kiếm sự tình. Huống chi sư đệ ngươi một thức này kiếm thuật cũng không phải là ngươi tối cường thần thông a. Phù Phàm ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần mang theo màu đen khăn lụa hai mắt. Đại thừa kỳ tu sĩ tấn thăng tiên nhân thời điểm, sát phàm sẽ hóa thành tiên khu, trên người ám tật sẽ toàn bộ tản đi, thành tựu không có để lọt tiên thân. Dù cho Diệp Trần là tiên thiên người mù, nhưng trở thành tiên nhân phía sau cái này bệnh mắt cũng tất nhiên sẽ tự động chữa trị. Phù Phàm nhớ tới, tại Tử Vân Sơn bên trong có một môn phi thường cường đại kiếm thuật thần thông tên là Ngải Đồng Tử Bao Hàm Kiếm Thuật. Tại trong hai mắt ẩn dưỡng kiếm ý, mắt mở kiếm ra. Một thức này kiếm thuật thần thông từ một vị thượng cổ kiếm tu sáng tạo, cả đời chỉ có thể dùng một lần, nhưng trong hai mắt kiếm ý ẩn dưỡng càng lâu, uy lực của nó liền càng khủng bố. Nghe đồn có một tên đại thừa kiếm tu đã từng sử dụng Ngải Đồng Tử Bao Hàm Kiếm Thuật chém giết qua một vị tiên nhân, thành tựu Ngải Đồng Tử Bao Hàm Kiếm Thuật lấy phàm trạm tiên uy danh. Diệp sư đệ, ngươi nên là tu luyện Ngải Đồng Tử Bao Hàm Kiếm Thuật a. Diệp Trần, Phù Phàm sư minh cũng biết cái này một thần thông. Phù Phàm khẽ cười nói, đã từng tại Tử Vân Sơn tàng thư các gặp qua cái môn này cường đại kiếm đạo thần thông. Đáng tiếc muốn luyện thần công, trước phải tự hủy hai mắt. Bên trên Tử Vân Sơn không ít tu sĩ đều đối Ngải này Đồng Tử Bao Hàm Kiếm Thuật nhìn mà dừng lại, giống sư đệ ngươi dạng này trời sinh mù người tu luyện ngược lại phù hợp. Đúng rồi sư đệ, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Là lão đầu tử nói cho ngươi. Diệp Trần lắc đầu nói, không phải, là công pháp cảm ứng, người ta đều tu Tử Vân chân kinh. Tại đi tới Cô Tô thành thời điểm, ta liền cảm nhận được sư minh ngươi tồn tại. Phù Phàm nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại, ngươi đối Tử Vân chân kinh lĩnh ngộ thế mà đến trình độ như vậy. Phù Phàm khẽ khẽ thở dài, ta không bằng ngươi, sư đệ ngươi thật đúng là yêu nghiệt. Cô Tô Thành, Vạn Hoa Lâu. Vạn Hoa Lâu tại Chu Tức Vương triều từng cái thành thị đều có mở, cái này Cô Tô Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá Cô Tô Thành Vạn Hoa Lâu gần như chỉ là bình thường tử lâu, tại trong lầu võ giả không nhiều, cùng kinh thành Vạn Hoa Lâu quy mô không thể so với. Một gian tĩnh mịch nhã gian bên trong, Lý Hàn Yên cùng Ảnh Nhất gặp nhau. Ảnh Nhất, hai ngày này có thể thu thập được tin tức hữu dụng gì? Ảnh Nhất, lâu chủ, căn cứ thuộc hạ hai ngày này điều tra, đã tra rõ Bách Độc Đường hang ổ, đồng thời tra ra Bách Độc Đường thành lập lịch trình. Bách Độc Đường nguyên bản từ bốn vị trưởng lão cùng Đường chủ vệ Lan Châu cùng nhau thành lập dự tính ban đầu chính là tập hợp thiên hạ có trí chi sĩ, nghiên cứu bách độc, giải bách độc, một bản bách độc chí, tạo phúc thiên hạ bách tính. Bất quá trải qua nhiều năm phát triển, Bách Độc Đường dự tính ban đầu sớm đã thay đổi, bây giờ vệ Lan Châu đã trừ bỏ bốn vị trưởng lão, toàn bộ Bách Độc Đường đã biến thành vệ Lan Châu độc đoán. Mặt khác thuộc hạ còn thăm dò được, vệ Lan Châu triệt để khống chế Bách Độc Đường phía sau cùng Tiên Võ Vương nhà gia chủ Vương U Bằng đi tương đối gần. Thuộc hạ hoài nghi, kinh thành vùng ngoại ô 5 vạn đại quân lặng yên không tiếng động xuất hiện cùng Tiên Võ Vương nhà có quan hệ. Lý Hàn Yên hai mắt nhắm lại thản nhiên nói, có thể đem 5 vạn đại quân lặng yên không tiếng động đưa đến kinh thành vùng ngoại ô, còn để Chu Tức Doanh không có chút nào phát giác, tại Cô Tô Thành bên trong có năng lực như thế chỉ có Tiên Võ Vương nhà cùng Cổ Võ Tô gia. Ảnh Nhất trầm ngâm nói, lâu chủ, ngài hoài nghi Cổ Võ Tô gia có thể cũng tham dự trong đó. Lý Hàn Yên, bản cung hôm nay đã gặp Cổ Võ Tô gia gia chủ Tô Thịnh Niên, hắn không giống như là sẽ tham dự việc này người. Lần đầu gặp mặt liền bản cung là ai đều không có kịp phản ứng, chắc hẳn không thế nào quan tâm vương triều sự tình. Bất quá Cổ Võ Tô gia bây giờ chủ mạch cùng Bàng Chi bằng mặt không bằng lòng, chủ mạch không có tham dự việc này, không đại biểu Bàng Chi sẽ không tham dự. Ảnh Nhất tại Trương thừa tướng còn chưa tới mấy ngày nay, ngươi lại thu thập một chút có quan hệ Cổ Võ Tô gia cùng Tiên Võ Vương nhà tình báo. Vương gia mặc dù khả nghi, nhưng Tô gia cũng không thể không phòng. Ảnh Nhất, được rồi, lâu chủ. Ảnh Nhất đem có quan hệ Bách Độc Đường kỹ càng văn thư đặt ở Lý Hàn Yên trước mặt yên lặng lui ra. Lý Hàn Yên tại dưới ánh nến chậm rãi nhìn lên những ngày văn thư, cho đến giờ dần sáu khắc sắc trời có một ít hơi sáng, nàng mới rời khỏi Vạn Hoa Lâu. Chờ Lý Hàn Yên trở lại tiểu viện thời điểm, Diệp Trần sớm tại một canh giờ phía trước trở về, cùng sử dụng thuật pháp thanh trừ trên người mùi rượu. Lý Hàn Yên âm thầm bò lên giường sập ôm Diệp Trần tiến vào mộng đẹp. Thời gian thong thả, ba ngày nhất chuyển mà qua. Buổi trưa ba khắc, Trương Chi Hạ mang theo Lữ Cao Nghĩa cùng với một vạn Chu Tức quân đi tới Cô Tô Thành bên ngoài. 9.900 tên Chu Tức quân trú đóng ở ngoài thành, Trương Chi Hạ mang theo Lữ Cao Nghĩa cùng 100 vị Chu Tức trong quân võ đạo hảo thủ tiến vào Cô Tô Thành. Hắn đi thẳng tới Cô Tô Thành bên trong phủ Thái Thú đồng thời sai người thông báo Cổ Võ Tô gia cùng Tiên Võ Vương gia chủ sự tình người ở bên trong phủ Thái Thú gặp nhau. Chương 77, đêm tối thăm dò Bách Độc Đường. Chương 77, đêm tối thăm dò Bách Độc Đường. Cổ Võ Tô gia cùng Tiên Võ Vương nhà có thể không nhìn Cô Tô Thành Thái Thú Liêu Lỗi Lạc gọi đến. Nhưng Trương Chi Hạ một khi thừa tướng, mang theo Hoàng đế Lý Mục ý chí tự mình đến Cô Tô Thành, dù cho hai nhà tại Cô Tô Thành có địa vị siêu nhiên cũng không thể không nhìn Trương Chi Hạ hẹn nhau. Trừ phi hai nhà muốn cùng Chu Tức Vương triều triệt để trở mặt. Tô gia gia chủ Tô Thịnh Niên cùng Vương gia gia chủ Vương Vũ Bằng hai người tại phủ Thái Thú cùng Trương Chi Hạ gặp nhau. Trương thừa tướng, Tô Thịnh Niên cùng Vương Vũ Bằng đều là thần sắc lạnh nhạt cùng Trương Chi Hạ chào hỏi. Hai người không muốn cùng Vương triều trở mặt, nhưng cũng không gặp qua tại định nọ Trương Chi Hạ. Trương Chi Hạ ánh mắt lợi hại lướt qua Tô Thịnh Niên cùng Vương Vũ Bằng. Tô gia chủ, Vương gia chủ hôm nay vốn thừa tướng triệu các ngươi trước đến là có một chuyện muốn để hai nhà hiệp trợ. Tô Thịnh Niên, Trương thừa tướng ngợi nói. Trương Chi Hạ, trước đó vài ngày kinh thành vùng ngoại ô xuất hiện 5 vạn không biết tên đại quân, lại cái này 5 vạn đại quân trên thân đều mang theo dịch bệnh, ý đồ làm loạn kinh thành. Triều đình trải qua bài tra, những binh lính này đa số đến từ Cô Tô Thành, đồng thời trên người bọn họ dịch bệnh cùng Cô Tô Thành Bách Độc Đường có quan hệ. Vốn thừa tướng muốn mời các ngươi hai nhà giúp lao phu điều tra rõ làm loạn kinh thành thủ phạm thật phía sau màn. Vương U Bằng lúc này mở miệng, việc này tất nhiên cùng Bách Độc Đường có quan hệ, vậy liền trực tiếp đem Bách Độc Đường tất cả nhân viên đều bắt lại chậm rãi kiểm tra là đủ. Trương Chi Hạ cười cười nói, tốt, đến lúc đó bắt lấy Bách Độc Đường nhân viên thời điểm còn phiền phức Tô gia cùng Vương gia có thể ra một phần lực. Vương U Bằng cười tủm tỉm nói, dễ nói, triều đình đã như vậy coi trọng ta Vương gia đương nhiên sẽ không để triều đình thất vọng. Tô Thịnh Niên lạnh nhạt nói, ta Tô gia tự nhiên sẽ ra một phần lực. Tại phủ Thái Thú tiếp khách ở giữa, ba người nói chuyện với nhau ước chừng nửa canh giờ, Tô Thịnh Niên cùng Vương U Bằng lúc này mới riêng phần mình rời đi. Chờ hai người rời đi về sau, ở một bên giả vờ như gã sai vật Lữ Cao Nghĩa khó hiểu nói, đại nhân, chúng ta mang tới một vạn Chu Tức quân đủ để trực tiếp bắt lấy Bách Độc Đường tất cả nhân viên, vì sao muốn tìm kiếm Vương gia cùng Tô gia trợ giúp? Đoạn đường này cùng Chu Tức quân đi theo, Lữ Cao Nghĩa khắc sâu thấy được Chu Tức quân cường đại, nội kình võ giả tại Chu Tức trong quân khắp nơi có thể thấy được, thậm chí một chút thực lực cường đại tiểu tướng có võ đạo tiên thiên thực lực. Cường đại như thế một chi quân đội, muốn hủy diệt Bách Độc Đường không phải dễ dàng. Trương Chi Hạ thản nhiên nói, một vạn Chu Tức quân toàn bộ tiến vào Cô Tô Thành bên trong, Bách Độc Đường đường chủ vệ Lan Châu tất nhiên sẽ bỏ qua Bách Độc Đường một mình chạy trốn. Một vạn Chu Tức quân mặc dù cường đại nhưng không để lại tông sư viên mãn võ giả. Nhưng bây giờ đại bộ phận Chu Tức quân lưu tại Cô Tô Thành bên ngoài, vệ Lan Châu căn cứ vào đối tự thân thực lực tự tin, cũng không lập tức chạy trốn. Thậm chí chúng ta có thể thừa dịp này dẫn ra bọn họ kẻ sau màn. Cao thượng, đi cả ngày lẫn đêm từ kinh thành chạy tới Cô Tô Thành, ngươi cũng mệt mỏi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Lữ Cao Nghĩa, đại nhân, hiện tại ngày cũng còn không có tối, ta còn không mệt mỏi. Trương Chi Hạ, chờ sát trời tối xuống, ngươi nói không chừng liền không có cơ hội nghỉ ngơi. Ban đêm, đèn hoa mới lên. Trương Chi Hạ không có đi hướng Thái Thú Liêu Lỗi Lạc vì hắn an bài chỗ ở, mà là mang theo 100 Chu Tức Quân cùng Lữ Cao Nghĩa trực tiếp ở tại bên trong phủ thái thú. Lúc này Trương Chi Hạ ngay tại bên trong phủ thái thú thư phòng xem xét Cô Tô Thành năm trước tài liệu, thái thú Liêu Lỗi Lạc liền bảo vệ ở một bên. Thưa tướng đại nhân, ta cái này phủ thái thú mặc dù rộng rãi, nhưng ngài mang theo 100 quân sĩ ở tại nơi đây hơi có vẻ chen chúc, ngài xác định không rời bước Vạn An Tuyển. Trương Chi Hạ lắc đầu, không đi. Như lời ngươi nói Vạn An Tuyển xác thực có thể nhẹ nhõm dung nạp xuống 100 quân sĩ, không hơn Vạn An Tuyển chính là bình giang bên trên một chiếc to lớn thuyền lầu, một khi gặp phải tập nhân tập kích, nộ hại sát suất nhưng muốn so ngươi cái này phủ thái thú lớn hơn. Liêu Lỗi Lạc nhíu mày, thừa tướng đại nhân, ngài có thể là triều đình nhất phẩm đại quan, cái này Cô Tô Thành bên trong ai ăn gan hùm mật gấu dám tập kích ngài? Trương Chi Hạ thả ra trong tay tài liệu lạnh nhạt nói, chuyến này Cô Tô chuyến đi, muốn giết ta cũng không ít. Trương Chi Hạ tiếng nói vừa ra, bên trong phủ thái thú liền truyền ra một tiếng bạo minh. Ngay sau đó hạ nhân cùng nha hoàn tiếng kêu sợ hãi, tiếng la khóc theo bên ngoài một bên truyền đến, toàn bộ phủ thái thú lập tức một mảnh rối loạn. Trương Chi Hạ sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía thư phòng bên ngoài, ngươi nhìn cái này không liền đến. Liêu Lỗi Lạc sắc mặt trắng nhợt, khó thở nói, bọn họ như vậy trắng trợn ám sát mệnh quan triều đình, muốn tạo phản không được. Trương Chi Hạ, đêm đen gió lớn, hôm nay chúng ta nếu là chết ở chỗ này, ai biết là phương nào ra tay. Liêu thái thú cùng bốn thừa tướng cùng nhau ở tại trong thư phòng a, 100 Chu Tức Quân sẽ bảo đảm chúng ta an toàn. Lần này theo Trương Chi Hạ cùng nhau tiến vào Cô Tô Thành Chu Tức Quân, trong đó có hơn 20 vị võ đạo tiên thiên, còn lại cũng đều là nội bình viên mãn cao thủ, đủ để ứng phó phần lớn ám sát. Cô Tô Thành bên trong, Bách Độc Đường trụ sở. Lý Hàn Yên mượn cảnh đêm lẻn vào Bách Độc Đường bên trong. Hôm nay Trương Chi Hạ vào ở phủ thái thú, 100 Chu Tức Quân vào thành cùng 9900 tên Chu Tức Quân ở ngoài thành hạ trại, cả hai đều thanh thế to lớn, Bách Độc Đường tất nhiên đã phát giác. Lý Hàn Yên suy đoán Bách Độc Đường tất nhiên sẽ kìm nén không được, không có khả năng ngồi chờ chết. Nàng tối nay chui vào Bách Độc Đường chính là vì kiểm chế Bách Độc Đường đường chủ vệ Lan Châu. Tối nay ảnh nhất đã đi phủ thái thú, lại thêm 100 Chu Tức Quân, Bách Độc Đường thực lực võ giả cường đại hơn nữa cũng công không phá được phủ thái thú. Nhưng tất cả những thứ này có một cái tiền đề, đó chính là Bách Độc Đường đường chủ vệ Lan Châu không có đích thân độc thủ. Vệ Lan Châu chính là tông sư viên mãn võ giả, tương đương với kim đan viên mãn tu sĩ, nếu là hắn xuất thủ không có một vạn Chu Tức đại quân kiểm chế, nói không chừng thật đúng là có thể đem Trương Chi Hạ giết chết. Tại chui vào Bách Độc Đường về sau, Lý Hàn Yên nguyên anh cảm giác mơ hồ phát giác trong đường có một vị tông sư viên mãn tồn tại. Vệ Lan Châu không có đích thân xuất thủ, Lý Hàn Yên liền thừa dịp Vệ Lan Châu còn chưa phát hiện nàng, tại Bách Độc Đường từng cái yếu địa du tẩu. Nàng muốn xem một chút, cái này Bách Độc Đường bên trong có hay không cùng Bách Độc Đường hợp tác người manh mối. Cùng lúc đó, tối nay không những Lý Hàn Yên lẻn vào Bách Độc Đường, Diệp Trần cũng tại Lý Hàn Yên đi tới Bách Độc Đường không bao lâu lẻn vào đi vào. Từ Tô Hồng Tư trong trí nhớ biết được, Tô Hồng Tư cùng Hồ Mị Nhi cho Tô Hữu Hạ chính là Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ. Độc dược này có thể căn cứ lượng thuốc khống chế chúng độc người chết bất đắc kỳ từ thời gian. Tô Hồng Tư cùng Hồ Mị Nhi chính là dùng Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ để Tô Hữu chết tại sinh con ngày đó. Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ cũng không phải là Tô Hồng Tư ở kinh thành vừa mua, mà là cổ võ Tô gia kẻ sau màn từ một nơi bí mật gần đó phái phát nhiệm vụ thời điểm, cùng nhau giao cho Tô Hồng Tư. Vừa lúc cái này Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ tại Cô Tô Thành bên trong cũng không phải là có thể tùy tiện mua được đồ vật, chỉ có Bách Độc Đường có thể chế tạo. Lại Diệp Trần từ Tô Hồng Tư trong trí nhớ biết được, cái này chế tạo Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ nguyên vật liệu chân quý, chế tạo không dễ. Mỗi một liều Bách Cổ Tuyệt Mệnh có chế tạo có thể đều sẽ ghi lại ở Bách Độc Đường thuốc chí bên trong. Chương 78, Lý Hàn Yên vs Vương U bằng chương 78, Lý Hàn Yên vs Vương U bằng thuốc chí đồng dạng đều cất giữ trong Bách Độc Đường bên trong phòng chế thuốc. Nhưng Diệp Trần muốn tìm thuốc xì nổ là hơn 20 năm trước xếp ở, nó không có cất giữ trong bên trong phòng chế thuốc, mà là cất giữ trong bỏ hoang tàng thư các bên trong. Bách Độc Đường bỏ hoang trong tàng thư các, chất đống sách thật dày, lại toàn bộ đều là một chút cũ kỹ lại vô dụng sách vở. Có khi cách xa xưa thuốc chí, cũng có nghiên cứu chế tạo thất bại đan vương, cũng có một chút không có chút nào giá trị độc công các loại như là loại này. Bỏ hoang trong tàng thư các gầm u khắp trốn, hiện đầy cho bụi, sách vở rơi đầy đất, Diệp Trần bước vào cũ kỹ gian phòng, mặt nền phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nếu là người bình thường muốn tại cái này một mảnh trong tàng thư các tìm kiếm được năm đó thuốc chí ít nhất cũng muốn thời gian mấy tháng. Nhưng Diệp Trần có thần nhận thức. Tiên nhân cảnh thần thức mênh mông như khói, ngày bình thường Diệp Trần sẽ chỉ sử dụng có chút lực lượng thần thức, đem thần thức xem như tự thân hai mắt, rất nhiều thần thức thần dị đều chưa từng vận dụng. Bây giờ vì cha tìm giết chết Tô U chân chính hung thủ, Diệp Trần vận dụng tiên nhân thần thức một ít thần dị. Cương đại thần thức trong phút chốc lướt qua toàn bộ bỏ hoang tàng thư các, trong khoảnh khắc Diệp Trần liền tìm được 20 năm trước chế tạo Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ cái kia một bản thuốc chí. Hắn lật ra sách từ xem đi. Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ, thiên hạ kỳ độc một trong, kỳ độc tính nhưng đối phó cường đại võ giả cùng tu sĩ. Chu Tước Lệ năm 2680, ta thu thập đủ thiên linh cổ phấn, huyền minh độc thảo, huyền hải xanh nước bọn. Tổng cộng 108 loại kịch độc chi vật, lấy âm hỏa luyện chế, cuối cùng được một liều Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ. Độc dược luyện thành ngày, ta lấy 60 vạn lượng giá cao bán cho cổ võ Tô gia chi thứ Tô Diễn Chi. Diệp Trần không có tiếp tục hướng xuống lần, bởi vì hắn đã tìm được hắn muốn tìm tin tức. Tô gia chi thứ Tô Diễn Chi. Diệp Trần hai mắt tỏa ra một tia ý lạnh, xem ra có thời gian muốn đi gặp một chuyến ngoại tổ phụ. Diệp Trần đem thuốc chí thu vào không gian chữ vật bên trong, đang muốn rời đi liền phát giác được Lý Hàn Yên đang cùng người giao thủ. Cùng nàng giao thủ người không phải Bách Độc Đường đường chủ vệ Lan Châu, mà là Tiên Võ Vương nhà gia chủ Vương Vũ Bằng. Nửa chén trà nhỏ phía trước, Vương Vũ Bằng thu liễm khí tức lặng yên tiến vào vệ Lan Châu trong phòng, lập tức hai người liền tại trong phòng bắt đầu trò chuyện. Vương gia chủ, ta nghe ngươi mệnh lệnh đem bụi dịch chi độc bên dưới tại năm vạn ngay trong đại quân. bây giờ triều đình đã phái Trương Chi Hạ điều tra việc này, ngươi đáp ứng ta bí pháp khi nào cho ta? Vệ Lan Châu chính là võ đạo tông sư viên mãn, nếu là muốn tiếp tục tăng lên liền muốn dùng võ nhập đạo tấn thăng nguyên anh. Bất quá dùng võ nhập đạo cũng không phải là đơn giản như vậy, muốn dùng võ nhập đạo trừ phi công pháp siêu nhiên có thể nước chảy thành sông đem trong cơ thể võ đạo chân khí chuyển hóa thành pháp lực, tấn thăng nguyên anh tu sĩ, không phải vậy chỉ có thể dựa vào bí pháp đặc thù tấn thăng nguyên anh. Cổ võ Tô gia trăng sáng thiên địa quyết liền thuộc về loại thứ nhất không cần mượn nhờ bí pháp liền có thể phá cảnh. Mà tiên võ vương nhà võ đạo công pháp không bằng Tô gia, trong gia tộc tấn thăng nguyên anh kỳ dựa vào là một loại bí pháp đặc thù. Vệ Lan Châu chính là bởi vì ngấp nghé vương gia phá cảnh bí pháp mới sẽ nghe lệnh của Vương U Bằng. Vương U Bằng lạnh nhạt nói, vệ đường chủ chớ có gấp, chỉ là Trương Chi Hạ không có gì đáng ngại, giết là đủ. Vệ Lan Châu sắc mặt âm trầm nói, ta là phái trong đường người tại tối nay động thủ, nhưng này Trương Chi Hạ bên người Chu Tức Quân không có đơn giản như vậy, người ta phái đi không nhất định có thể giết hắn. Vương U Bằng, thủ hạ ngươi người không được, vậy ngươi liền đích thân xuất thủ. Bất quá không cần lo lắng, tối nay bản gia chủ cũng phái đi một vị vương gia ám vệ. Hắn có võ đạo tông sư thực lực, chắc hẳn có thể thành công giải quyết đi Trương Chi Hạ. Đến mức ngươi sở cầu phá cảnh bí pháp, cần một năm sau mới có thể cho ngươi. Vệ đường chủ ngươi hẳn là cũng đoán được, vương gia chúng ta tính toán quá lớn, nếu là ngươi cầm đi bí pháp đột nhiên phản bội, vương gia chúng ta có thể tiếp nhận không nổi. Vệ Lan Châu nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, vậy ta liền đợi thêm một năm. Đinh linh đinh linh. Một trận thanh thúy chuông âm thanh tại trong phòng vang lên, Vệ Lan Châu sắc mặt biến hóa, không tốt, có người xâm nhập trong đường phòng tối. Bách độc đường trong phòng tối có dấu mười mấy tên có nhuộm bụi dịch chi độc bình dân. Những bình dân này cùng 5 vạn đại quân trên người bụi dịch chi độc hơi có khác nhau, 5 vạn đại quân trên người bụi dịch chi độc bất quá là không hoàn chỉnh bản, chiêu mộ 5 vạn đại quân thời điểm, Bách độc đường đối với bụi dịch chi độc nghiên cứu cũng không tới gần hoàn mỹ. Mà trong phòng tối mười mấy tên bình dân trên người bụi dịch chi độc chính là Bách độc đường nghiên cứu ra đến, hoàn mỹ không một tỷ vết bụi dịch chi độc. Hoàn mỹ bụi dịch chi độc tại chuyển vào cơ thể người về sau có thể có dài nhất 10 năm thời kỳ ủ bệnh, thời kỳ ủ bệnh bên trong chỉ cần người sống, bụi dịch chi độc liền sẽ không truyền bá cho người khác, nhưng truyền vào virus người một khi bỏ mình, bụi dịch chi độc liền sẽ trong không khí truyền bá. Mà bị hai lần truyền nhiễm người không có thời kỳ ủ bệnh, bụi dịch chi độc sẽ lập tức bộc phát. Người chúng độc sẽ xuất hiện, buồn nôn, đau đầu, bất lực, phát sốt chờ triệu chứng, cuối cùng thống khổ chết đi. Mà vốn là tại bụi dịch chi độc thời kỳ ủ bệnh nội nhân, sẽ không nhận hai lần truyền nhiễm uy hiếp. Cái này hoàn mỹ bụi dịch chi độc là Bách độc đường là tiên võ vương nhà Châu nghiên cứu chế tạo, chuyên môn dùng để đối phó Chu Tức Vương triều quân đội. Cho nên khi Vương Vũ Bằng nghe đến phòng tối bị người tự tiện xông vào phía sau cũng sắc mặt hơi đổi một chút. Trong phòng tối, Lý Hàn Yên vừa vặn đi vào trong đó liền thấy phía trước mười mấy tên ngủ say bình dân. Mặc dù nàng không tinh tu ý đạo, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được cái này mười mấy tên bình dân trên thân tựa hồ mang theo một cỗ chẳng lành khí tức. Bất quá không đợi nàng nhiều thêm xem xét, Vệ Lan Châu cùng Vương Vũ Bằng liền đi tới trước mặt nàng. Vệ Lan Châu thần sắc bất tiện nhìn chằm chằm mang theo mũ có màn che mặt Lý Hàn Yên, ngươi là người phương nào? Lý Hàn Yên không để ý đến Vệ Lan Châu ngược lại nhìn hướng một bên Vương Vũ Bằng. Vương gia gia chủ Vương Vũ Bằng, xem ra ngươi cùng Bách độc đường có chỗ cấu kết là không thể nghi ngờ. Vương Vũ Bằng âm thanh lạnh lùng nói, giết nàng. Lời còn chưa dứt Vương Vũ Bằng trước Vệ Lan Châu một bước độc thủ. Vương Vũ Bằng cũng là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn cùng Lý Hàn Yên giao thủ một cái, liền để toàn bộ phòng tối biến thành tro bụi. Mười mấy tên bình dân nháy mắt tử vong, bụi dịch chi độc hướng về bốn phía lan tràn. Nguyên anh tu sĩ mặc dù không nhận bụi dịch chi độc ảnh hưởng, nhưng bụi dịch chi độc độc tính tại thời khắc này bị Lý Hàn Yên phát giác. Lý Hàn Yên trầm giọng nói, các ngươi thế mà tại cầm phổ thông bách tính thử độc. Vương U Bằng nhìn thấy Lý Hàn Yên nhẹ nhõm ngăn cản được chính mình thuật pháp, đồng thời tỏa ra cùng là nguyên anh khí tức về sau, sắc mặt ngưng lại, các hạ đường đường nguyên anh tu sĩ vì sao ban đêm xông vào bách độc đường? Lý Hàn Yên ánh mắt phát lạnh, các ngươi chế tạo như vậy độc nhân ý muốn như thế nào? Lý Hàn Yên cùng Vương U Bằng hai người ai cũng không có trả lời vấn đề của đối phương, nhưng trên thân hai người nguyên anh khí thế càng dày đặc. Trong chốc lát hai đạo cường đại thuật pháp thần thông tại trong tay hai người đánh ra. Chu Tước Hắc Bang, Chu Tước Hư Ảnh tại sau lưng Lý Hàn Yên hiện rõ, Lý Hàn Yên vung ra Chu Tước Trưởng. Trên thân Vương U Bằng tỏa ra màu xanh tiên quang, cả cuộc đời cơ hội nồng đậm vô cùng, hắn sử dụng tiên võ vương nhà tuyệt học Thương Tùng Phá Hư Thuật. Chương 79, mở ra lối riêng chiêu thức chương 79, mở ra lối riêng chiêu thức Lý Hàn Yên mặc dù tấn thăng nguyên anh không có bao lâu, nhưng nàng vốn là kinh thành đương thời đệ nhất thiên tiêu, thực lực đã cùng trở thành nguyên anh tu sĩ nhiều năm Vương U Bằng ngang nhau. Hai người thuật pháp ở trong hư không bộc phát ra kinh khủng dư âm, xung quanh kiến trúc tại một hơi ở giữa hóa thành một phấn. Thân là tông sư viên mãn Vệ Lan Châu cũng bị dư âm đẩy lui 4 năm trượng xa. Tại hai tên nguyên anh tu sĩ quyết đấu bên trong, tông sư viên mãn võ giả cùng kim đan viên mãn tu sĩ đồng dạng đều khó mà nhúng tay. Nhưng Vệ Lan Châu khác biệt, hắn tu luyện võ đạo công pháp chính là độc công, chỉ cần tìm đúng thời gian liền có thể ảnh hưởng đến nguyên anh sơ kỳ quyết đấu. Lý Hàn Yên cùng Vương U Bằng giao thủ đến lúc này, Vệ Lan Châu trên bàn tay võ đạo chân khí đã vận sức chờ phát động. Giờ khắc này bị hai người giao thủ dư âm đẩy lui, Vệ Lan Châu đột nhiên bỏ hướng Lý Hàn Yên. U hồn hủ cốt trưởng. Đối mặt Vệ Lan Châu tụ lực một kích, Lý Hàn Yên tiện tay một trường bố ra, Vệ Lan Châu tựa như diều bị đứt dây bay vào bách độc đường phế tích bên trong. Một giây sau Lý Hàn Yên sắc mặt hơi đổi một chút. U hồn hủ cốt trưởng độc tính bắt đầu tiến vào Lý Hàn Yên trong cơ thể, độc này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ ảnh hưởng Lý Hàn Yên thực lực. Chúng u hồn hủ cốt trưởng về sau, Lý Hàn Yên chỉ có thể thi triển ra bình thường bảy thành thực lực. Nguyên bản Lý Hàn Yên có thể cùng Vương Vũ Bằng đánh lực lượng tương đương, nhưng lập tức thiếu ba thành thực lực, trực tiếp rơi vào hạ phòng, tràn ngập nguy hiểm. Lúc này Vương Vũ Bằng thi triển thuật pháp càng hung ác, không cho Lý Hàn Yên một tia cơ hội thở dốc. Mặc dù không biết các hạ là người nào, thế nhưng các hạ hôm nay vẫn là đem mệnh lưu lại đi. Mắt thấy Lý Hàn Yên dần dần không địch lại, sắp bại vào Vương U Bằng chi thủ, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một tên tiên phong đạo cốt lão giả hành đứng ở bách độc đường trên không thay Lý Hàn Yên đỡ được Vương U Bằng thuật pháp. Vương U Bằng sắc mặt ngưng lại, đạo hữu lại là người nào? Đây là cô Tô Thành, ta tiên võ vương nhà địa bàn, mong rằng đạo hữu chớ có nhiều thêm can thiệp. Lão giả thanh âm giàn mua vang lên, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, tại cái này Chu Tức Vương triều cương vực bên trong, còn không có bản tọa không quản được sự tình. Một cỗ cường đại hơi nóng tại lão giả xung quanh bốc lên, nguyên anh viên mãn khí tức tản ra, Chu Tức hót vang thanh âm vang lên, cùng Lý Hàn Yên tương tự Chu Tức hư ảnh ở sau lưng lão ta hiện ra, nhưng Chu Tức hư ảnh khí thế trên người lại càng thêm cường thịnh. Vương U Bằng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ngươi là Chu Tức Vương triều hoàng thất lão tổ Lý Phần Tiên, điều đó không có khả năng, ngươi không phải đã mất tích mấy trăm năm sao? Ước hiếp bản tọa hậu bối, làm chết. Lão giả tiện tay vung lên, một đạo phần tiên kiếm khí rơi xuống. Nguyên anh viên mãn cùng nguyên anh sơ kỳ chênh lệch cực lớn, Vương U Bằng đều không có giao thủ dục vọng, quay người liền trốn. Nhưng tại trước mặt của lão giả Vương U Bằng rõ ràng không có cơ hội chạy trốn, phần thiên kiếm khí trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn, chu tước chi hỏa ở trên người hắn đốt lên, vẹn vẹn một hơi công phu liền đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Vương U Bằng trực tiếp vẫn lạc tại phần thiên kiếm khí phía dưới. Một bên Lý Hàn Yên gặp lão giả một kiếm chém giết nguyên anh sơ kỳ Vương U Bằng lòng sinh rung động. Đồng thời trong lòng cũng hơi có nghi hoặc, nguyên anh viên mãn tu sĩ cường đại như vậy sao, cùng là nguyên anh tu sĩ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Lão giả quay đầu ánh mắt nhìn hướng Lý Hàn Yên, Lý Hàn Yên vội vàng chắp tay nói, hậu bối tử tôn Lý Hàn Yên tham kiến đốt tiên lão tổ. Lão giả gật đầu nói, ngươi trúng độc, vẫn là trước trở về chữa thương đi. Lời còn chưa dứt lão giả liền hóa cầu vồng rời đi. Nhìn qua lão giả rời đi phương hướng, Lý Hàn Yên cảm khái nói, không nghĩ tới lão tổ cũng đích thân đến Cô Tô thành, như vậy lần này Cô Tô chuyến đi có thể sẽ thuận lợi rất nhiều. Ngay tại lúc này, Lý Hàn Yên đột nhiên sắc mặt từng hồng, trong cơ thể khí huyết sôi trào. U hồn hủ cốt trưởng chiêu thức danh tự âm độc hung ác, nhưng Vệ Lan Châu còn ở lại chỗ này, một chiêu bên trong dung hợp một loại đặc thù độc dược xuân dược. Tu vi càng cao, tu sĩ đối độc kháng tính lại càng lớn, đối với người bình thường dính chi chết ngay lập tức kịch độc, tại kim đan tu sĩ hoặc là nguyên anh tu sĩ mà nói ảnh hưởng quá nhỏ. Dù cho Vệ Lan Châu võ đạo chân khí trời sinh tự mang cường đại độc tính, nhưng đối với nguyên anh tu sĩ ảnh hưởng cũng là có hạn, vì vậy hắn liền mở ra lối riêng, tại tự thân chiêu thức bên trong dung nhập phi thường cường đại xuân dược. Người trời sinh liền có thất tình lục dục, tu sĩ cũng không thể miễn chi, tại nhiều năm trong nghiên cứu, hắn phát hiện xuân dược mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối phó cao cảnh tu sĩ dùng cường đại xuân dược muốn so dùng những cái kia chí mạng độc dược lưu dụng nhiều. Tuy nói độc tính đều sẽ bị cao cảnh tu sĩ dùng pháp lực áp chế, nhưng hắn chế biến xuân dược sẽ ảnh hưởng tu sĩ sắc dục, áp chế càng lâu, nội tâm liền càng ngày càng khó chịu. Vệ Lan Châu chính là dựa vào hồn hủ cốt trưởng nội mị độc, để Lý Hàn Yên trong khoảng thời gian ngắn hàng ba thành thực lực. Không phải vậy vẹn vẹn bằng vào hắn tông sư viên mãn độc công, có thể giảm xuống Lý Hàn Yên một thành thực lực liền đã tốt vô cùng. Cùng Vương U Bằng giao thủ có một ít thời gian, Lý Hàn Yên trong cơ thể xuân dược tại pháp lực áp chế xuống càng mãnh liệt. Nàng sát mặt khẽ biến, không tốt, bạn cũng cần mau trở về. Lúc này Lý Hàn Yên tiêu hao đại lượng pháp lực sử dụng thuần gì, bằng nhanh nhất tốc độ đổi về Cô Tô thành bên trong ba vào tiểu viện. Ba vào trong tiểu viện, Lý Phần Tiên trước một bước về tới Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên trong phòng ngủ. Mặt mũi của hắn chậm rãi biến hóa, biến trở về nguyên bản dáng dấp. Diệp Trần diện mạo bất ngờ xuất hiện tại trong phòng. Tại bách độc đường thời điểm, hắn tìm tới thuốc trí về sau, dùng thần thức nhìn thấy Lý Hàn Yên đã rơi vào hạ phòng, liền dùng biến hóa chi thuật cùng huyết thuật hóa thành một tên tiên phong đạo cốt lão giả, lấy hoàng thất lao tổ thân phận tương trợ Lý Hàn Yên. Diệp Trần biến trở về diện mạo của mình nằm lại trên giường khẽ cười nói, tất nhiên mỗi một lần xuất thủ đều bị hiểu lầm là hoàng thất lao tổ, vậy ta đây một lần trực tiếp mượn dùng hoàng thất lao tổ thân phận cũng không quá đáng đi. Tại trên giường nằm vẫn chưa tới thời gian ba cái hô hấp, Lý Hàn Yên liền sử dụng tuấn di về tới trong phòng. Nhìn thấy Diệp Trần về sau, Lý Hàn Yên trực tiếp từ bỏ pháp lực áp chế, để trong cơ thể sắc dục tự nhiên bay hơi. Nàng bén lên trên giường đệm chăn, trực tiếp hôn lên Diệp Trần trên mặt, hai tay vướt ve chậm rãi rút đi trên người y phục. Diệp Trần chậm rãi tỉnh lại thấp giọng nói, "Hàn Yên." Lý Hàn Yên lúc này tùy ý xuân dược tại thể nội du tẩu câu lên nàng sắc dục. Nàng dùng thon thon tay ngọc chống đỡ Diệp Trần bờ môi, ở bên thai của hắn miệng phun lưu lan, "Tiểu Lan Quân không cần nói, nhanh, cho ta." Cùng lúc đó phủ thái thú, ảnh nhất giải quyết vị Tiêu Tiên võ vương nhà Kim Đan tu sĩ, 100 chu tức quân cũng chặn lại bách độc đường võ giả xâm lấn. Lúc này bên trong phủ thái thú, tràn đầy mùi vị huyết tinh, thi thể chồng chất thành núi. Lữ Cao Nghĩa nắm tay bên trong đại đao, đẩy ra cửa lớn thư phòng thở dốc nói, "Đại nhân, tiểu nhân rốt cuộc biết ngài buổi chiều vì sao muốn tiểu nhân nghỉ ngơi thật tốt." Chương 80, "Tiểu thư ngài không có sao chứ? Tay của ngài vì cái gì một mực tại run?" Chương 80, "Tiểu thư ngài không có sao chứ? Tay của ngài vì cái gì một mực tại run?" Xâm lấn phủ thái thú võ giả nhiều vô số kể, Vệ Lan Châu gần như đem toàn bộ bách độc đường võ đạo hảo thủ đều phái đi ra. Lữ Cao Nghĩa cũng gia nhập cuộc chiến đấu này, hắn thậm chí còn đụng phải mười mấy tên quen biết võ giả. Nhưng đối với cái này Lữ Cao Nghĩa không có nương tay, mặc dù bọn họ đã từng là đồng liêu, nhưng bọn hắn chí hướng khác biệt. Đến mức những cái kia cùng Lữ Cao Nghĩa cùng chung chí hướng người, sớm đã chết tại Vệ Lan Châu thanh toán bên trong. Một đêm chém giết Lữ Cao Nghĩa đã thở hổn hển, trong cơ thể võ đạo chân khí sắp khô kiệt. Trương Chi Hạ khẽ cười nói, không có chết liền tốt. Lữ Cao Nghĩa tại cửa ra vào ngồi xuống, đem trường đao đặt ở một bên cười nói, không nhìn thấy Vệ Lan Châu đến tội, ta làm sao có thể chết trước? Đại nhân, không nên xem thường ta bảo mệnh năng lực, gặp phải những cái kia đánh không lại, ta xoay người chạy đến cường đại Chu Tức quân phía sau. Liên tại hai người trong lúc nói cười một cái màu trắng vẹt bay vào trong thư phòng. Lữ Cao Nghĩa kinh ngạc nói, thật lớn một cái vẹt ta, đây là nhà ai nuôi sủng vật? Màu trắng vẹt lấy nhìn cơ trí ánh mắt nhìn Lữ Cao Nghĩa một cái, sau đó nó trực tiếp mở miệng nói, Bách Độc Đường đường chủ vệ Lan Châu cùng Vương gia gia chủ Vương U Bằng có chỗ cấu kết. Vương gia gia chủ Vương U Bằng đã bị ngay tại chỗ chém giết, vệ Lan Châu trọng thương hiện nay đã thoát đi Bách Độc Đường. Tiếng nói vừa ra màu trắng vẹt vỗ cánh bay cao ly khai phủ thái thú. Lữ Cao Nghĩa, đại nhân, ta cảm giác vừa rồi một con kia vẹt tại kỳ thị ta. Trương Chi Hạ thản nhiên nói, cảm giác của ngươi không có sai, hắn chính là tại kỳ thị ngươi. Đó là trưởng công chủ điện hạ vẹt, thông nhân tính, trí tuệ cực cao. Lữ Cao Nghĩa. Trương Chi Hạ khẽ thở dài, cô Tô thành thế cục biến hóa muốn so ta tưởng tượng nhanh hơn. Liêu Thái thú, ngày mai vốn thừa tướng liền sẽ dẫn tất cả Chu Tức quân vào thành bắt lấy Bách Độc Đường Dương Nghiệt, đến lúc đó hy vọng nội thành phủ binh có thể phối hợp. Liêu Trắc Nhiên chắp tay nói, hạ quan chắc chắn toàn lực phối hợp. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Trần thần thanh khí sảng từ trên giường tỉnh lại, Lý Hàn Yên còn tại ngủ say xưa. Đêm qua hai người tại trên giường đi cá nước thân mật, tổng cộng kéo dài 2 canh giờ. Chờ kết thúc về sau, Lý Hàn Yên cả người đều làm mềm, tựa như một đám nước, nằm ở trên giường khẽ động cũng không muốn động, vẫn là Diệp Trần thay nàng trà lau thân thể. Diệp Trần đi ra sau phòng, Vân Nhi liền đến hỏi, "Diệp công tử, nhưng muốn dùng nữa?" Diệp Trần nhẹ gật đầu, "Các ngươi tiểu thư còn ngủ, ngày hôm qua nàng có một chút mệt mỏi, cũng không cần quấy rầy nàng." Vân Nhi nghe vậy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đa tạ công tử nhắc nhở. Đồ ăn sáng từ Vân Nhi đích thân chế tạo, không có ở kinh thành Vạn Hoa lâu phong phú, chỉ có bánh bao, cháo hoa cùng dưa muối cái này ba loại. Bất quá Vân Nhi khéo tay, tay nghề không tệ, nàng làm đồ ăn sáng hương vị vô cùng tốt, ở kinh thành ăn nhiều ngày như vậy sơn chân hải vị, thỉnh thoảng ăn một chút thanh đạm cũng không tệ. Tại trên bàn cơm, Diệp Trần mở miệng nói, "Vân Nhi, hôm nay Sa Vân An ta mượn dùng một chút, ta muốn đi một chuyến Tô phủ, có một ít vấn đề ta muốn hỏi một chút ngoại tổ phụ." Vân Nhi than nhẹ nói, "Chuyện này muốn hay không chờ tiểu thư sau khi tỉnh lại mới quyết định, ta mặc dù không thông tu luyện, nhưng cũng biết cổ võ Tô gia nước rất sâu." Diệp Trần cười nhạt một tiếng, "Không ngại, vẹn vẹn bình thường thăm hỏi lại không phải đi đánh nhau, huống chi ngoại tổ phụ bây giờ là cổ võ Tô gia gia chủ, hắn sẽ bảo đảm an toàn của ta." Vân Nhi nghe xong chậm rãi gật đầu, "Tốt à, cái kia công tử các ngươi tại Tô phủ cẩn thận chút, nếu là có chỗ không đúng còn mời lập tức rời đi." "Diệp Trần, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem chính mình rơi vào hiểm cảnh." Đương nhiên có thể được Diệp Trần cho rằng là hiểm cảnh địa phương ít càng thêm ít. Dùng xong đồ ăn sáng về sau, Sa Vân An mang theo Diệp Trần cưỡi ngựa xe hướng về Tô phủ mà đi. Tô Thịnh Niên lần trước rời đi thời điểm lưu lại qua cho Diệp Trần tín vật, hắn đi tới Tô phủ hạ nhân trực tiếp thông báo Tô Thịnh Niên. Nhã gian bên trong, Tô Thịnh Niên tại trong phòng bày ra cách âm kết giới, lập tức hòa ái cười nói, "Trần Nhi, hôm nay làm sao ngươi tới Tô phủ?" "Ngoại tổ phụ, ngươi xem một chút cái này." Diệp Trần lấy ra từ Bách Độc Đường bên trong mang đi thuốc chí. Tô Thịnh Niên lật xem phía sau nhíu mày, bàng chi bên trong có người mua Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ. Diệp Trần lạnh nhạt nói, "Tại ta trong điều tra, mẫu thân của ta chính là chết tại Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ." Tô Thịnh Niên nghe vậy trong lòng sinh ra một cỗ sát ý nghiến răng nghiến lợi nói, "Bọn họ chết tiệt. Trần Nhi ngươi là muốn ta tìm ra cái này Tô Diễn Chi?" Diệp Trần chậm rãi gật đầu, "Ngoại tổ phụ, ngài thân là Tô gia gia chủ đem tên này đều Tô Diễn Chi người tìm ra nên không phải việc khó a." Tô Thịnh Niên nhíu mày lại, "Cái này Tô Diễn Chi ta có một ít ấn tượng, hắn đích thật là chi thứ một thành viên, tu vi võ đạo tại 20 năm trước liền đi vào tông sư cảnh. Nhưng vấn đề là người này tại 20 năm trước ra ngoài chấp hành gia tộc nhiệm vụ thời điểm liền ngộ hại. Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ luyện chế không dễ, bây giờ 20 năm trôi qua, Bách Độc Đường cũng không có thứ hai liệu Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ xuất thế. Nếu là U Nhi thật chết tại Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ chi độc, như vậy cái này Bách Cổ Tuyệt Mệnh Cỏ nhất định chính là Tô Diễn Chi trên thân cái này một liệu. Bất quá Tô Diễn Chi rất có thể là bị Tô gia bảng chi những người còn lại giết người đoạt bảo." Diệp Trần, 20 năm trước Tô gia bảng chi bên trong người nào có dạng này năng lực? Tô Thịnh Niên, tông sư sơ kỳ tại Tô gia bảng chi bên trong là không thể khinh thường chiến lực, có thể lặng yên không tiếng động giết chết một tên tông sư sơ kỳ, tại Tô gia bảng chi bên trong ít càng thêm ít. Trần Nhi, chuyện này giao cho ta đến điều tra, mấy ngày nữa ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo." Diệp Trần nhẹ gật đầu, "Vậy liền phiền phức ngoại tổ phụ." Tại nhã gian bên trong lại đàm luận một hồi về sau, Tô Thịnh Niên mở miệng nói, "Trần Nhi ngươi lần này đến Tô phủ, trong phủ chắc chắn có không ít hạ nhân nhìn thấy diện mạo của ngươi, đến lúc đó bảng chi chắc chắn hoài nghi ngươi cùng ta quan hệ. Tại cô Tô thành thời điểm, ngươi cần cẩn thận một chút." Diệp Trần lạnh nhạt nói, "Ngoại tổ phụ ngài yên tâm, trưởng công chủ điện hạ sẽ bảo vệ an toàn của ta." Tô Thịnh Niên, "Cũng đúng, có trưởng công chỗ tại, bảng chi muốn động ngươi cũng không có dễ dàng như vậy." "Đúng rồi, ngươi tất nhiên tới Tô phủ muốn hay không bấn an một cái cứu cứu ngươi." Mặt trời lên cao, Lý Hàn Yên mới từ trên giường thong thả tỉnh lại. "Vân Nhi, Vân Nhi." Nghe đến Lý Hàn Yên yếu ớt kêu gọi, Vân Nhi từ ngoài phòng đi đến. "Tiểu thư, ngài tỉnh." Lý Hàn Yên ngáp một cái nói, "Hiện tại là giờ gì, Diệp Trần đi đâu rồi?" "Vân Nhi, tiểu thư, hiện tại ước chừng là giờ tị một khắc, đến mức Diệp công tử hắn nói hắn có chuyện quan trọng muốn đi một chuyến Tô phủ." "Lý Hàn Yên, hắn đi tìm Tô Thịnh Niên." "Vân Nhi, đúng vậy, tiểu thư." Lý Hàn Yên nhún vai, "Theo hắn a." Vân Nhi trước hầu hạ ta rửa mặt. Nửa chén trà nhỏ về sau, Lý Hàn Yên bắt đầu thức ăn đồ ăn sáng. Chỉ bất quá nàng ngồi tại bên cạnh bàn, cảm giác toàn thân một trận đau nhức, cầm đũa tay không ngừng run rẩy. Vân Nhi ở một bên nghi ngờ nói, "Tiểu thư ngài không có sao chứ? Tay của ngài vì sao một mực tại run rẩy?" Lý Hàn Yên vận chuyển trong cơ thể pháp lực giảm bớt toàn thân đau nhức cảm giác, đôi đũa trong tay cuối cùng không tại run rẩy. Nàng mặt vô thần sắc nói, tay của ta không có run rẩy, Vân Nhi nhất định là ngươi vừa rồi nhìn lầm rồi.
Chương 81, Diệp Trần thăm hỏi Tô Đêm, chương biết chúc bái phòng Tô Thịnh Niên chương 81, Diệp Trần thăm hỏi Tô Đêm, chương biết chúc bái phòng Tô Thịnh Niên liền tại Lý Hàn Yên tại trong tiểu viện dùng bữa thời điểm, Trương Chi Hạ đã mang theo một vạn Chu Tức đại quân vào thành, tại Thái thú Liêu Trắc Nhiên phối hợp xuống bắt lấy Bách Độc Đường Dư Nghiệt. Bách Độc Đường trụ sở bị Chu Tức quân vây quanh, Lữ Cao Nghĩa mang theo phủ thái thú một số phủ binh tại trụ sở bên trong từng tấc lục soát. Chỉ chốc lát sau, Lữ Cao Nghĩa liền tìm ra Bách Độc Đường cùng bản sứ huyện lệnh Vàng Mương tối thông xã giao chứng cứ. Làm những chứng cứ này xuất hiện tại Liêu Trắc Nhiên trước mặt thời điểm, sắc mặt của hắn âm trầm như mực. Trương Chi Hạ thản nhiên nói, "Liêu thái thú, vốn thừa tướng đã sớm nói, thủ hạ ngươi người không sạch sẽ." Liêu Trắc Nhiên đỏ mặt, cắn răng nói, "Mời thừa tướng đại nhân yên tâm, cái này Vàng Mương hạ quan sẽ đích thân chọc nã quy án." Liêu Trắc Nhiên điểm đủ một đội phủ binh đang muốn hướng Khưu Lăng huyện huyện nha mà đi, Lữ Cao Nghĩa tại lúc này mở miệng nói, "Liêu đại nhân, cái kia Vàng Mương mặc dù chỉ là một tên nho nhỏ huyện lệnh, nhưng hắn bên cạnh chẳng biết tại sao có một tên võ đạo tông sư thủ hộ. Ngay những này phủ binh sợ là khó mà đem hắn chọc nã quy án." Liêu Trắc Nhiên nghe vậy nhíu mày, võ đạo tông sư làm sao sẽ khuất tại một tên huyện lệnh thủ hạ? Lữ tiểu huynh đệ ngươi gặp qua cái kia một tên tông sư võ giả xuất thủ? Lữ Cao Nghĩa chậm rãi gật đầu. Nếu không phải là Vàng Mương mệnh lệnh cái kia một tên tông sư võ giả tại thời điểm mấu chốt đánh lén, Trương Thành không mấy vị trưởng lão dù cho không địch lại Vệ Lan Châu cũng sẽ không chết thảm. Nghĩ đến cái này, Lữ Cao Nghĩa trong hai con ngươi lướt qua một cửu hận. Trương Chi Hạ trầm ngâm nói, Bách Độc Đường liền tại Khưu Lăng huyện bên trong, Bách Độc Đường cùng Vương gia có chỗ cấu kết, nói không chừng cái này Vàng Mương cũng cùng Vương gia có chỗ lui tới. Vệ Lan Châu cùng Vàng Mương cấu kết cái này một phần chứng cứ giấu ẩn nấp, nếu không phải cao thượng quen thuộc Bách Độc Đường thật đúng là không nhất định có thể tìm tới. Chắc hẳn chứng cứ này Vàng Mương nên là không biết được, đã như vậy cái kia Vàng Mương trước thả một chút, đối đãi chúng ta đợi xử lý xong Bách Độc Đường lại đi bắt lấy Vàng Mương. Ta trước an bài Chu Tức trong quân mấy vị võ đạo tiên tiên tại huyện nha bên ngoài nhìn chằm chằm, phòng ngừa Vàng Mương chạy trốn. Trương Chi Hạ xem như thừa tướng xử lý bình tĩnh tỉnh táo, dù cho Vàng Mương chính là hại chết đường đệ của hắn hung thủ một trong, nhưng hắn cũng có thể kiềm chế lại nội tâm sát ý báo thù cho Trương Thành không muốn từng bước một đến, không thể gấp gáp. Không phải vậy dễ dàng phạm sai lầm. Tô phủ, một chỗ tĩnh mịch trong tiểu viện, một tên cùng Diệp Trần có 7-8 phần giống nhau người nằm ở một tấm giường La Hán bên trên, hắn chính là Tô Thịnh Niên nhi tử Tô Dạ. Tô Dạ nằm ở giường La Hán bên trên khí tức cực kỳ yếu ớt, đồng thời lâu dài hôn mê bất tỉnh. Tô Thịnh Niên mang theo Diệp Trần đi tới Tô Dạ trước mặt lúc, Tô Dạ không có phản ứng chút nào. Bất quá Diệp Trần phát hiện Tô Dạ chỗ nằm giường La Hán cũng không phải là đồng dạng giường gỗ, mà là từ luyện khí sư chế tạo một kiện pháp bảo. Mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân nằm ở phía trên đều có ẩn dưỡng thần hồn, tầm bổ thể phách công hiệu. Dạng này giường La Hán đặt ở toàn bộ Chu Tức Vương triều cũng là một giường có cầu. Nếu biết rõ cho dù là Lý Hàn Yên tại phủ công chúa bên trong giường cũng bèn bèn chỉ là một kiện pháp khí mà phi pháp bảo, bởi vậy có thể thấy được cái này một tấm giường La Hán chân quý trình độ. Tô Thịnh Niên nhìn qua ngủ say Tô Dạ khẽ thở dài, "Dạ Nhi, ta mang U Nhi hải tử tới thăm ngươi. Trần Nhi cùng ngươi dáng dấp rất giống, là muội muội ngươi thân sinh hải tử, nếu là ngươi tỉnh dậy nhìn thấy hắn, chắc hẳn ngươi cũng là sẽ cao hứng." Diệp Trần, cứu cứu hắn thương rất nặng. Tô Thịnh Niên sắc mặt ảm đạm nhẹ gật đầu. 20 năm trước, bọn họ bảng chi nhất mạch không những ám toán mẫu thân ngươi, cũng đồng thời ám toán ngươi cứu cứu. Cái kia một chàng ám toán bên trong, mẫu thân ngươi mất tích, mà cứu cứu ngươi trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch đứt đoạn, thần hồn trọng thương. Cho đến hôm nay hắn cũng không tỉnh lại. Diệp Trần, cứu cứu người hiền tự có thiên tướng, có lẽ sẽ có tỉnh lại một ngày. Tô Thịnh Niên lộ ra một tia đắng chát đủ cười, vậy liền mượn Trần Nhi người chúc lành. Tô Dạ tình hình, Tô Thịnh Niên vô cùng rõ ràng, mặc dù có thể ẩn dưỡng thần hồn, tập bổ thể phách dường là hắn tương trợ. 20 năm qua cũng chỉ là khó khăn lắm kéo lại Tô Dạ tính mệnh, muốn hắn tỉnh lại trừ phi phát sinh một tràng kỳ tích. Cô Tô Thành bên trong Bách Độc Đường Dư Nghiệt tại Chu Tức Quân bắt lấy bên dưới 9 thành nhân viên đều là đã bắt lấy quy án. Không hơn trăm qua Độc Đường Đường chủ Vệ Lan Châu tạm thời tại Cô Tô Thành bên trong mất đi vết tích, một vạn Chu Tức đại quân tại Cô Tô Thành bên trong tìm tòi một buổi sáng cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Tới gần buổi trưa, Trương Chi Hạ liền đi tới Tô phủ bái kiến Tô Thịnh Niên, lúc này Tô Thịnh Niên vừa vặn đem Diệp Trần đưa ra Diệp phủ, có thừa thời gian, liền tiếp kiến rồi Trương Chi Hạ. Bên trong phòng tiếp khách, Trương Chi Hạ mở miệng nói, vừa rồi gặp cửa ra vào có xe ngựa rời đi, Tô phủ hôm nay có khách quý lâm môn. Tô Thịnh Niên cười nhạt một tiếng, là Tô phủ phương xa thân thích tới chơi, về Tô phủ thăm người thân. Trương thừa tướng, hôm nay trước đến là nghĩ hiện tại liền mượn dùng Tô phủ nhân mã bắt lấy Bách Độc Đường. Trương Chi Hạ, không dối gạt Tô gia chủ, thế cục có biến, Bách Độc Đường nhân viên chúng ta triều đình đã đều không sai biệt lắm bắt lấy hoàn tất. Hôm nay trước đến là nghĩ Tô gia chủ cùng lão phu cùng đi một chuyến vương gia. Tô Thịnh Niên cầm lấy một bên chén trà uống một ngụm trà hỏi, tất nhiên Bách Độc Đường nhân viên đã bắt lấy quy án, Trương thừa tướng đi vương gia làm cái gì? Trương Chi Hạ thần sắc trang nghiêm nói, bởi vì Tiên Võ Vương nhà cùng Bách Độc Đường có chỗ cấu kết, bọn họ trong bóng tối sử dụng người sống luyện chế độc dược, kinh thành trận kia dịch bệnh nói không chừng cùng Tiên Võ Vương nhà thoát không khỏi liên quan. Tô Thịnh Niên sắc mặt hơi đổi một chút, Trương thừa tướng nhưng có chứng cứ. Trương Chi Hạ, Vương gia gia chủ Vương U bằng thi thể liền tại trong tay của ta, ngày hôm qua hắn tại Bách Độc Đường địa bàn bị chúng ta Chu Tức Vương triều Hoàng thất cung phụng phát hiện. Hắn cùng Vệ Lan Châu liên thủ muốn giết chết Hoàng thất cung phụng, lại bị Vương triều Hoàng thất cung phụng phản sát. Tô Thịnh Niên nghe xong hai tay vướt ve chén trà rơi vào trầm tư. Vương gia gia chủ Vương Vũ bằng chính là Tiên Võ Vương nhà nhân tài mới nổi, cùng hắn đồng dạng tại mười mấy năm trước bước vào Nguyên Anh kỳ. Muốn giết chết Nguyên Anh tu sĩ, như vậy Hoàng thất cung phụng nhất định phải cũng có Nguyên Anh tu vi,
Tô Thịnh Niên một nháy mắt liền nghĩ đến Lý Hàn Yên, vị này hoàng thất trưởng công chủ điện hạ. Bây giờ Chu Tức Vương triều trên mặt nội cũng không có cường đại nguyên anh tu sĩ, trong hoàng thất có năng lực giết chết Vương U Bằng cũng chỉ có Lý Hàn Yên. Như vậy xem ra Lý Hàn Yên cũng tham dự điều tra Bách Độc Đường sự tình. Mà còn mấy năm này, hắn trong bóng tối điều tra phát hiện bọn họ Tô gia bảng chi có một ít người cùng Vương gia cùng với Bách Độc Đường đi rất gần. Bây giờ nghĩ đến, Bách Độc Đường chuyện xảy ra, có lẽ chuyện này không chỉ có Vương gia cái bóng, liền bọn họ Tô gia bảng chi cũng có thể tham dự trong đó. Tô Thịnh Niên trầm tư ước chừng nửa nén hương công phu, hắn thả ra trong tay chén trà mở miệng nói, "Tốt, Tô Mỗ liền bồi thừa tướng đi một chuyến Vương gia." Chương 82, đến nhà vấn trách chương 82, đến nhà vấn trách buổi trưa hai khắc, Diệp Trần về tới trong tiểu viện. Lý Hàn Yên ngay tại trong đình viện nhìn từ kinh thành mang tới thoại bản tử. Đến mức bắt lấy Bách Độc Đường sự tình, nàng không có làm sao thăm dự, hiện trường có Trương Chi Hạ chỉ huy là đủ rồi, chỉ phái ảnh nhất trong bóng tối bảo vệ Trương Chi Hạ an toàn. Nhìn thấy Diệp Trần chống quải trượng từ cửa ra vào đi tới, nàng cười nhạt nói ra, "Trở về." Diệp Trần khẽ gật đầu, lục lọi tại bên cạnh của nàng ngồi xuống. Có một ít vấn đề muốn hỏi ngoại tổ phụ cho nên đi một chuyến Tô phủ. Lý Hàn Yên thả ra trong tay thoại bản tử là Diệp Trần rót một chén trà nước. Uống trà. Diệp Trần tiếp nhận chén trà về sau, Lý Hàn Yên mở ra thanh ngọc quạt xếp chậm rãi vô. "Bất quá ngươi đi ra ngoài một chuyến, tựa hồ mang đến không ít cái đôi." Lời còn chưa dứt, Lý Hàn Yên pháp lực chuyển vào thanh ngọc quạt xếp bên trong hướng ra phía ngoài ném đi. Ầm, ầm, ầm. Bên ngoài sân nhỏ vang lên từng tiếng thi thể ngã xuống đất âm thanh, thanh ngọc quạt xếp như một đạo thanh sắc lưu quang một lần nữa trở lại trong tay Lý Hàn Yên, cây quạt bên trên không có chút nào máu tươi lưu lại. Diệp Trần nghe đến bên ngoài sân nhỏ âm thanh phía sau ra vẻ kinh ngạc nói, "Ta bị người theo dõi." Lý Hàn Yên lắc lắc cây quạt chậm rãi gật đầu, "Mấy tên võ đạo tiên thiên, cho nên Sa Vân An không phát hiện được." Diệp Trần trầm ngâm nói, "Nên là người bảng chi Tô gia." Lý Hàn Yên đứng dậy ngồi vào Diệp Trần trong ngực, ôm Diệp Trần bả vai ấm giọng nói, "Tiểu lang quân ngươi yên tâm, mẫu thân ngươi thủ, ta sẽ ra tay giúp ngươi." Tô Thịnh Niên mặc dù là Tô gia gia chủ, thế nhưng muốn lật đổ Tô gia tam tổ thống trị thực lực còn hơi có không đủ. "Diệp Trần, cái kia ngoại tổ phụ cùng ngươi cùng nhau xuất thủ, có thể đánh qua Tô gia tam tổ sao?" Lý Hàn Yên mặt không đổi sắc nói, "Tô gia tam tổ có 3 người, mà ta và ngươi ngoại tổ phụ liền 2 người, cho nên tỷ lệ lớn đánh không lại." "Diệp Trần." Lý Hàn Yên khẽ cười nói, "Nhưng đối bảng chi xuất thủ lại không nhất định phải chiến thắng Tô gia tam tổ. Tô gia bảng chi trừ phi một mực đóng cửa không ra, không phải vậy Tô gia tam tổ không có khả năng một mực che chở bảng chi, muốn ta nhìn trực tiếp tại Tô phủ bên ngoài đem bọn họ ám sát là đủ. Thực tế không được, ta cùng Tô Thịnh Niên ngăn chặn Tô gia tam tổ nửa canh giờ, lại để cho Trương Diêm lĩnh 5 vạn chu tức quân chưa đến, cam đoan có thể nhẹ nhõm tàn sát toàn bộ Tô gia bảng chi." Diệp Trần nghe xong khỏe miệng có chút run rẩy. "Hàn Yên, nếu là ngươi sớm 20 năm qua, tuyệt đối có thể cùng ngoại tổ phụ ăn nhịp với nhau. 20 năm trước, Tô Thịnh Niên đối với Tô gia bảng chi sát ý có thể nói là đạt tới đỉnh phong, nếu không phải Tô gia tam tổ tồn tại, hắn thật đúng là nghĩ trực tiếp đổ diệt toàn bộ bảng chi. Hiện tại thời gian trôi qua 20 năm, mặc dù Tô Thịnh Niên vẫn như cũ nghĩ đến là Tô gia cùng Tô U báo thủ, nhưng ngược lại không đến nỗi liên lụy vô tội Tô gia bảng chi nhân viên. Dù sao đối với Tô gia bảng chi không thích về không thích, nhưng Tô gia bảng chi rắc rối phức tạp, có mấy đầu chi mạch, có một ít chi mạch tại Tô gia tồn tại cảm rất thấp, căn bản liền sẽ không tham dự 20 năm trước sự tình. Bất quá Diệp Trần chính mình đối với thân mẫu Tô ưu thủ sự tình, nếu có thể tìm tới phía sau màn hắc thủ tốt nhất, nếu là tìm không được, vậy hắn tương đối hỗ trợ Hàn Yên ý nghĩ. Cô Tô Thành, Vương phủ. Trương Chi Hạ mang theo Thịnh Niên đi tới Tiên Võ Vương nhà, đồng thời hướng về Vương gia một đám tộc lao hỏi tội. "Chư vị Vương gia tộc lão, các ngươi Vương gia gia chủ Vương Vũ bằng cấu kết Bách Độc Đường đường chủ vệ Lan Châu ở kinh thành vùng ngoại ô chế tạo dịch bệnh, các ngươi Vương gia có phải là nên cho triều đình một cái công đạo?" "Trương thừa tướng, ngươi chớ có lung tung như hại, ta Vương gia sao lại làm như vậy sự tình?" Đối mặt Trương Chi Hạ chất vấn, Tiên Võ Vương nhà một vị tên là Vương Diệu tộc lão nghiêm nghị nói. Đồng thời Vương Diệu còn tỏa ra tông sư viên mãn khí thế ép hướng Trương Chi Hạ. Bất quá đạo này uy thế bị Tô Thịnh Niên hời hợt ngăn lại. Vương Diệu thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tô Thịnh Niên nói, "Tô gia chủ chuyện hôm nay các ngươi Tô gia cũng muốn tham dự." Tô Thịnh Niên hồn nhiên không sợ nói, "Đem dịch bệnh đưa đến kinh thành, đây chính là đại tội, gần như ngang nhau tại mưu phản. Còn có đối triều đình thừa tướng xuất thủ cũng là đại tội, Vương Diệu ngươi nhưng muốn nghĩ lại a." Vương Diệu sắc mặt âm trầm nói, "Lão phu lặp lại lần nữa, Vương gia chúng ta sẽ không có cấu kết với Bách Độc Đường." Tô Thịnh Niên chậm rãi mà nói, "Đây cũng không phải là ngươi nói không có là không có sự tình. Người tới a, mang lên." Tiên Võ Vương nhà, gia tộc bên trong Tiên Võ đồng tu, cho nên trong tộc đã có tu sĩ lại có võ giả, nhưng cùng bình thường tu hành thế gia khác biệt, gia tộc bọn họ bên trong không lưu hành chứa đựng mệnh đăng. Cho nên bọn họ lúc này cũng còn không biết gia chủ của bọn hắn Vương Vũ Bằng đã vất lạc. Theo Tô Thịnh Niên ra lệnh một tiếng, một bộ bọc lấy vải trắng, toàn thân đốt trụi thi thể bị nhấc đi lên. Đêm qua Diệp Trần xuất thủ thời điểm, đem tự thân cảnh giới áp chế ở nguyên anh viên mãn, Vương U Bằng tuy bị một kiếm chém giết, Chu Tước Chi Hỏa cũng đem thân thể của hắn tổn vệ. Nhưng cũng có thể nguyên anh cảnh giới Chu Tước Chi Hỏa không đủ mãnh liệt, thêm nữa Diệp Trần xuất thủ tương đối tùy ý, Vương U Bằng lưu lại một bộ đốt chuỗi thi thể. Vương gia mọi người trong lúc nhất thời không có nhìn ra cái này một bộ đốt chuỗi thi thể chính là bọn họ gia chủ Vương U Bằng, không ít Vương gia tộc người đối với Tô Thịnh Niên đặt lên một bộ xác chết cháy có một ít không nghĩ ra. Thậm chí còn có tộc lão ở trước mặt mở miệng hỏi, "Tô Thịnh Niên các ngươi nhấc một bộ xác chết cháy đi ra ngoài là có ý tứ gì?" Một đám tộc lão bên trong chỉ có Vương Diệu nhìn chòng chọc vào cái này một bộ xác chết cháy. Trong tay Vương Vũ Bằng lâu dài mang theo một cái ngàn năm huyền thiết chế tạo chiếc nhẫn, đó là hắn thường xuyên sử dụng nhẫn chứa đồ, cái này ngàn năm huyền thiết chế tạo chiếc nhẫn cực kỳ chịu lửa. Diệp Trần một đạo phần thiên kiếm khí, uy lực tập trung ở kiếm khí bên trên, tràn lan chu tức chi hỏa bất quá là bổ sung, cho nên cái này một cái không gian giới chỉ cũng không có hủy hoại. Vương Diệu chính là nhận ra sát chết cháy bên trên không gian giới chỉ, thân thể của hắn run rẩy nói ra, gia chủ, đây là gia chủ. Tại sao có thể như vậy, gia chủ có thể là nguyên anh tu sĩ làm sao sẽ vất lạc. Lúc này Vương Diệu căm tức nhìn Tô Thịnh Niên cùng Trương Chi Hạ, các ngươi chết tiệt. Hắn nhảy lên một cái, trong cơ thể võ đạo chân khí toàn lực bộc phát hướng về Trương Chi Hạ đánh tới. Bất quá có Tô Thịnh Niên tồn tại, vẹn vẹn tông sư viên mãn Vương Diệu không hề đủ nhìn, bị Tô Thịnh Niên một trường bố phi, thổ huyết ngã xuống đất. Lúc này còn lại Vương gia mọi người cũng kịp phản ứng nhộn nhịp cựu thị Trương Chi Hạ cùng Tô Thịnh Niên. Đối mặt Vương gia mọi người cựu thị ánh mắt, Trương Chi Hạ hồn nhiên không sợ, hắn bình tĩnh mở miệng nói, Vương gia gia chủ Vương Vũ Bằng cùng Vệ Lan Châu tại Bách Độc Đường trụ sở cấu kết, bị Ngô Hoàng phòng cung phụng tại chỗ gặp phải, ngay tại chỗ chém giết, chứng cứ vô cùng xác thực, dung ngươi không được bọn họ Vương gia chống chế. Gia chủ tuyệt đối không phải người như vậy, chư vị giết bọn họ không những giết gia chủ, còn muốn bẩn gia chủ thanh danh. Vương Diệu che lấy vết thương giận dữ mắng mỏ. Liên tại Vương gia mọi người muốn kìm nén không được động thủ lúc, một giọng dàn mua vang lên. Dừng tay. Vương gia lão tổ Vương Cần một bước vào trong phòng, ngăn lại Vương gia mọi người. Hắn sắc mặt hòa ái nhìn hướng Trương Chi Hạ, Trương thừa tướng, Vương U Bằng trở nên sự tình cùng chúng ta Vương gia không có quan hệ. Hắn tuy là ta Tiền Võ Vương nhà gia chủ, nhưng hắn cùng Bách Độc Đường cấu kết chính là cá nhân hắn hành động, ta Vương gia không có tham dự trong đó. Không dối gạt Trương thừa tướng, Vương U Bằng cùng Bách Độc Đường cấu kết, Vương gia chúng ta mấy cái này lão già khọ mơ hồ có chỗ phát giác, đang âm thầm điều tra. Chỉ là không có nghĩ đến, triều đình nhanh chúng ta một bước, nói đến thực sự là hổ thẹn a. Chương 83, trị liệu Tô Đêm chương 83, trị liệu Tô Đêm Vương Cản chủ động thay Vương U Bằng nhận tội, đồng thời dùng một hai câu trực tiếp đem Tiên Võ Vương nhà hái sạch sẽ. Tô Thịnh Niên gặp cái này, liền tại nguyên chỗ dùng truyền âm nhập mật liên hệ Trương Chi Hạ. Trương thừa tướng, Vương gia lão tổ tựa hồ là nghĩ hy sinh Vương U Bằng một người bảo toàn Vương gia. Tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Ta hiện tại truyền âm nhập mật cùng ngươi liên hệ, tu tiên giới truyền âm nhập mật muốn so võ đạo thần dị, ta thi triển thuật pháp thời điểm, ngươi chỉ cần đối ta bảo trì tín nhiệm ở trong lòng lặng yên nghĩ, tiếng lòng của ngươi liền sẽ lấy truyền âm nhập mật hình thức truyền đến ta ngay trong thức hải. Lúc này Trương Chi Hạ liền bất động thanh sắc ở trong lòng lặng yên hỏi, Tô gia chủ, nếu là lão phu lúc này định tội cho Vương gia, ngươi có nắm chắc chế phục Vương gia vị lão tổ này sao? Vương Cần một người ta không có vấn đề gì, bất quá Vương gia lão tổ không chỉ Vương Cần một người, còn lại mấy vị lão tổ xuất thủ, không phải một mình ta có khả năng ngăn cản. Nghe Tô Thịnh Niên trả lời trong lòng Trương Chi Hạ đã có mấy. Vương U Bằng hành vi cá nhân mặc dù cùng Vương gia không có quan hệ, nhưng hắn đến cùng là người của Vương gia, cái này một vị lão tổ, còn mời Vương gia cho triều đình một cái công đạo. Trương Chi Hạ vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương Cần sờ lên râu một mặt tiêu ý nói, chuyện này ta Vương gia tự sẽ cho triều đình một cái công đạo. Trương thừa tướng, để bày tỏ lời xin lỗi ta Tiên Võ Vương nhà nguyện ý lên giao nộp 10 vạn hoàng kim cho triều đình. Đồng thời đem vốn là Vương gia gia chủ Vương Vũ Bằng nhất mạch vĩnh cửu chủ xuất Vương gia, ngươi nhìn dạng này làm sao? Tiền Võ Vương gia thế lớn, Vương Càn bỏ xe giữ tướng, Trương Chi Hạ biết hắn hôm nay là không làm gì được Vương gia, có thể để cho Vương gia lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim đã là kết quả tốt nhất. Việc này vốn thừa tướng sẽ báo cáo triều đình, hy vọng Vương gia lần sau chớ có lại phạm lần nữa như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Vương Càn lạnh nhạt cười nói, Trương thừa tướng ngươi yên tâm, ngày sau ta Vương gia chắc chắn trói buộc tốt trong tộc tử đệ. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Trương Chi Hạ cùng Tô Thịnh Niên ngồi xe ngựa rời đi. Trận này hỏi tội lấy Tiên Võ Vương nhà bồi thường triều đình 10 vạn lượng hoàng kim, Vương U Bằng nhất mạch trục xuất ra phả đồng thời bị cô Tô Thành Nha dịch ép vào đại lao kết thúc. Trên xe ngựa, Trương Chi Hạ đối với Tô Thịnh Niên chắp tay nói cảm ơn, Tô gia chủ chuyện hôm nay đa tạ ngươi. Tô Thịnh Niên cười cười nói, ta vốn là vương triều con dân, Vương gia làm ra như vậy người người oán trách sự tình, ta nên giúp thừa tướng một chút sức lực. Bây giờ Vương U Bằng dù chết, nhưng Vương gia tứ tổ còn tại, thừa tướng hôm nay ngài hại Vương gia tổn thất 10 vạn lượng hoàng kim, ngày sau tại cô Tô Thành sự việc cần giải quyết phải cẩn thận Vương gia trả thù. Trương Chi Hạ nhẹ gật đầu, đa tạ Tô gia chủ nhắc nhở. Vương gia ý đồ không tốt đã hiện rõ, hôm nay bọn họ bỏ Vương U Bằng bảo toàn Vương gia, ngày sau chờ lão phu tìm tới bằng chứng Vương gia, chắc chắn mời bệ hạ nghĩ ra bên dưới khí vận thánh chỉ. Chu Tước Vương triều cương vực bao la, trong đó tu tiên thế gia cùng cổ võ thế gia đông đảo, có không ít nguyên anh tu sĩ. Mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều là uy chấn một phương tồn tại, mà phía sau bọn họ thế gia có nguyên anh tu sĩ nâng đỡ, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ lựa chọn thần phục Chu Tước Vương triều, cũng là bởi vì có khí vận thánh chỉ tồn tại. Khí vận thánh chỉ cũng không phải là bình thường thánh chỉ, nó nắm giữ phi phàm lực lượng. Khí vận thánh chỉ một khi xuất thế, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng sẽ nhận gò bó, thậm chí có thể trực tiếp bằng vào khí vận thánh chỉ xử tử nguyên anh tu sĩ. Bất quá khí vận thánh chỉ cũng không phải muốn vận dụng liền có thể vận dụng, nó sử dụng có vô cùng điều kiện hà khắc. Bây giờ Lý Mục muốn đối Tiên Võ Vương nhà tứ tổ vận dụng khí vận thánh chỉ, như vậy thì muốn tìm ra Tiên Võ Vương nhà bất lợi cho Chu Tức Vương triều chứng cứ phạm tội. Giống Vương U Bằng cùng Bách Độc Đường cấu kết, hướng kinh thành ném đưa dịch bệnh, chuyện này chủ mưu chính là Bách Độc Đường, Vương U Bằng chỉ là ở trong đó cung cấp tiện lợi, lại chân chính tìm tới có quan hệ chứng cứ phạm tội cũng không nhiều. Chu Tước Vương triều cũng không thể bằng vào việc này liền đối Tiên Võ Vương nhà bốn vị lao tổ bên dưới khí vận thánh chỉ. Đơn giản đến nói chính là chứng cứ phạm tội không đủ. Hôm nay Trương Chi Hạ tới cửa hỏi tội cũng là thử thành phần nhiều một ít. Bất quá hôm nay chỉ dựa vào mấy câu cùng Vương Vũ Bằng sát chết cháy liền ép Tiên Võ Vương nhà quả quyết bỏ qua Vương Vũ Bằng nhất mạch, từ trong không khó coi ra Tiên Võ Vương nhà có tật giật mình. Trong vương phủ, Tại Trương Chi Hạ cùng Tô Thịnh Niên rời đi về sau, Vương Diệu kéo lấy thân bị trọng thương không giận nói, "Càn lão tổ, gia chủ đối Vương gia Cúc cung tận tụy, trung thành tuyệt đối, chúng ta sao có thể tại sau khi hắn chết trực tiếp đem bọn họ nhất mạch bỏ qua?" Không có Trương Chi Hạ cùng Tô Thịnh Niên ở đây, Vương Càn trên mặt đã không có tiêu ý, hắn lạnh mặt nói, "Ngậm miệng, ngươi biết cái gì? Bây giờ chính là ta Vương gia thời khắc mấu chốt, không thể ra một điểm sai lầm, bỏ qua U Bằng Hữu nhất mạch kia đổi lấy ta Vương gia đại nghiệp, đó là bọn họ vinh hạnh. Chờ đại nghiệp sắp thành, lại đem U Bằng Hữu nhất mạch tiếp về đến cũng không muộn." Ban đêm, một trụ An Thần Hương đúng giờ xuất hiện tại đầu giường. Lý Hàn Yên rón rén từ trên giường rời đi. Đợi nàng rời đi không có bao lâu về sau, Diệp Trần cũng từ trên giường tỉnh lại ly khai tiểu viện. Hắn sử dụng thuấn di đi tới bên trong Tô phủ Tô Dạ Thanh Vũ tiểu viện bên trong. Bên ngoài sân nhỏ mặc dù có rất nhiều thủ vệ phòng thủ, nhưng Diệp Trần đi tới trong phòng không có người nào phát giác. Nhìn qua hôn mê Tô Dạ, Diệp Trần nhẹ nhàng thở dài, đã là cứu cứu ta, xem tại ngoại tổ phụ đối ta tốt như vậy dưới tình huống, ta liền giúp ngươi một cái. Tô Dạ năm đó bị ám toán chịu cũng không phải là bình thường thương thế, tăng thêm thần hồn cùng nhục thân đều tổn thương cực nặng, bình thường tu sĩ cho dù là muốn dùng pháp lực vì đó chữa thương đều làm không được, thậm chí sẽ đưa đến phản tác dụng tiến một bước tăng thêm thương thế của hắn. Bây giờ Tô Dạ toàn bộ nhờ dưới thân hắn giường lá hán cùng mỗi ngày chén thuốc treo một hơi. Nhưng Tô Dạ thương thế cũng không phải hoàn toàn không cứu, nếu là có thể có một vị hóa thần tu sĩ xuất thủ, vì đó chậm rãi ăn dưỡng, Tô Dạ liền có khôi phục có thể. Đáng tiếc hóa thần tu sĩ tại Chu Tức Vương triều bên trong không hề phổ biến, không phải vậy Tô Dạ cũng sẽ không đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Một tia ôn hòa pháp lực tại Tô Kiếp đầu ngón tay hiện lên, pháp lực bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Hóa thần kỳ tu sĩ có thể lĩnh ngộ các loại thần bao hàm, tại thần bao hàm ra chỉ bên dưới pháp lực sẽ xuất hiện biến hóa về chất. Cái này một tia pháp lực chậm rãi rót vào Tô Dạ trong cơ thể, tại hắn toàn thân bên trong chậm rãi lưu động, Tô Dạ vỡ vụn kỳ kinh bát mạch đang âm thầm chậm rãi khôi phục. Cùng lúc đó, cái này một tia pháp lực bên trong sinh cơ cũng tại lớn mạnh lấy Tô Dạ thần hồn, hắn để tàn tạ không chịu nổi thần hồn dần dần ngưng thực. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Diệp Trần cái này một tia pháp lực hiệu lực và tác dụng tại Tô Dạ trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, vì vậy Diệp Trần lại lần nữa vì hắn trong cơ thể truyền vào một tia pháp lực. Ta cái này cứu cứu thân thể quá yếu, chịu không được quá nhiều pháp lực, chỉ có thể dạng này một tia từ từ sẽ đến. Mỗi nửa chén trà nhỏ thời gian, Diệp Trần đều hướng Tô Dạ trong cơ thể chuyển vào một tia tràn đầy sinh cơ pháp lực. Một canh giờ sau, Tô Dạ khí tức biến thành ổn định, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Hắn giờ phút này đã không còn là một tên phế nhân. Diệp Trần hiểu ý cười một tiếng, ngày mai cứu cứu nên liền sẽ tỉnh lại. Điều trị xong thu công, Diệp Trần sử dụng thuấn di ly khai Tô Dạ gian phòng, lưu lại một nhà sinh trưởng tốt xanh thực vật tràn ngập cả phòng. Chương 84, đêm tụ vạn hoa lâu, Tô đêm thức tỉnh. Chương 84, đêm tụ vạn hoa lâu, Tô đêm thức tỉnh, cô Tô Thành, vạn hoa lâu. Trương Chi Hạ đêm khuya mang theo Lữ Cao Nghĩa tiến vào trong lầu, Lữ Cao Nghĩa tâm thần có chút nghi ngờ nói, đại nhân, ngày hôm nay cơm tối không có ăn no sao? Chạy thế nào đến vạn hoa lâu đến ăn khuya? Trương Chi Hạ nghe vậy cái chán hiện lên một đạo hát tuyến. Ăn, ngươi cái này trong đầu lại không thể có một chút cái khác sao? Lữ Cao Nghĩa nhỏ giọng thầm thì nói, vạn hoa lâu không phải liền là tiểu lâu sao? Không tới nơi này ăn khuya, chẳng lẽ muốn tại chỗ này qua đêm? Mắt thấy Trương Chi Hạ đã đi xa, Lữ Cao Nghĩa vội vàng bước nhanh đuổi theo. Chỉ chốc lát sau về sau, Trương Chi Hạ liền mang theo Lữ Cao Nghĩa tiến vào một gian nhã gian. Lúc này Lý Hàn Yên mang theo mũ có màn che mặt chờ đợi ở đây lâu ngày, nàng khoan thai ngồi tại trên ghế bành uống trong lầu trưởng quỹ chuẩn bị linh trà. Lữ Cao Nghĩa nhìn thấy Lý Hàn Yên phía sau cả kinh kêu lên, là ngươi? Lý Hàn Yên ăn mặc mặc dù cùng ngày hôm đó nhà trọ thời điểm khác biệt, nhưng nàng mang theo mũ có màn che mặt, một thân thượng vị giả khí chất người bình thường rất khó mô phỏng theo. Lữ Cao Nghĩa gặp lại Lý Hàn Yên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Trương Chi Hạ tiến lên mấy bước chắp tay nói, lao thần gặp qua trưởng công chủ điện hạ. Lý Hàn Yên chậm rãi gật đầu, thừa tướng, ngồi. Lữ Cao Nghĩa nghe vậy thần sắc lập tức cứng đờ, ngươi là trưởng công chủ điện hạ? Lý Hàn Yên ngăn cách mũ có màn che mặt nhìn chằm chằm Lữ Cao Nghĩa như có như không cười nói, Lữ Cao Nghĩa đã lâu không gặp. Lữ Cao Nghĩa mồ hôi lạnh chảy dòng đội vàng quỳ xuống đất, thảo dân bái kiến trưởng công chủ điện hạ, trước đó vài ngày có nhiều đắc tội, mong rằng trưởng công chủ điện hạ thứ lỗi. Lý Hàn Yên thả ra trong tay chén trà, khoan thai cười một tiếng, đi đứng lên đi, nếu là bản cung thật muốn truy cứu, ngươi ngày đó có thể chạy không được. Trương Chi Hạ tại Lý Hàn Yên đối diện ngồi xuống, khẽ cười nói, cao thượng không cần khẩn trương như vậy, ngươi có thể một đường thuận lợi đi hướng kinh thành, trong đó may mắn mà có trưởng công chúa trong bóng tối chăm sóc. Đa tạ điện hạ. Lý Hàn Yên thần sắc trịnh trọng nói, được rồi, bắt đầu nói chính sự đi. Đêm qua bản cung tại Bách Độc Đường trụ sở trong phòng tối, phát hiện Vệ Lan Châu tại dùng người sống luyện dược, đem bọn họ luyện chế thành độc nhân. Tại bản cung cùng Vương U Bằng trong lúc giao thủ, những này độc nhân bị dư âm chạm đến, lúc này bạo thể mà chết, độc tính trên không trung truyền bá. Loại độc này tính mặc dù không làm gì được bản cung, thế nhưng bản cung có cảm giác, phàm là kim đan hoặc là tông sư phía dưới người, lây dính loại độc khí này, tất nhiên sẽ bị lây nhiễm. Đây đối với Chu Tức Vương triều bách tính cùng quân đội đến nói là dị thường chí mạng. Trương Chi Hạ nghe vậy sắc mặt tái xanh, Bách Độc Đường thế mà luyện chế loại độc này người, thật là phát rồ. Lý Hàn Yên nhìn hướng Lữ Cao Nghĩa hỏi, người phía trước chính là Bách Độc Đường thành viên, không biết đối với chuyện này giải bao nhiêu. Lữ Cao Nghĩa thần sắc trang nghiêm nói, không dối gạt điện hạ, Trương trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão cùng Vệ Lan Châu không có bất hòa phía trước, Vệ Lan Châu tại trong đường thế lực liền cực lớn. Hắn cái này luyện chế độc nhân sự tình là bí mật tiến hành, liền Trương trưởng lão đám người sợ là cũng không có phát giác. Trương Chi Hạ thở dài nói, theo ta vị kia đường đệ ở trong thư lời nói, bọn họ cũng chỉ là phát hiện Vệ Lan Châu tại 5 vạn đại quân trên thân truyền vào dịch bệnh sự tình, đối với luyện chế độc nhân không có chút nào đề cập. Lý Hàn Yên dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói trầm ngâm nói, xem ra Vệ Lan Châu làm việc này tương đối bí ẩn, lại luyện chế độc nhân cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, sợ là đã kéo dài rất lâu. Lữ Cao Nghĩa suy nghĩ một chút mở miệng nói, điện hạ, ta đột nhiên nhớ tới một việc, Vệ Lan Châu mỗi tháng đều sẽ rời đi Bách Độc Đường mấy ngày, đi hướng Cô Tô thành vùng ngoại ô, đối trong đường tuyên bố là đi vùng ngoại ô hái thuốc. Thế nhưng mỗi một lần trở về thời điểm, hắn đều sẽ mang đến mấy tên thần sắc cùng trạng thái đều không tốt nô lệ. Mà còn qua mấy tháng, những này nô lệ liền chẳng biết tại sao biến mất. Lý Hàn Yên lông mày nhíu một cái, các ngươi Cô Tô thành vùng ngoại ô tồn tại nô lệ thị trường. Lữ Cao Nghĩa lắc đầu, nội thành chợ đen ngược lại là có một cái, thế nhưng vùng ngoại ô theo ta được biết không có. Cái này khác thường kỳ thật còn có không ít người chú ý tới, bất quá mỗi khi có người hiếu kỳ đi điều tra thời điểm, người kia đều sẽ ly kỳ mất tích. Vệ Lan Châu lại là Bách Độc Đường đường chủ, biến mất lại là chỉ là nô lệ cùng nhìn trộm Vệ Lan Châu bí mật người, qua nhiều năm như vậy cũng liền không ai dám nói cái gì. Lý Hàn Yên, Cô Tô thành vùng ngoại ô, có thể biết vị trí cụ thể. Lữ Cao Nghĩa trầm ngâm nói, trước đây tựa hồ có người tại Cô Tô thành vùng ngoại ô phía đông Thanh Trúc trên núi gặp qua Vệ Lan Châu bóng dáng. Điện hạ ta suy đoán những nô lệ kia khả năng là Vệ Lan Châu từ Thanh Trúc trong núi mang tới. Lý Hàn Yên khẽ gật đầu, việc này ta sẽ đi điều tra. Trương thừa tướng, hôm nay ngươi đi Vương gia tình huống làm sao? Trương Chi Hạ thở dài nói, Vương U Bằng cấu kết Bách Độc Đường, Vương gia liền đem Vương U Bằng nhất mạch trục xuất gia phả, đồng thời bồi thường 10 vạn lượng hoàng kim. Lý Hàn Yên cười lạnh, tốt một chiêu bỏ xe giữ tướng. Trương thừa tướng, Cô Tô thành bên trong từ ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, đến mức Thanh Trúc núi sự tình, bản cung đi điều tra. Vương gia cùng Bách Độc Đường cấu kết tất nhiên không phải là Vương U Bằng một người quyết định, Vương gia sợ là đã có phản tâm. Trương Chi Hạ thần sắc trịnh trọng gật đầu nói, lão thần nhất định sẽ tiếp cận Cô Tô thành bên trong tất cả gió thổi cỏ lay. Lữ Cao Nghĩa mở miệng nói, điện hạ, Thanh Trúc núi khu vực con đường gập ghềnh, hoang tàn vắng vẻ, lâu dài trướng khí bao phủ, không bằng từ ta mang điện hạ tiến về. Ngươi. Lý Hàn Yên suy tư một hồi nói, cũng tốt, đến lúc đó ta sẽ giả vờ như nơi khác lữ nhân cùng phu quân cùng dạo, ngươi hơi cải trang một cái làm một cái người dẫn đường. Lữ Cao Nghĩa cười nhạt một tiếng, được rồi. Nhã gian bên trong, ba người nói chuyện với nhau rất lâu, đem Cô Tô thành tình báo lẫn nhau chia sẻ về sau, liền lại quyết định một chút chi tiết. Sau nửa canh giờ, ba người từ Vạn Hoa lâu bên trong rời đi. Làm Lý Hàn Yên trở lại tiểu viện thời điểm, Diệp Trần đã ngủ, nàng nhẹ nhàng rút đi áo khoác, nằm lại trên giường, ôm Diệp Trần ngủ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên thật sớm tỉnh lại, dùng xong đồ ăn sáng về sau Lý Hàn Yên đề nghị đi Cô Tô thành vùng ngoại ô đặt thanh. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, "Tốt, chỉ cần Hàn Yên ngươi thích liền được." Cùng lúc đó, bên trong Tô phủ, tại Tô Dạ bên ngoài sân nhỏ phòng thủ hộ vệ đang chuẩn bị thay ca, giao tiếp lĩnh đội có võ đạo tiên thiên tu vi, đột nhiên hắn nghe đến trong phòng phát ra nhỏ xíu tiếng động. Trong phòng có động tĩnh. Lời vừa nói ra, hai chi hộ vệ tiểu đội tất cả thành viên sắc mặt ngưng lại rút ra thắt lưng bên trong súng đao, thần tốc hướng về phòng nhỏ tới gần. Hai tên lĩnh đội tiên tiên võ giả đi ở trước nhất, nhẹ nhàng đẩy ra phòng nhỏ cửa lớn. Vô số xanh thực vật từ nhà gỗ dưới sàn nhà phá đất mà lên, tràn ngập toàn bộ gian phòng. Đương nhiên những này một đêm mọc ra xanh thực vật còn không phải nhất làm cho bọn thủ vệ khiếp sợ, nhất làm cho bọn họ kinh ngạc là, vị kia nằm 20 năm Tô Dạ như kỳ tích tỉnh lại, lúc này hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn xâm nhập trong phòng một đám thủ vệ. Một tên tiên tiên võ giả âm thanh khẽ run lại kinh ngạc nói, "Tô Dạ, thiếu gia." Chương 85, tóc trắng xóa, già lọn cọm lữ cao thượng. Chương 85, tóc trắng xóa, già lọn cọm lữ cao thượng. Tô Dạ nhìn qua cửa ra vào thủ vệ trong lòng hơi có mờ mịt. Ngủ say 20 năm, trí nhớ của hắn có một ít mơ hồ, chuyện cũ chính một chút xíu trong đầu tái hiện. Nơi này là Tô Dạ, các ngươi là gia tộc võ giả. Nghe thấy Tô Dạ nói chuyện, tiên tiên võ giả lĩnh đội bóp bóp một bên một vị khác tiên tiên, xác định đây không phải là mộng về sau, lập tức đối sau lưng mấy tên hộ vệ nói ra, nhanh đi thông báo gia chủ, thiếu gia tỉnh. Theo đại lượng ký ức trong đầu tái hiện, Tô Dạ đầu cảm giác một trận đau đớn. Hắn ôm đầu ngồi về giường La Hán bên trên, trong đó một tên tiên tiên võ giả đội vàng tiến lên nói, thiếu gia ngài không có sao chứ? Tô Dạ xua tay, các ngươi lui ra đi, để cho ta yên lặng một chút. Là, cái kia chúng tiểu nhân liền canh giữ ở bên ngoài. Kết quả là tiến vào trong phòng thủ vệ đều chậm rãi lùi đến ngoài cửa. Ước chừng nửa chén trà nhỏ không đến công phu, Tô Thịnh Niên nhận đến Tô Dạ tỉnh lại thông tin, trực tiếp sử dụng tuấn di đi tới Tô Dạ trong phòng. Phụ thân. Tô Thịnh Niên nhìn qua mở miệng nói chuyện Tô Dạ nhất thời lệ nóng doanh trọng, vui đến phát khóc. Dạ nhi. Đa tạ lao thiên chiếu cấu ngươi cuối cùng tỉnh. Chỉ chốc lát sau về sau, Tô Thịnh Niên tiếp Tô Dạ đi tới Tô gia chủ mạch trong mật thất. Đến mức Tô Dạ thức tỉnh thông tin, Tô Thịnh Niên tại đệ nhất thời khắc đem nó phong tỏa, tiểu viện hộ vệ đều là Tô Thịnh Niên bồi dưỡng thân tín, bọn họ đi ngang qua ban đầu khiếp sợ về sau, án thường đồng dạng tiếp tục tại cửa tiểu viện phòng thủ, giả vờ như Tô Dạ như cũ tại trong phòng ngủ say. Trong mật thất, Tô Thịnh Niên là Tô Dạ pha một chiếc an thần trà. Dạ nhi ngươi tỉnh lại cần tạm thời bảo mật, bây giờ Tô gia bảng chi bên trong có rất nhiều người không hi vọng ngươi tỉnh lại. Tô Dạ khẽ gật đầu nói, tất cả đều nghe phụ thân an bài. Đúng rồi phụ thân, cái này 20 năm trôi qua, tiểu muội qua còn tốt chứ? Tô Dạ tiếng nói rơi xuống trong mật thất một trận trầm mặc. Nhìn thấy Tô Thịnh Niên thần sắc hơi có không đúng, Tô Dạ trong lòng mơ hồ bất an. Phụ thân, tiểu muội có phải là cũng xảy ra chuyện? Tô Thịnh Niên thần sắc cô đơn nhẹ gật đầu, u nhi nàng tại 20 năm trước bị bảng chi làm hại. Tô Dạ viền mắt từng đỏ, song quyền nắm chặt, đầu ngón tay có chút trở nên trắng. những này bảng chi thật là đáng chết. Tô Thịnh Niên, bất quá sắp tới ta tìm được U Nhi hải tử, hắn cùng ngươi dáng dấp rất giống, là một cái hảo hải tử. Dạ Nhi, ngươi còn nhớ thỏa đáng lần đầu là bảng chi cái kia một tên võ giả mai phục ngươi. Nghe vậy Tô Dạ rơi vào trầm tư, nhưng tiếp lấy trong đầu của hắn chuyển đến kim châm đồng dạng đau đớn. A, càng là hồi ức, đầu của hắn liền càng ngày càng đau đớn. Tô Thịnh Niên thấy thế không đối vội bằng quát, Tô Dạ, tiến tinh thần. Không có lại muốn bị mai phục sự tình, qua rất lâu, Tô Dạ chậm rãi chậm lại. Xin lỗi, phụ thân ngày đó sự tình, ta nghĩ không nổi. Tô Thịnh Niên vô vỗ Tô Dạ sau lưng an ủi, nghĩ không ra, vậy trước tiên đừng nghĩ. Gian này mật thất chính là ta ngày bình thường tu luyện sử dụng, ngươi bây giờ vừa vặn khôi phục, liền ở lại chỗ này khôi phục tu vi võ đạo đi. Tô Dạ gật đầu nói, được. Tô Thịnh Niên từ mật thất rời đi về sau, lại về tới nguyên lai Tô Dạ chỗ ở trong tiểu viện. Hắn nhìn qua đầy đất thảm thực vật trăm mối vẫn không có cách giải. Bên trong thảm thực vật những này ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, Dạ Nhi tỉnh lại, nhất định là có cao nhân tương trợ. Bất quá đây là một vị nào tiền bối cách làm, vì sao hắn sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp Dạ Nhi? Suy nghĩ ở giữa, Tô Thịnh Niên không khỏi nghĩ tới Diệp Trần. Chẳng lẽ việc này cùng Trần Nhi có quan hệ? Sa Vân An cưỡi ngựa xe tới đến Cô Tô Thành cửa thành. Lý Hàn Yên đề nghị đi Cô Tô Thành bên ngoài dạo chơi, có thể tìm một vị Cô Tô Thành người địa phương làm dẫn đường chỉ đường, phòng ngừa mọi người tại vùng ngoại ô lạc đường. Diệp Trần cảm thấy một vị nguyên anh tu sĩ, trừ phi có dân mù đường thuộc tính, không phải vậy căn bản sẽ không tại Cô Tô Thành vùng ngoại ô lạc đường, nhưng hắn vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi Lý Hàn Yên đề nghị. Cô Tô Thành cũng coi là phụ cận vài tòa thành trì bách tính đạp thanh dạo chơi thánh địa, cửa thành có một khu vực nhỏ là chuyên môn tìm hướng đạo địa phương. Sa Vân An vừa đem xe ngựa dừng hẳn, một tên chống phải trượng, còn lưng lão giả liền đi tới xe ngựa trước mặt. Khu khu, mấy vị có thể là đến Cô Tô Thành dạo chơi, lão phu biết rõ Cô Tô Thành bên trong cùng vùng ngoại ô rất nhiều dạo chơi chi địa, không biết mấy vị có hứng thú hay không cố lão phu làm các người hướng đạo. Lão phu giá cả già trẻ không đạt, một ngày chỉ cần 30 văn. Vân Nhi nhìn xem cái này tóc trắng xóa lao đầu như mày, đi tới bên cạnh Lý Hàn Yên nhỏ giọng nói, tiểu thư, lão nhân gia kia niên kỷ lớn như vậy, thuê hắn làm hướng đạo có một ít không thích hợp à? Diệp Trần ở một bên đồng ý nói, Vân Nhi nói có lý, nghe thanh âm, lão nhân gia kia đã tuổi đã hơn 70 cùng chúng ta đồng hành, hắn thể lực sợ là không chịu được nổi. Lý Hàn Yên nhìn qua chiếc xe ngựa tóc trắng xóa lại còn lưng lão giả cái chán mặt sập lại. Các ngươi nói rất đúng, lão nhân gia này niên kỷ quá lớn, xác thực không thích hợp. Vừa rồi tại mấy người thảo luận đồng thời, Lý Hàn Yên cũng lấy truyền âm nhập mật cùng lão giả trước mắt liên hệ nói, Lữ Cao Nghĩa ngươi đang làm cái gì? Điện hạ không phải ngài nói muốn để ta cải trang trang phục một phen, người xem hiện tại ta cái này hóa trang, không quen tuyệt đối không nhận ra ta. Vậy ngươi cũng không cần cải trang thành một tên 70 lão nhân, người nào đạp thành sẽ tìm một tên 70 lão nhân làm dẫn đường, ngược đãi lão nhân sao? Ngạch. Chiếu cố lấy cải trang, đem cái này một gốc dạ quên đi, điện hạ ngài chờ, ta cái này liền đi đổi một thân hóa trang. Truyền âm nhập mật kết thúc đồng thời, Lý Hàn Yên cũng cự tuyệt dần dần già đi Lữ Cao Nghĩa. Dần dần già đi Lữ Cao Nghĩa nghe vậy hừ lạnh một tiếng, các ngươi những người tuổi trẻ này, ỷ vào chính mình tuổi trẻ thế mà khinh thường ta lão đầu này, không chọn lão phu là các ngươi tổn thất. Tiếng nói vừa ra Lữ Cao Nghĩa chống quải trượng quay người rời đi. Lý Hàn Yên, Vân Nhi, thật là không có có lễ phép người già. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thú vị, như thế có tinh thần người già nên còn có thể sống thật lâu. Dần dần già đi Lữ Cao Nghĩa rời đi về sau, Lý Hàn Yên liền tại nguyên chỗ chọn lựa hướng đạo. Không ít bản xứ người trẻ tuổi tranh nhau trước đến nộp đơn. Bất quá đều bị Lý Hàn Yên lấy các loại lý do cự tuyệt, Vân Nhi không khỏi tại bên cạnh Lý Hàn Yên nói ra, tiểu thư, những người này cũng không phải là cái kia dần dần già đi lão đầu, ngài làm sao đều cự tuyệt? Chỉ là chọn lựa một cái hướng đạo, yêu cầu của ngài có thể hay không quá cao. Diệp Trần ở một bên cười nhạt nói, Vân Nhi, hướng đạo loại vật này là muốn nhìn thuận mắt, tất nhiên Hàn Yên không thích vậy liền đổi một cái, chúng ta cũng không thời gian đang gấp, chậm rãi chọn không nóng nảy. Lý Hàn Yên ở cửa thành, chọn lựa lựa ước chừng gần nửa nén nhang thời gian, một tên trên mặt có bỏng đại hán xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hán khàn giọng mở miệng nói, mấy vị nhưng là muốn tìm hướng đạo. Chương 86, Bắt Vàng Mương chương 86, Bắt Vàng Mương. Vân Nhi nhìn thấy Lữ Cao Nghĩa mười hóa trang phía sau không khỏi về sau ngồi. Tiểu thư, mặt của hắn tựa hồ so ngươi còn kinh khủng hơn, vẫn là thôi đi. Lý Hàn Yên nặng Vân Nhi khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm nói, Vân Nhi ngươi vừa rồi nói cái gì? Vân Nhi vội vàng nói, tiểu thư ta nhất thời tình thế cấp bách nói sai, bất quá hắn này tướng mạo thoạt nhìn có một ít buồn nôn a. Lý Hàn Yên giày xéo Vân Nhi khuôn mặt nhỏ thong thả cười một tiếng, đã như vậy xem như ngươi nói nhầm trừng phạt, hôm nay hướng đạo liền tuyển chọn hắn. Lý Hàn Yên đương nhiên sẽ không để ý Vân Nhi vô tâm chi ngôn, người nàng bên ngoài cố bên trên vết sẹo vốn là thoạt nhìn của bố, Vân Nhi cũng là ở cùng với nàng chờ đã quen mới chậm rãi thích ứng. Nói như thế cũng là vì để Lữ Cao Nghĩa có một cái hợp lý mượn cớ trở thành hôm nay hướng đạo. Bất quá Lý Hàn Yên vẫn là lấy truyền âm nhập mật lại một lần nữa liên hệ Lữ Cao Nghĩa. Ngươi cái này cải trang liền không thể bình thường một chút sao? Điện hạ lần này ta cũng không có cải trang thành lão người, cái này hóa trang có thể là trải qua ta nghĩ sâu tính kỹ, gương mặt diện tích lớn tổn thương đốt, đã có thể hoàn mỹ che lấp ta nguyên bản hình dạng, lại có thể thể hiện ra không dễ chọc khí chất bảo hộ các ngươi an toàn. Thế nào điện hạ, ta có phải hay không rất thông minh? Lý Hàn Yên nghe xong trong lúc nhất thời không phản bắt được. Nói thì nói như thế không sai, nhưng Lữ Cao Nghĩa luôn là quên điểm trọng yếu nhất, hắn chỉ là một cái hướng đạo a, không phải hộ vệ. Người nào đi chơi đạp thanh sẽ mang một cái tướng mạo kinh khủng như vậy hướng đạo. Đã ngươi thông minh như vậy, làm sao không thấy ngươi khi đó tại đi hướng kinh thành thời điểm ngụy trang một chút, tránh né bách độc đường truy tung. Được đến Lý Hàn Yên cho phép về sau, cải trang Lữ Cao Nghĩa ngồi lên lập tức xe, bất quá hắn không có tiến vào buồng xe bên trong, mà là cùng Sa Vân An cùng nhau ngồi tại ngoài xe. Vân Nhi mở miệng hỏi, "Uy, ngươi gọi cái gì?" Lữ Cao Nghĩa suy tư một hồi vì chính mình lấy một cái tên mới, "Tiểu nhân kêu Lữ đi thủ, hai người miệng Lữ, lao tới đi, báo thủ thủ." Vân Nhi nghe xong nhíu mày, "Ngươi danh tự này nghe thật điểm xấu, phụ mẫu ngươi vì ngươi lấy danh tự này, là hy vọng ngươi báo thủ cho bọn họ." Lữ Cao Nghĩa đốt chùi khuôn mặt bên trên không chút biểu tình, "Tiểu thư nói đùa, tại hạ phụ mẫu chỉ là bình thường nông dân không cùng người khác kết thù quen thuộc, mà còn bọn họ đã qua đời nhiều năm." Lý Hàn Yên lúc này thản nhiên nói, "Vân Nhi không được vô lễ." "Vân Nhi, nha." Cứ như vậy Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên một đoàn người ngồi xe ngựa hướng về vùng ngoại ô mà đi. Giờ thị một khắc, Trương Chi Hạ lại một lần nữa thăm hỏi Tô Thịnh Niên. Nhã gian bên trong, khói xanh lượn lờ. Tô Thịnh Niên khẽ cười nói, "Trương thừa tướng hôm nay trước đến lại có gì sự tình?" Trương Chi Hạ chắp tay nói, "Vẫn như cũng là muốn mời Tô gia chủ hỗ trợ." Tô Thịnh Niên hơi nhíu mày, "Trương thừa tướng, ngươi chẳng lẽ lại phát hiện Vương gia chứng cứ phạm tội?" Trương Chi Hạ lắc đầu nói, "Lần này muốn đối phó không phải Vương gia, mà là Khưu Lăng huyện huyện lệnh hoàng cử." Tô Thịnh Niên trầm ngâm nói, "Trương thừa tướng, ta cũng không phải ngươi tư nhân tay chân, không có khả năng ngày ngày giúp ngươi." Trương Chi Hạ, trưởng công chủ điện hạ nói, "Lão phu có chỗ khó có thể tìm Tô gia chủ hỗ trợ. Phía trước bảng chi mạo phạm điện hạ sự tình có thể xóa bỏ." Tô Thịnh Niên. Trong phòng trầm mặc rất lâu, Tô Thịnh Niên không khỏi lắc đầu, "Nhà các ngươi điện hạ thật đúng là. Mà thôi, ta liền đang giúp ngươi một lần." Trương Chi Hạ trên mặt lộ ra tiêu ý, "Vậy liền đa tạ Tô gia chủ." Khưu Lăng huyện, huyện nha. Hoàng Cừ nhàn nhã đùa với một cái mới tiến chim sơn ca, không có chút nào phát giác được chính mình sắp đại họa lâm đầu. Ngày hôm qua Bách Độc Đường bị kinh thành mà đến đại nhân vật kê biên tài sản, không ít đã từng cùng Bách Độc Đường có chỗ cấu kết quan viên trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Nhưng ở trong đó không hề bao gồm hắn Khưu Lăng huyện huyện lệnh Hoàng Cừ. Hắn Hoàng Cừ mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh, nhưng hắn phía sau chính là tiền võ vương nhà, cho nên dù cho Bách Độc Đường chuyện xảy ra, hắn Hoàng Cừ cũng không có chút nào sợ, còn có tâm tình tại huyện nha hậu viện đùa chim. Lúc này Khưu Lăng huyện thôi chủ bộ Hoàng Hoàng Trương Trương tiến vào huyện nha hậu viện. "Hoàng đại nhân, ngài làm sao bây giờ còn có tâm tình ở chỗ này đùa chim? Chẳng lẽ ngài không có nghe nói theo sáng nay giờ thìn bắt đầu, Chu Tước quân bắt đầu bắt lấy cùng Bách Độc Đường có chỗ lui tới quan viên?" Hoàng Cừ nghe xong không có một chút hoảng hốt, ngược lại bình tĩnh nói, "Thôi chủ bộ ngươi liền yên tâm tốt, Chu Tước quân cũng liền dám bắt một chút không có chỗ rửa quan viên. Cô Tô thành trời cao hoàng đế xa, chính là tiên võ vương nhà cùng cổ võ Tô gia thiên hạ, chúng ta lưng tựa tiên võ vương nhà, chỉ là Chu Tước quân không dám đụng đến bọn ta." Thôi chủ bộ nghe xong do dự nói, "Có thể là hoàng đại nhân, thiên hạ này chung quy là Chu Tước vương triều thiên hạ, vương gia sợ sẽ không vì người ta dạng này chỉ là tiểu quan, mà triệt để tội triều đình." Hoàng Cừ nghe xong không khỏi cười lạnh, "Hiện tại triều đình tính là cái gì, nói thật cho ngươi biết, lại trải qua thêm mấy ngày, cái này Chu Tước vương triều sắp bị phá bỡ." Thôi chủ bộ nghe vậy sắc mặt đại biến, "Hoàng đại nhân, nói cẩn thận, nói cẩn thận." Hoàng Cừ vẫn như cũ đùa với trong tay hắn chim sơn ca lạnh nhạt nói, "Thôi chủ bộ cái này Chu Tước quân nhìn như cường đại, thế nhưng tại tiên võ vương nhà trước mặt chính là một cái hồ giấy, không đáng giá nhắc tới, chớ có chính mình dọa chính mình. Phải không? Ngươi một cái nho nhỏ huyện lệnh thật lớn mật, lại dám vọng thương nghị Chu Tước quân." Trương Chi Hạ âm trầm âm thanh vang lên, vô số Chu Tước quân tràn vào huyện nha hậu viện bên trong, đem Hoàng Cừ cùng Thôi chủ bộ bao bọc vây quanh. Thôi chủ bộ lập tức sắc mặt thảm đạm, trong lòng sinh ra hoảng hốt. "Trương thừa tướng." Hoàng Cừ trên mặt vẫn không có bối rối thản nhiên nói, "Trương thừa tướng, ngươi mang nhiều như thế Chu Tước quân xâm nhập huyện nha tựa hồ tại lý không hợp a." Trương Chi Hạ lãnh đạm nói, "Hoàng Cừ, ngươi thân là mệnh quan triều đình, lại cấu kết Bách Độc Đường đường chủ vệ Lan Châu giết hại có nghĩa chi sĩ, chứng cứ vô cùng xác thực, hôm nay bốn thừa tướng muốn đem ngươi bắt quy án." Hoàng Cừ lạnh lùng nói, "Trương thừa tướng, bản quan lương tựa tiên võ vương nhà, ngài nói chuyện phía trước nhưng muốn nghĩ lại à? Tiên võ vương nhà lại như thế nào? Ngươi xúc phạm Chu Tước vương triều luật pháp, cho dù là tiên võ vương nhà cũng không giữ được ngươi. Ngươi tới a bắt lại cho ta." Trương Chi Hạ ra lệnh một tiếng, mấy tên Chu Tước quân tiến lên một cái ấn xuống Hoàng Cừ cùng Thôi chủ bộ, cũng bị bọn họ đeo lên xiềng xích. Thôi chủ bộ bị Chu Tước quân ấn xuống phía sau như cho tàn, mà Hoàng Cừ sắc mặt biến hóa mắng to, "Trương Chi Hạ, ngươi triều đình này chó săn, đằng sau ta có thể là tiên võ vương nhà ngươi sao dám như vậy? Ngươi chẳng lẽ không sợ chết tại Cô Tô thành sao? Vương Phong cứu ta, Vương Phong nhanh cứu ta!" Hoàng Cừ liều mạng hò hét, nhưng bất kể thế nào kêu đều không có mảy may đáp lại. Trương Chi Hạ cười lạnh nói, "Hoàng Cừ, ngươi không cần vùng đấy, bên cạnh ngươi vị kia tông sư võ giả bốn thừa tướng đã phái người ngăn cản." Hoàng Cừ nghe xong vẫn như cũ kêu gào nói, "Trương Chi Hạ, ngươi như vậy làm việc tiên võ vương nhà nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là không nghĩ chết yểu ở Cô Tô thành, ta khuyên ngươi mau chóng thả bốn." Không đợi Hoàng Cừ lời nói xong, một tên Chu Tước quân liền lấy vải rách chặn lại miệng của hắn. Trương Chi Hạ thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm bị kéo ra huyện nha Hoàng Cừ cười lạnh, "Thật sự là không hiểu tự tin, vương gia đều có thể bỏ qua nhà mình gia chủ, sao lại bảo vệ ngươi một cái chỉ là huyện lệnh?" Chương 87, Thanh Trúc thôn truyền thuyết. Chương 87, Thanh Trúc thôn truyền thuyết. Cô Tô thành vùng ngoại ô, Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên một đoàn người đã ngồi xe ngựa đi tới Thanh Trúc sơn dưới chân. Chân núi có một tòa bỏ hoang thôn trang, rách nát phòng ốc đã không có thôn dân ở, xem ra tựa hồ là bỏ hoang rất lâu. Bất quá từ tàn tạ kiến trúc bên trong vẫn như cũng nhìn thấy năm đó thôn xóm phồn hoa, dịch trạm, tiểu lâu, câu lan kiến trúc xác mơ hồ có thể thấy được. Vân Nhi nhìn xem cái này hoang vu thôn nhỏ không khỏi nghi ngờ nói, "Lữ tiên sinh, cái này Thanh Trúc sơn bên dưới thật tốt thôn trang làm sao hoang phế?" Lữ Cao Nghĩa nhìn qua cao ngất Thanh Trúc sơn giải thích nói, "Thanh Trúc sơn tại 10 năm trước chính là Cô Tô thành thậm chí tới gần thành trì bách tính đạp thanh dạo chơi lựa chọn hàng đầu chi địa. chân núi cái này một tòa thôn trang tên là Thanh Trúc thôn. Thanh Trúc thôn đã từng dựa vào mỗi ngày trước đến leo núi lữ nhân cực thịnh một thời, nho nhỏ một cái thôn xóm phồn hoa trình độ so sánh một tòa thành nhỏ. Bất quá 10 năm trước Thanh Trúc thôn phát sinh một kiện khiến người dùng mình sự tỉnh, toàn bộ Thanh Trúc thôn bên trong thôn dân trong một đêm đều biến mất không thấy, dù cho ngày đó tại cái này tá túc lữ nhân cũng là như thế. Từ đó về sau phàm là dám vào Thanh Trúc thôn qua đêm lữ nhân đều sẽ ly kỳ mất tích, cho tới bây giờ chỉ cần biết Thanh Trúc thôn truyền thuyết người, đều đối Thanh Trúc thôn đứng xa mà trông. Vân Nhi nghe xong trong lòng có chút run rẩy, tà môn như vậy. Lữ Cao Nghĩa đỉnh lấy bỏng hơn phân nửa mặt khẽ cười nói, Vân Nhi cô nương không cần như vậy sợ hãi, chỉ cần chúng ta không tại ban đêm tiến vào Thanh Trúc thôn liền sẽ không xảy ra chuyện. Thanh Trúc thôn sự tình mặc dù đối Thanh Trúc Sơn có một ít ảnh hưởng, nhưng mỗi năm vẫn là có không ít lữ nhân mộ danh mà đến. Ngươi xem chúng ta phía trước không thì có một nhóm người muốn lên núi. Lý Hàn Yên thản nhiên nói, đến Thanh Trúc Sơn người thật đúng là nhiều a, Sa Vân An tìm một chỗ đem xe ngựa ngừng một chút đi. Đường núi gập ghềnh, trên xe ngựa không được Thanh Trúc Sơn, con đường sau đó mọi người cần đi bộ lên núi. Được rồi, tiểu thư. Xe ngựa chậm rãi chạy qua bỏ hoang Thanh Trúc thôn, Diệp Trần ngồi ở trong xe ngựa dùng thần thức đảo qua Thanh Trúc thôn khẽ cho mày. Đây là phúc địa hình thức ban đầu. Lý Hàn Yên phát giác Diệp Trần lâm vào ngốc trệ bên trong, liền nhẹ nhàng chọc lấy đâm một cái Diệp Trần khuôn mặt. "Tiểu Lang Quân, ngươi phát cái gì ngốc đâu?" Diệp Trần thu hồi thần thức cười nói, "Ta đang suy nghĩ Lữ tiên sinh nói cái kia Thanh Trúc thôn. Trong thôn dân một đêm biến mất, đây rốt cuộc là người làm vẫn là một loại nào đó không thể miêu tả hiện tượng tự nhiên." Lý Hàn Yên tựa vào trên thân Diệp Trần thản nhiên nói, "Vừa rồi ta dùng thần thức đảo qua toàn bộ Thanh Trúc thôn, trong thôn không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng, nếu là cho đến ngày nay tiến vào trong thôn người sẽ còn mất tích, như vậy đại khái dẫn đầu là người làm. Tốt hôm nay chúng ta là đi ra giải sầu, đến mức cái này Thanh Trúc thôn chuyện xưa là một cái cố sự nghe là được rồi." Diệp Trần nhẹ gật đầu, "Hàn Yên ngươi nói đúng, đều là 10 năm trước chuyện xưa, dù cho bây giờ nghỉ kiểm tra, trong thời gian ngắn cũng tìm không được manh mối." Thanh Trúc Sơn hai dặm ngoài có một cái cất giữ ngựa dịch trạm, mọi người tại dịch trạm bên ngoài xuống xe, Sa Vân An đem ngựa gửi tại dịch trạm bên trong. Lập tức mọi người bắt đầu đi bộ bước lên Thanh Trúc Sơn. Lữ Cao Nghĩa xem như hướng đạo đi ở trước nhất vì mọi người dẫn đường, Lý Hàn Yên đỡ Diệp Trần chậm rãi đi theo phía sau, Vân Nhi cùng Sa Vân An thì phân biệt nằm ở Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần hai bên. Đạp thanh dạo chơi, đại đa số lữ nhân đều dừng ở Thanh Trúc Sơn giữa sườn núi. Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần đám người trải qua chừng nửa canh giờ buôn ba cùng mặt khác leo núi dạo chơi người đồng dạng dừng ở giữa sườn núi. Thanh Trúc Sơn giữa sườn núi có một chỗ vô cùng trống trải khu vực, từ nơi này hướng về chân núi nhìn lại, toàn bộ Cô Tô thành đều nhìn một cái không sót gì. Bò một giờ núi, Vân Nhi đã thở hổn hển, thật mệt mỏi a. Cái này nếu là leo đến đỉnh núi, ta đôi này chân đoán chừng muốn phế rơi. Lữ Cao Nghĩa, Vân Nhi cô nương yên tâm đi, chúng ta không đi Thanh Trúc Sơn đỉnh núi. Thanh Trúc Sơn xinh đẹp nhất phong cảnh ngay ở chỗ này. Lại hướng lên con đường càng thêm gập ghềnh, đồng thời hoang vu dân cư, trong núi còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trường khí, quen thuộc Thanh Trúc Sơn hướng đạo đồng dạng đều sẽ không mang nơi khác lữ nhân tiếp tục hướng bên trên. Lý Hàn Yên phong thả cười một tiếng, Vân Nhi tất nhiên làm liên lụy ngươi trước hết nghỉ ngơi một hồi đi. Sa Vân An đem tấm thảm lấy ra đi. Tuy là lâm thời nảy lòng tham, nhưng Vân Nhi là lần này đạp thanh vẫn như cũ chuẩn bị không ít vật phẩm. An vặt, ô che nắng, đuổi mũi ơi xung hương, hồ sàng, hai chén, ngọn nến, tấm thảm các loại mọi thứ đều đủ. Những vật phẩm này lên núi thời điểm đều cong tại trên thân Sa Vân An, bất quá Sa Vân An là một tên nội kình viên mãn võ giả. Dù cho những vật phẩm này có một ít phân lượng, hắn vẫn là nhẹ nhõm bò lên trên Thanh Trúc Sơn giữa sườn núi, mảy may đều không mang thở dốc. Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên một đoàn người bên trong, cũng chỉ có Vân Nhi một người mệt mỏi cực kỳ. Tại trên mặt đất trải lên một tầng tấm thảm về sau, Vân Nhi trực tiếp ngồi ở trên thảm. Nhìn qua cùng là người bình thường Diệp Trần, không có một tia vẻ bại nàng khó hiểu nói, "Diệp công tử ngươi không mệt mỏi sao?" "Diệp Trần, ta mặc dù hai mắt không tiện, nhưng từ nhỏ liền tại trên Tử Vân Sơn tập công phu quyền cước, tại thể lực phương diện vẫn tương đối bền bỉ." Lý Hàn Yên nhẹ gật đầu đồng ý nói, "Diệp Trần từ nhỏ rèn luyện hắn thể lực xác thực rất tốt. Tốt đến tại trên giường nàng kém chút đều chống đỡ không được, rõ ràng nàng bây giờ là một tên nguyên anh tu sĩ, thế mà lại bại bởi một tên phàm nhân, thật là đáng chết." Thanh Phong từ đến, ngồi tại Thanh Trúc Sơn giữa sườn núi, an an bật thưởng thức sơn hà cảnh đẹp có một phen đặc biệt và bị. Sau một lúc lâu về sau, Lữ Cao Nghĩa mở miệng nói, "Thanh Trúc Sơn bên trong có không ít thịt rừng, ta trông xe huynh đệ còn mang theo đồng lò nướng, không bằng chúng ta đi đánh một chút thịt rừng." Lý Hàn Yên khẽ cười nói, "Ý kiến hay. Vân Nhi ngươi cùng Sa Vân An tại chỗ này buổi tiếp Diệp Trần, ta cùng với Lữ tiên sinh đi đánh một chút thịt rừng. Tiểu Lang Quân, ngươi tại chỗ này chờ ta một hồi, ta chờ một lúc liền trở về." Diệp Trần chậm rãi gật đầu, "Điện hạ cẩn thận một chút, tất cả lấy tự thân an toàn làm chủ. Yên tâm đi, chẳng qua là đánh mấy cái thịt rừng, gặp không được nguy hiểm gì." Lý Hàn Yên tại Diệp Trần gò má nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức cùng Lữ Cao Nghĩa cùng nhau tiến vào trong núi rậm rạp núi rừng bên trong. Chờ hai người ly khai tầm mắt của mọi người, Lữ Cao Nghĩa đối với Lý Hàn Yên chắp tay nói, "Điện hạ, Vệ Lan Châu nếu là thật sự ẩn thân tại Thanh Trúc Sơn, như vậy hắn vô cùng có khả năng tại Thanh Trúc Sơn đỉnh núi khu vực." Lý Hàn Yên ánh mắt hướng về Thanh Trúc Sơn đỉnh phong nhìn lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, "Cái này Thanh Trúc Sơn có một ít không đơn giản, thần thức của ta không cách nào xuyên thấu trên núi cái kia một chút chướng khí nhìn thấy đỉnh núi." Lữ Cao Nghĩa trầm mặc một lát sau nói, "Điện hạ, tại hạ hiểu sơ một chút địa chất ấn lý đến nói cái này Thanh Trúc Sơn hoàn cảnh không nên sinh ra chướng khí, ngài nói núi này bên trên chướng khí có phải hay không là cố ý?" Lý Hàn Yên, "Nếu là như vậy Vệ Lan Châu tại đỉnh núi xác suất liền càng gia tăng. Đi thôi, chúng ta đi đỉnh núi một chuyến, tranh thủ tại trong vòng một canh giờ trở về."